Chương 100, cô xứng sao? Trong tiếng quát phẫn nộ của mọi người, sắc mặt Lý Việt Trạch càng lúc càng trắng bệnh, hắn không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất. Diệp Thành thì không hề để ý hắn, anh lạnh nhạt nói, "Trương Vũ Siêu, mày muốn đi đâu?" Trương Vũ Siêu đang trốn trong đám người thấy lòng mình lạnh toát. Gã vốn định nhân lúc Diệp Thành xử lý Lý Việt Trạch mà len lén trốn đi, nhưng không ngờ đã bị tóm ngay lập tức. Mặt gã thoát xanh thoát trắng, vội vàng bỏ ra dập đầu nói, "Diệp tiên sư, tôi biết sai rồi. Anh hảo phóng độ lượng, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi." Sắc mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói, "Trên thế giới này không có bất cứ ai được sỉ nhục bố tao. Tao đã nói sẽ khiến Hải Thành này không còn nhà họ Trương, sao có thể nuốt lời được?" Anh vừa dứt lời, Trương Vũ Siêu liền quỳ rạp xuống đất, ngay lập tức mặt sẹo cười gần đi lên kéo gã xuống. Mà Thẩm Thiên Minh thì đi lên trước cung kính nói, "Diệp tiên sư, chúng tôi đã chuyển lời xuống dưới rồi, tin là chưa đến 3 ngày, Hải Thành sẽ không còn nhà họ Trương nữa." Diệp Thành gật đầu rất quyết đoán, tất cả mọi người có mặt thấy lòng mình lạnh toát. Nhà họ Trương cũng được coi là gia tộc danh giá của Hải Thành mà lại bị hủy diệt chỉ bởi một câu bâng cơ của Diệp Thành, đây là uy danh và quyền thế mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Nghĩ như thế, mọi người đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Thành. Vừa nãy, tuy họ không có xung đột trực tiếp với vị Diệp tiên sư này, nhưng lại chứng kiến trò cười của anh, nộ nhờ anh truy cứu đến cùng, vậy thì chẳng phải là xử lý nhà họ Trương vô cùng dễ dàng. Diệp Thành lại cúi đầu xuống nhìn Lý Việt Trạch, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, "Bây giờ tôi phải xử lý anh thế nào đây?" Lý Việt Trạch giật bắn người, hắn dãy rủa mấy cái nhưng sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên. Hồng Ngũ Gia đột nhiên chỉ vài hắn, thô lô cười to, "Mau nhìn xem, tên nhóc này sợ tới nỗi tè cả ra quần rồi." Đám người tập trung nhìn kỹ, quả nhiên thấy quần hắn ướt đẫm, mùi tanh tưởi bay ra khắp nơi thì cười ầm lên. Lý Việt Trạch và ông bố Lý Hạo của mình bò trên đất, vừa nhục nhã vừa sợ hãi, nước mắt rơi như mưa, họ cảm thấy đời mình coi như xong. Diệp Thành nhếch môi, khinh thường nói, "Loại người này, giết hắn cũng làm bẩn tay tôi." Mọi người nghe vậy thì nhao nhao phụ họa. Các ông lớn chẳng thì đương nhiên chẳng coi một Lý Hạo nhỏ bé ra gì. Diệp tiên sư muốn giết thì tiện tay giết là xong. Diệp tiên sư lười chẳng buồn để ý thì tất nhiên họ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. "Cảm ơn Diệp tiên sư, cảm ơn Diệp tiên sư." Lý Hạo nghe vậy thì giật bắn mình, ông ta quỳ trên đất liên tục dập đầu cho đến khi máu chảy bé bét. Lý Việt Trạch nằm rạp trên đất thấy bố mình như vậy thì vừa sốt ruột vừa tức giận, hắn thấy mình không thở nổi, liền ngất đi. Tất nhiên Diệp Thành sẽ không để ý đến hạ người này, anh chỉ kéo bố ra bên cạnh mình, cười nói, "Bố à, con trai không làm bố mất mặt chứ?" Diệp Niệm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa nãy ông ấy bị Tất Tịnh Hồng chặn họng tới nỗi không nói nổi nên lời, bà ta cười nhạo hai bố con ông ấy cả đời này đều là kẻ vô dụng. Nhưng chỉ thoáng cái, con trai ông ấy đã là người có quyền lớn được vạn người kính ngưỡng, khiến bà ta không với nổi. "Được, được, con trai ngoan." Diệp Niệm rơm rớm nước mắt, kích động tới nỗi bật thốt ra, "Nếu mẹ con nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy." Diệp Thành nghe vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, anh và bố luôn nương tựa vào nhau mà sống. "Con về mẹ, bố luôn nói lúc sinh anh, bà bị khó sinh rồi mất, còn cụ thể thế nào thì bố anh đều giấu giấu giếm, không rõ ràng. Hôm nay xem ra bố vẫn luôn nhớ đến mẹ, còn về việc mẹ mất tích, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn. Bây giờ người nhiều, ăn nói lung tung, thế nên anh không định hỏi." Lúc anh chuẩn bị đưa bố đi thì ba người nhà họ Bạch lại mặt dày sắp tới. Người đầu tiên nói là Tất Tình Hồng, bà ta nở nụ cười lính hót, sắp tới nói, "Ông xui ra." Diệp Niệm hừ một cái không thèm để ý đến bà ra, Thẩm Minh Nhan thì không nhìn nổi nữa mà trầm trọng, "Bà cũng mặt dày quá nhỉ, vừa nãy ăn nói khó nghe như vậy, giờ còn dám tới nhận xui ra à?" Tất Tình Hồng không biết Thẩm Minh Nhan nên tưởng cô là cô gái bình thường theo đuổi Diệp Thành, bà ta liền trợn trắng mắt, chửi bới, "Về trên đang nói chuyện, mấy đám nít danh thì cút sang một bên mà đứng nhìn, có hiểu quy tắc không hả? Tôi là xui ra của nhà họ Diệp đấy." Bút. Một cái bạt thai nặng nề khiến Tất Tình Hồng xoay những hai vòng. Bà ta ngồi bậy xuống đất, phấn son trên mặt rơi là tả xuống đất. Khuôn mặt già nua của Bạch Thư Hòa co giật, nhưng ông ta không thể nói gì, không dám nói gì, bởi người tát vợ ông ta chính là Hồng Ngũ Gia nổi danh khắp Hải Thành. Hồng Ngũ Gia tát xong còn chưa đã quyển, lão ta đá một cái khiến Tất Tình Hồng ngã nhào ra, quát lớn, "Con mụ già không biết điều này, bà dám ăn nói với cô chủ nhà chúng tôi như thế hả? Muốn chết sao?" Tất Tình Hồng bình thường có ngang ngược đến đâu cũng biết đến uy danh của Hồng Ngũ Gia, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám khóc lóc om sòm. Bạch Thư Hòa hít sâu một hơi, lên phía trước nói, "Ông Diệp, chuyện của chúng ta ngày hôm nay." Ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Niệm đã ngắt lời, "Chuyện của đám trẻ thì để cho chúng nó tự giải quyết." Ý của Diệp Niệm là tất cả đều nghe theo con trai. Nụ cười của Bạch Thư Hòa trở nên đắng chát, ông ta quay đầu nhìn Diệp Thành, còn chưa nói gì thì Diệp Thành đã giơ tay lên. Cái nhấc tay này khiến tất cả các ông lớn của Giang Thành đều cung kính tránh ra. Bạch Thư Hòa cũng ngậm miệng không dám nói gì. Diệp Thành vẫn cầm ly rượu, đi đến trước mặt Bạch Thư Hòa nói, "Chú Bạch, nghệ tình cảm giữa chú và bố cháu sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay." Câu nói này khiến Bạch Thư Hòa thỏa phảo, nhưng câu tiếp theo khiến tầm mấy ông ta tối sầm. Cánh tay Diệp Thành khẽ nghiền, đổ hết ly rượu trước mặt Bạch Thư Hòa, lạnh nhạt nói, "Nhưng từ nay về sau, cháu không còn quan hệ gì với nhà họ Bạch nữa." Bạch Thư Hòa nghe vậy thì thở dài, ông ta biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Lúc Diệp Thành nói vậy, từ đầu đến cuối anh không nhìn Bạch Tiểu Huyên lấy một lần, hiển nhiên là chẳng có tình cảm gì. Nhưng Bạch Tiểu Huyên lại không nghĩ như vậy, cô ta vội vàng đi lên trước mấy bước kéo góc áo Diệp Thành, nói với vẻ đáng thương, "Anh Thành, Tiểu Huyên biết sai rồi, từ nay về sau em sẽ không hám của nữa. Anh cho em một cơ hội, tha thứ cho em được không?" Những người xung quanh đều tỏ vẻ khinh thường. Từ Lý Việt Trạch rồi lại chuyển sang Diệp Thành, mặt của người phụ nữ này dày không chịu được, thế mà lại cứ thích tỏ ra trong sáng, nghĩ người ta bị ngu đấy à? Cô ta tự cho rằng mình diễn rất đạt, nước mắt chảy tí tách, nhưng không ngờ Diệp Thành lại mỉm cười, nói, "Đừng hiểu lầm. Hám của cũng chẳng sao cả, con người ai cũng theo đuổi một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa cuộc sống mà cô theo đuổi, lúc nào tôi cũng có thể cho cô. Nhưng mà, cho dù tôi có cho thì cô xứng để nhận lấy sao? Bạch Tiểu Huyên ngớ ngác. Cô ta nhớ đến những lần mình cười nhạo và coi thường Diệp Thành, giờ mỗi một cảnh hiện lên trong đầu cứ như một cái tát thật mạnh lên mặt cô ta vậy. Trong đầu cô ta nổi lên vô số cảm xúc, hối hận, tức giận, tủi thân, không cam lòng. Bao nhiêu từ ngữ, cuối cùng biến thành ba chữ mà Diệp Thành lạnh nhạt thốt ra. Cô xứng sao? 18. Chương 101, tâm niệm luyện thể quyết. Không hề để ý đến Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn đứng đó, vẻ mặt đau khổ, anh nói với các ông lớn mấy câu rồi đưa bố trở về biệt thự Vân Đình. Thấy ngôi biệt thự xa hoa lẫn trong mây mù, Diệp Niệm kinh ngạc nói, "Thành Nhi, hóa ra những gì con nói là thật à?" Diệp Thành cười nói, "Bố, con đã bao giờ lừa bố đâu." Thẩm Minh Nhan đứng bên cạnh vội vàng đi lên cười định nói, "Căn biệt thự này là do ông cháu tặng cho anh Diệp, chú có thích không ạ?" Diệp Niệm nghe vậy thì sững sờ, ừ vài tiếng lấy lệ, khi vào biệt thự thì lập tức nghiêm khắc nói, "Thành Nhi, con đi vào phòng với bố, bố có chuyện muốn nói với con." Diệp Thành luôn cao ngạo đứng trên người khác giờ trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt bố. Anh ngoan ngoãn đi theo Diệp Niệm vào phòng. Vừa đóng cửa là Diệp Niệm đã sầm mặt xuống, nói, "Thành Nhi, con nói thật cho bố biết, tất cả những chuyện này là sao vậy?" Diệp Thành nói với vẻ vô tội, "Con nói với bố hết rồi mà, con dùng y thuật cứu sống Thẩm Thiên Minh, thế nên ông ta mới tặng biệt thự cho con." Diệp Niệm quát, "Ăn nói vớ vẩn, con có bản lĩnh gì chẳng lẽ bố không biết à? Bố cũng đã từng nghe nói về danh tiếng của Thẩm Thiên Minh rồi, ông ta đâu phải nhà từ thiện. Hôm nay con có tác dụng với ông ta tươi cười chào đón con, nộ nhớ có một ngày ông ta nhận ra con không còn giá trị lợi dụng thì sợ là." Tuy Diệp Niệm thật thà không giỏi ăn nói, nhưng trong lòng ông hiểu rõ tất cả. Ông chỉ sợ con trai ông mở mắt trước những lời ca tụng của các ông lớn Giang Thành. Khi ý đồ của đối phương lộ rõ ra thì con trai ông sẽ không thể từ chối được. Nghe bố cứ lải nhải mãi không thôi, trong lòng Diệp Thành thấy rất ấm áp. Kiếp trước tuy anh là tiên đế tôn quý, nhưng không một ai hiểu lòng anh, cuối cùng anh rơi vào kết cục cả đời cô độc. Không ngờ sống lại trở về lại có thể cảm nhận được tình yêu bao la như trời bể của bố. Anh lặng lặng lắng nghe. Khi bố nói mệt rồi anh mới lấy tử vân đan ra, cười đưa cho bố, "Bố, bố ăn cái này đi." Diệp Niệm tò mò nhìn Diệp Thành, nói, "Đây là gì thế?" "Thằng nhóc này, từ bé con đã thích đi mày mò mấy thứ linh tinh rồi." Nói như vậy nhưng ông ấy cầm lấy tử vân đan không chút do dự. Đối với con trai, ông ấy hoàn toàn tin tưởng. Đây là. Rất nhanh sau đó, Diệp Niệm kinh ngạc mở to mắt. Tuy tử vân đan chỉ là đan dược cấp thấp nhưng thứ được tiên đế nhớ đến sao có thể là thứ bình thường được. Phải biết là lúc đó Diệp Thành có cơ thể người phàm mà chỉ cần dùng một viên tử vân đan là đã đủ để thay ra đổi thịt. Rất nhanh sau đó, trong cơ thể Diệp Niệm liền phát ra tiếng nổ đông đốt, da ông ấy chảy ra mồ hôi đen, nước bẩn, thối vô cùng. Quá trình thay ra đổi thịt này theo lý thuyết thì vô cùng đau khổ, nhưng sao Diệp Thành có thể để bố mình chịu khổ được? Anh vội vàng đi lên phía trước truyền linh khí vào cơ thể bố, vận chuyển nó đi trong cơ thể một vòng để giúp bố tôi luyện cơ thể. Đồng thời, Diệp Thành cũng sử dụng pháp thuật để Diệp Niệm tiếp đi, tôi luyện cơ thể thành công trong tình trạng ông ấy không hề hay biết. Mãi hồi lâu sau, Diệp Niệm mới mở hai mắt ra. Ông ấy cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh phấn chấn hẳn lên thì không khỏi kinh ngạc. Diệp Thành nhân cơ hội nói, "Đây chính là lý do họ tôn kính con. Những ông lớn quyền cao đức trọng kia đều coi trọng sức khỏe. Pháp thuật cổ này con ngẫu nhiên học được từ một quyển sách, bây giờ bố cảm thấy thế nào?" Diệp Niệm liên tục gật đầu cười nói, "Tốt, tốt lắm. Pháp thuật này của con quả thật là thần kỳ, ngay cả vết thương cũ thời bố đi lính cũng khỏi hẳn rồi." Diệp Thành thấy bố không nghi ngờ thì cũng thở phào, anh cười nói, "Bố, bố đi tắm rửa trước đi. Sau này, chỗ con có một quyển công pháp rèn luyện cơ thể, mỗi ngày theo đó mà tu luyện, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh không bệnh tật." Diệp Niệm vốn còn định khen con trai mấy câu thì lại thấy người mình thối không chịu nổi, liền cười nó, "Thằng danh con này, có bản lĩnh rồi thì chê bố thôi à? Được được được, bố đi tắm cái đã. Nhưng không vội luyện công pháp, để bố xem con dâu tương lai cái đã." Diệp Thành cả lời. Đối với những cô gái trong biệt thự lúc này thì anh cũng chỉ có chút thiện cảm với Hạ Vũ Đình, còn những người khác thì đều dựa dẫm vào anh trên một phương diện nào đó. Nhưng nếu bố thấy vui thì cứ để cho ông ấy xem. Chỉ cần ông ấy vui thì cho dù anh cưới cũng đâu có sao. Kiếp trước Diệp Thành là tiên đế tôn quý, những thần nữ thiên tiên vây quanh anh có cả hàng ngàn hàng vạn. Cho dù anh có yêu cầu có cao thế nào thì ít nhất cũng có vài người có thể lọt vào mắt anh. Nhưng những phi tử mà kiếp trước anh lẻ lạnh trong tiên cung đều chỉ nhằm vào danh hiệu tiên đế, không có bất cứ ai có tình cảm thật sự đối với anh. Thế nên khi Diệp Thành sống lại trở về mới chẳng hề có hứng thú với phụ nữ. Trong lòng anh, trừ bố ra thì cũng chỉ có chuyện tu đại đạo mà thôi. Lắc đầu không nghĩ những chuyện xưa kia nữa, anh lấy một quyển sổ nhỏ trong lòng ra. Đây là Tiên Phong Vân Thể Quyết, thứ mà anh đã thức đêm soạn ra khi biết tin bố tới Hải Thành. Tiên võ tứ thức thì tuy Châu Hổ đã từng thử, người bình thường cũng có thể tu hành nhưng anh vẫn không muốn mạo hiểm. Cho dù chỉ có 0,001% bố anh xảy ra chuyện thì anh cũng không thể chấp nhận được. Nhưng nói thật ra thì công pháp rèn luyện cơ thể thấp hơn tiên võ tứ thức rất ít trong tu chân giới, mấy cái còn lại cũng chẳng có tác dụng tốt, nhưng điều này sao có thể làm khó một tiên đế như anh được. Nếu đã không có công pháp hoàn chỉnh thì anh tự viết luôn. Kiếp trước anh tung hoành cả vũ trụ, có kinh nghiệm phong phú trong cả vạn cuộc chiến để trở thành thần, sáng tạo ra một bản công pháp luyện thể mới không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Công pháp này được sáng tạo ra vì bố, vậy thì gọi nó là tâm niệm luyện thể quyết đi. Diệp Thành nghĩ vậy, anh liền lấy bút nghiên giấy mực ra viết thoăn thoắt trên quyển sổ 5 chữ tâm niệm luyện thể quyết. Mà lúc này, Diệp Niệm cũng đã tắm rửa xong đi ra và bị đám con gái Thẩm Minh Nhan bao vây, họ định nọt ông ấy như bố chồng. Ở bên kia, Tất Tịnh Hồng về đến nhà thì càng nghĩ càng thấy không đúng. Bà ta đã quên đi mình đã coi thường người ta như thế nào mà chửi bới ầm lên, hai bố con nhà họ Diệp quả thật là thứ tồi tệ, có được tất cả rồi thì trở mặt không nhận người. Lúc ba người nhà họ ngơ ngẩn không nói nổi nên lời trong đại sảnh, lại nhìn thấy ánh mắt châm chọc của mọi người thì thấy mặt nóng bừng, cứ như bị tát mấy cái bạt thai vậy. Họ mở to mắt nhìn Diệp Thành và Diệp Niệm nói chuyện cười đùa với các ông lớn của Giang Thành, đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ khao khát của cả đại sảnh thì thấy hối hận vô cùng. Nếu nhà họ không vì lợi ích mà quên tình nghĩa, vậy thì liệu vị trí trung tâm giữa cả vạn người đó liệu cũng có chỗ của họ không? Bạch Tư Hòa thở dài một tiếng, ngồi bẹp trên sofa. Tất Tịnh Hồng thấy ông ta không nói gì thì hai tay chống eo, quắc, ông nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông đi. Cái gì mà chiến hữu ngày xưa chứ, còn không mau nghĩ cách cho con gái ông đi. 18. Chương 102, đến tận cửa lại là đường. Nếu không phải ban đầu bà nhằm vào Diệp Thành thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh như ngày hôm nay sao? Bạch Tư Hòa không thể chịu được nữa liền tức giận quát lên. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn như mất hết hồn vía thì không khỏi đau lòng. Thôi bỏ đi, chúng ta mua ít quà rồi mặt dậy đi xin ông Diệp. Bà góp chút sức đi, tôi nhớ là ông ấy thích ăn măng hầm muối, bà làm một ít đưa qua đó để tôi với ông ấy nhắm rượu. Tất Tịnh Hồng vội vàng gật đầu đồng ý, không dám làm mình làm mệt nữa. Thấy bố mẹ đều đi vào nhà bếp bận rộn, Bạch Tiểu Huyên vẫn chẳng có phản ứng gì. Trong đầu cô ta chỉ còn lại câu mà Diệp Thành nói cô xứng sao? Trừ việc hối hận, cô ta thấy vô cùng khó hiểu nghi ngờ. Vì sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng hai tháng trước vẫn ngu ngốc bám theo sau đít cô ta, vẫy đuôi như con chó lấy lòng chứ, còn chẳng dám to tiếng lấy một câu. Nhưng giờ anh đã là người đứng đầu Giang Thành, thống lĩnh kẻ mạnh tứ phương. Người người kính ngưỡng anh rồi sinh lòng sợ hãi, anh nhảy vọt lên biến thành rồng. Cô ta đã chơi với Diệp Thành từ nhỏ đến lớn nên đã hiểu quá rõ. Rõ ràng tính cách, gia thế, học hành, thủ đoạn của người này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ bình thường, sao có thể thoáng cái đã trở nên xa với tới nỗi cô ta chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn chứ? Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn ngồi trên ghế sofa, cô ta vô thức nói, bố, mẹ, hai người nói xem, liệu có cách gì có thể khiến một người lên như diều gặp gió chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế không? Cô ta vừa dứt lời thì Bạch Tư Hòa và Tất Tịnh Hồng cũng sững sờ. Bạch Tư Hòa suy nghĩ kỹ lại, nói, rất khó, đặc biệt đây cũng không còn là lên như diều gặp gió nữa mà là xương hùng cả một tỉnh, áp đảo các ông lớn kiêu ngạo ngang tàng thì sao có thể dễ dàng được? Trừ khi, Bạch Tiểu Huyên vội vàng truy hỏi, trừ khi cái gì? Trừ khi là gia tộc cổ xưa của Yên Kinh. Bạch Tư Hòa nói rất chắc chắn, giống như chỗ dựa sau lưng nhà họ Thẩm vậy, nhà họ từ ở Yên Kinh. Gia tộc kiểu đó có truyền thừa hơn trăm năm, có tích lũy thâm sâu, người tài lớp lớp, thực lực sâu không lường được, thậm chí có gia tộc còn là đời sau của những người có công trong việc dựng nước. Thế lực của những gia tộc đó khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có họ mới có thể khiến một người thay ra đổi thịt, bay vọt lên thành bá chủ một tỉnh. Chẳng lẽ Diệp Thành chó ngáp phải ruột nên vớ được nhà họ từ ở Yên Kinh? Bạch Tiểu Huyên vừa sốt ruột, vừa tức giận, vừa hối hận. Cô ta thấy bố đã làm xong măng hầm muối thì vội vàng ăn diện trang điểm rồi đi theo bố mẹ ra ngoài. Mãi đến khi đi xuống tầng, Bạch Tư Hòa mới bối rối nói, hình như chúng ta không biết Diệp Thành sống ở đâu. Đôi mắt Tất Tịnh Hồng xoay chuyển, sau đó bà ta nói, chắc là biệt thự trên núi Vân Đỉnh trước đó cậu ta từng nói. Nói đến đây, bà ta không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trước đây lúc Diệp Thành nói điều này, Tất Tịnh Hồng còn cười nhạo người ta, kết quả là thoát cái đã mặt dày đến tận cửa xin lỗi, có thể nói là vật đổi sao rời. Cả nhà họ Bạch lái xe, rất nhanh, họ đã đến chân núi Vân Đỉnh, nhưng lúc họ tìm biệt thự của Diệp Thành thì gặp phải rắc rối. Thì ra không biết từ bao giờ, núi Vân Đỉnh đã bị sương mù trắng xóa bao phủ. Sương mù trông có vẻ rất mỏng nhưng đi vào lại không thấy rõ mọi vật xung quanh. Ba người đi tới đi lui, rồi lạc luôn trong đó không tìm thấy đường nữa. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, các người là ai, đến biệt thự của Diệp tiên sư làm gì? Ba người ngẩng đầu nhìn thì thấy người vừa nói là một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét. Bên cạnh cậu ta còn có một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp. Quan hệ của hai người rất thân mật, không phải anh em thì chắc là người yêu. Hai người này tất nhiên là Châu Hổ và Tiểu Điệp. Sau khi đến Hải Thành, họ luôn đi theo bên cạnh Thẩm Thiên Minh để làm việc, nhưng hôm nay được Diệp Thành gọi qua. Bạch Tư Hòa vội vàng đi lên phía trước cười lấy lòng, "Hai vị à, chúng tôi đến xin gặp Diệp tiên sư để tặng quà xin lỗi." "Tặng quà xin lỗi?" Tính cách Tiểu Điệp vẫn tỉ mỉ hơn, liền hỏi, "Cho hỏi các người là?" Bạch Tư Hòa dè dặt nói, "Tôi họ Bạch." Ông ta còn chưa nói xong thì Châu Hổ đã quát, "Được lắm, thì ra các người chính là cái gia đình coi thường Diệp tiên sư, xóa bỏ hôn ước với anh ấy." Lời này khiến ba người mặt đỏ tai hồng, lại thấy Châu Hổ vén quần sắn áo trông như sắp vồ lên đánh họ tới nơi thì sợ tới nỗi lùi lại hẳn mấy bước. Tiểu Điệp vội vàng đi lên ngăn Châu Hổ, lạnh nhạt nói, "Diệp tiên sư rất bận, mấy người về đi." Tuy nói rất khách sáo nhưng trong mặt Tiểu Điệp vẫn tràn đầy sự khinh thường. Với Diệp Thành, đôi tình nhân chất phác này luôn kính trọng sùng bái anh như ân sư, như cha mình. Còn đối với loại người vong ân bội nghĩa này, cô ấy không cho Châu Hổ ra tay cũng là vì sợ làm tổn hại danh tiếng của Diệp tiên sư. Bạch Tư Hòa nghe vậy vội nói, "Đây, đây đều là hiểu lầm cả thôi. Hai người để chúng tôi đi vào xin lỗi cậu ấy đi." Ông ta vừa nói vừa vội vàng lấy hai bao lì xì trong túi ra đưa qua. Đây vốn là quà ông ta định đưa hai đứa trẻ trong hôn lễ, nhưng không ngờ lại được dùng ở đây. Châu Hổ vứt bẹp bao lì xì xuống đất, lạnh lùng nói, "Không phải ai cũng hám của như các người." Câu này nói ra khiến ba người xấu hổ không biết trốn vào đâu. Dù sao Tiểu Điệp cũng dịu dàng hơn, chỉ lạnh nhạt nói, "Quay người đi thẳng ra đằng sau thì có thể thoát khỏi sương mù. Ba người hãy về đi." Nói xong hai người đi luôn không quay đầu lại. Mấy người Bạch Tư Hòa đuổi theo vội nhưng mấy giây sau đó không rõ đông tây nam bắc, rồi lạc luôn trong lớp sương mù tựa như có sức sống này. Lúc ba người đang sốt ruột như lửa đốt thì một giọng nói mềm mại dịu dàng bỗng vang lên, "Chị Bạch." Bạch Tiểu Huyên quay đầu nhìn thì nhận ra là Hạ Vũ Đình. Cô ta như nhìn thấy cứu tinh, liền đi lên phía trước vội vàng nói, "Vũ Đình, em đến đúng lúc lắm, chị đang lạc đường ở đây." Hạ Vũ Đình dịu dàng lương thiện, cho dù ban ngày từng bị Bạch Tiểu Huyên mắng nhưng vẫn nói thật, nếu không có miếng ngọc của Diệp Thành thì không thể đi vào lớp sương mù này. Nhưng chỉ cần quay đầu lại đi thẳng về phía sau là có thể rời khỏi đây. Cô ấy nói xong thì miếng ngọc trước ngực tỏa ra ánh sáng xanh ngọc, vừa nhìn đã biết có giá trị vô cùng. Bạch Tiểu Huyên sinh lòng đố kỵ, nhưng cô ta không dám thể hiện ra, chỉ có thể cầu xin, "Vũ Đình, em giúp đàn chị đi mà, đưa chị đến biệt thự gặp Diệp Thành được không?" Hạ Vũ Đình khẽ nhíu mày, khẽ nói, "Nhưng em nghĩ Diệp Thành không muốn gặp chị." Mặt Bạch Tiểu Huyên sầm xuống, cô ta vô thức muốn nổi giận nhưng đột nhiên ý thức được thân phận của mình, liền ngoan ngoãn lại, nói với vẻ đáng thương, "Vũ Đình, chị xin em đấy, nghệ tình chị chăm sóc em như vậy, giúp chị lần này được không?" 18. Chương 103, sự oán hận của Bạch Tiểu Huyên. Hạ Vũ Đình do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối, thế nên đành lặng lẽ gật đầu rồi đi phía trước. Ba người nhà họ Bạch vội vàng theo sau, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài biệt thự. Ôi trời ơi! Khoảng khắc nhìn thấy biệt thự của Diệp Thành, khuôn mặt Tất Tịnh Hồng tràn ngập sự khát khao. Đây là một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa trắng lệ, nó tọa lạc ở đỉnh núi Vân Đỉnh, trang trí cực kỳ xa hoa, ít nhất cũng phải tầm 2 đến 30 triệu tệ. Khác với bà ta, Bạch Thư Hòa há hốc mồm nhìn con đường sông bao quanh biệt thự. Muốn đào một con đường sông như thế này thì phí công trình ít nhất cũng phải tầm 300 triệu tệ. Diệp Thành rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại sống trong một ngôi biệt thự như thế này? Còn Bạch Tiểu Huyên thì vô cùng hối hận. Nếu cô ta không tự mình hại mình, vậy thì người sống trong ngôi biệt thự này ngày hôm nay chính là cô ta. Thấy Hạ Vũ Đình trông như trở về nhà mình, Thành Thạo lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà, Bạch Tiểu Huyên vô cùng ghen ghét, vội vàng đi lên, Bạch Thư Hòa và Tất Tịnh Hồng cũng đi theo phía sau. Giờ họ chẳng cần thể diện, chỉ cần có thể bám được vào Diệp Thành thì sau này sợ gì không có được vinh hoa phú quý, lên như diều gặp gió. Sắc mặt Hạ Vũ Đình rất phức tạp, cô khẽ nói, "Ừm, giờ chắc Diệp Thành đang ở phòng khách tầng 2, mọi người tự giải quyết ổn thỏa đi." Nói xong cô liền quay về phòng mình. Lúc này trong đầu Bạch Tiểu Huyên chỉ toàn là việc mình sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa này, thấy cô nói như vậy thì vội vàng chạy lên tầng. Sau đó ba người nhà họ Bạch nhùn thấy Diệp Thành. Anh ngồi trên ghế chủ tọa, không biết đang nghịch nón đồ chơi gì, mặt không biểu cảm, Châu Hổ và Tiểu Điệp đang đứng phía sau. Lúc này, Bạch Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy hai người họ đã trở thành người của hai thế giới khác nhau, không còn có thể ở bên nhau được nữa. Cô không còn chưa kịp nói gì thì Châu Hổ đã nhìn thấy ba người nhà họ Bạch, liền trợn trừng mắt, quát lớn, "Ba cái người mặt dày này, thế mà còn dám vào tận nhà hả?" Cậu ta vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm khiến đám người Bạch Tiểu Huyên sợ tới nỗi liên tục lui về phía sau. Nhưng lúc này Diệp Thành lại nói, "Để họ qua đây." Tất Tịnh Hồng nghe vậy thì mừng rơn, nghĩ Diệp Thành khó quên tình cũ liền lập tức trở nên vênh váo, bà ta trầm trọng, "Một tên người làm thôi mà cũng dám quát lớn với nữ chủ nhân tương lai của ngôi biệt thự này à? Hôm nay phải bảo Tiểu Thành dạy dỗ cậu mới được, nếu không là không hiểu phép tắc tôn ti gì hết. Tiểu Thành là cái tên để cho bà gọi đấy à?" Nét mặt Tiểu Điệp lạnh lẽo. Cô ấy đi lên trước một bước khiến Tất Tịnh Hồng sợ tới nỗi trốn ra đằng sau Bạch Thư Hòa, không dám nói gì nữa. Diệp Thành còn chẳng buông quay đầu qua, anh nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói, "Có chuyện gì thì nói, không có thì đi ngay, tôi rất bận." Bạch Thư Hòa hít sâu một hơi, đi lên phía trước cười lỉnh nói, "Tiểu Thành à, chú đến tìm ông Diệp. Chú nhớ ông ấy thích ăn măng hầm muối, chú làm nhất liền đặc biệt mang một ít đến, muốn uống với ông ấy mấy ly. Ông ta đang điên cuồng tính toán, muốn thông qua Diệp Niệm để cứu vãn tình hình, nhưng không ngờ, bố cháu rất bận, không có thời gian gặp chú đâu." Diệp Thành không nói dối. Lúc này Diệp Niệm đã dùng Tử Vân Đan, đang tu hành Tiên Võ Thất Quyết rèn luyện cơ thể và hồn phách, làm gì rảnh để uống rượu. Bạch Thư Hòa thì lại nghĩ Diệp Thành vẫn còn đi thủ, liền cười định nói, "Tiểu Thành, người trẻ tuổi ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Tiểu Huyên đã biết sai rồi, cháu hãy nể tình cảm hơn 20 năm từ nhỏ đến lớn của hai đứa mà cho nó một cơ hội đi." Khoe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên, anh lạnh nhạt nói, "Lúc cô ta lên giường với Lý Việt Trạch đã từng nghĩ đến tình cảm hơn 20 năm từ nhỏ đến lớn ấy chưa?" Một câu nói không hề nể nang khiến ba người nhà họ Bạch run rẩy. Họ biết Diệp Thành nói như vậy nghĩa là không muốn cho nhà họ Bạch cơ trở mình nữa. Vừa đúng lúc này, Thẩm Minh Nhan đi từ trong phòng ra. Cô còn chẳng nhìn ba người nhà họ Bạch mà đi thẳng đến trước mặt Diệp Thành, cung kính nói, "Diệp tiên sư, nhà họ Trương đã hoàn toàn bị tiêu diệt." Tên Lý Việt Trạch cũng vì sợ hãi quá độ mà tinh thần sụp đổ, e là cả đời này chỉ có thể sống trong bệnh viện tâm thần. Diệp Thành gật đầu quyết đoán rồi quay người đi tiếp tục làm gì đó, cứ như không hề quan tâm đến tất cả. Thẩm Minh Nhan thì nhìn Bạch Tiểu Huyên với ánh mắt trầm trọng, nói, "Ôi, biết tình nhân bé nhỏ của mình nhập viện rồi mà hình như ai đó chẳng có phản ứng gì cả nhỉ." Tất Tịnh Hồng muốn quát tháo theo bản năng nhưng đột nhiên nhận ra thân phận của đối phương liền vội vàng che miệng. Sắc mặt Bạch Tiểu Huyên tái xanh, không nhìn Thẩm Minh Nhan mà đi lên phía trước nói, "Diệp Thành, em có chuyện muốn nói với anh." Thẩm Minh Nhan bước nhanh ra, cười khẽ nói, "Diệp tiên sư một ngày trăm công nghìn việc, vô cùng bận rộn, không có thời gian để lãng phí với những kẻ kép dịu như các người." Cô nhấn mạnh ba chữ kẻ kép dịu, hiển nhiên là đang tỏ rõ thái độ thay Diệp Thành. Bạch Tiểu Huyên tự dưng thấy tức giận một cách khó hiểu, liền bật thốt lên, "Đám nam nữ đê tiện các người, không phải đều dựa vào nhà họ Từ mới huy hoàng như vậy sao?" Cô ta tự cho là đã tìm đúng chân tướng sự việc. Nếu Diệp Thành không tìm bám được vào nhà họ Từ thì không thể nào có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay, nhưng Thẩm Minh Nhan lại bật cười ha hả. "Nhà họ Từ ở Yên Kinh, đó là cái thá gì chứ? Có Diệp tiên sư chấn giữ ở đây thì Giang Thành sao có thể để mặc chúng hoa chân múa tay được?" Ba người nhà họ Bạch sững sờ. Họ luôn cho rằng chỗ rửa của nhà họ Thẩm là nhà họ Từ, nhưng giờ xem ra Thẩm còn kính trọng Diệp Thành hơn cả nhà họ Từ. Bạch Tiểu Huyên kinh hãi, gào thét như một con mụ đàn bà chanh chua, "Không thể nào, không thể nào. Nếu không phải may mắn được nhà họ Từ coi trọng thì một Diệp Thành nhỏ bé sao có thể bay vọt lên như thế được?" Cô ta túm tóc mình, gào lên, gần như đã sụp đổ, "Không thể nào. Chắc chắn là cá người lừa tôi. Nếu không sao anh ta có thể có được vị trí như ngày hôm nay?" 18. Chương 104, đại trận chuyển Long Tiên Sinh. Thấy Diệp Thành vươn người muốn đứng dậy, Bạch Tiểu Huyên vẫn cười ha hả như người đàn bà chua ngoa đầu đường xó chợ, "Diệp Thành, anh gạt được người khác chứ sao lừa được tôi? Hai chúng ta lớn lên bên nhau, tôi còn không biết anh là loại người gì sao? Học tập mà anh còn dở tệ, chẳng phải chỉ đậu vất khi sao chép bài của tôi sao? Tính cách anh an phận hướng nội nhưng thực tế là vô cùng ngạo mạn, coi trời bằng vùng, khó có được chỗ đứng trong xã hội này. Anh xuất thân từ Diệp gia trang nhỏ khó, học phí đại học còn không có, phải đi vay cơ mà. Anh học tập không giỏi, tính cách chẳng ra gì, ra thế thì nghèo khó, chẳng có yếu tố nào để thành công thì sao trở thành người đứng đầu được chứ? Câu cuối của Bạch Tiểu Huyên gần như là hét to, dường như muốn nói ra hết toàn bộ ấm ức và không cam lòng của mình. Nhìn người phụ nữ đứng bên bờ vực sắp sụp đổ kia, Diệp Thanh lạnh nhạt cười, "Được, cô muốn biết tại sao phải không? Để tôi nói cho cô biết." Nói xong, anh đột ngột đứng lên, lúc này, uy nghiêm của tiên đế tràn ra không hề bị hạn chế, khiến cho mấy người châu hổ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng. Diệp Thanh nhìn Bạch Tiểu Huyên, trầm giọng nói, "Bởi vì một lời nói của tôi có thể quyết định chuyện sống chết." Anh vừa nói xong, Bạch Tiểu Huyên tức khắc nhớ tới kết cục của nhà họ Trương ở Hải Thành, cô ta sợ tới mức run rẩy ngã ngồi trên đất, không dám lộ ra dáng vẻ đành đá nữa. Diệp Thanh cũng không hề liếc nhìn cô ta, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, "Một câu của tôi có thể trường sinh." Đúng lúc này, Diệp Nghiệm bước ra từ trong phòng, ba người nhà họ Bạch thấy dáng vẻ của ông ấy thì kinh ngạc tới mức trong mắt muốn lòi ra. Diệp Nghiệm trước mặt họ trước kia có mái tóc muối tiêu đã bạc một nửa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Nhưng hiện giờ, tóc ông ấy đã trở nên đen bóng, trên mặt cũng lắm mịn, một chút vết chân chim cũng không có. Cả người lại có khí chất trưởng thành vô cùng cuốn hút, trông giống như một nhân sĩ tinh anh mới hơn 30. Nhìn thấy bố, trong mắt Diệp Thành chạy qua tia ấm áp, anh cong môi, rồi trầm giọng quát, "Một ý niệm của tôi là có thể xoay trời chuyển đất." Nói tới đây, anh vung mạnh tay, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh rồn rập của thủy triều, Bạch Tiểu Huyên ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức trợn mắt há mồm. Sông Thương Lan, nước sông Thương Lan nuốt hết đỉnh núi Vân Định rồi. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang vọng, dưới ánh mắt của nhà họ Bạch, một con rồng khổng lồ màu xanh lá bay lên trời, lượn vòng quanh biệt thự. Nó nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt thân thiết, toàn thân bông thu nhỏ còn ba tấc, bay vào qua cửa sổ, tới trước mặt Diệp Thành rồi vẫy đuôi như thú cưng đang làm nũng. Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt ve hồn phách giao long, anh cười nói, "Lúc này không phải thời gian để làm nũng, làm việc đi." Giao long nghe vậy thì lại bay lên trời, phóng to thành chiều dài 30-40 mét, bao phủ chung quanh biệt thự, mà lúc này, sóng gió bên ngoài đã đập xuống. Diệp Thanh hừ lạnh, tay lại vung lên, miệng quát khẽ, "Nguyệt Dũng Giang Lưu." Trong tích tắc, mây mù quanh biệt thự tan hết, ba người nhà họ Bạch ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một vầng trăng sáng giữa không trung, sáng trong yên nắng lặng lẽ chiếu rọi. Tia sáng dần ngưng tụ thành một thanh kiếm, bổ về phía thủy triều. Thanh kiếm ánh trăng sắc bén lướt qua như bản cổ cầm búa lớn mở trời mở đất, trực tiếp chém cơn sóng cao ngút trời này thành hai. Một tay chia sông thành hai. Ba người nhà họ Bạch sợ tới mức sững sờ, họ vốn cho rằng mình phải chết nhưng không ngờ cơn sóng che cả bầu trời lại bị Diệp Thanh vung tay cắt đôi. Dũng manh tràn vào kênh đào trong biệt thự. Theo lý thuyết, dù kênh đào rộng cỡ nào cũng không thể chứa nổi toàn bộ nước sông Thương Lan, nhưng sau khi tràn vào kênh đào, sóng gió lại yên lắng như chưa hề xuất hiện. Đó vốn không phải thủy triều mà là linh khí của cả sông Thương Lan. Trong tích tắc, sương mù trên núi Vân Đỉnh tan hết, thay vào đó là mây trắng lượn lờ. Cái này, Bạch Tiểu Huyên đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, cô ta cứ ngỡ Diệp Tiên Sư chỉ là cách gọi của mấy ông lớn Giang Thành, nhưng không ngờ Diệp Thành thật sự có bản lĩnh thần tiên. Ngón tay Diệp Thành khẽ vuốt hồn phách giao long, trong mắt có tia sáng lấp lánh giống như vũ trụ mênh mông, anh nhẹ nhàng vươn tay như muốn giữ cả trăng sao trong lòng bàn tay, qua một hồi mới nói: "Đại trận chuyển long thiên sinh, thành." Châu Hổ và Tiểu Điệp kích động dập đầu, miệng đồng loạt hô: "Chúc mừng Diệp tiên sư, chúc mừng Diệp tiên sư." Bạch Tiểu Huyên ngã ra đất, cô ta khó có thể hình dung tâm trạng của mình lúc này khi nhìn thấy những điều vừa rồi. Trong đầu đống nhớ tới lần đầu mình cảnh cáo Diệp Thành rời xa Hạ Vũ Đỉnh, anh đã đáp: "Bạch Tiểu Huyên à, Bạch Tiểu Huyên, cô coi trọng bản thân quá rồi, cô nghĩ mình là ai? Nếu không có quan hệ giữa bố tôi và bố cô thì cô cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi, còn muốn dạy bảo tôi sao? Cô không có tư cách đó." Từng câu từng chữ ngày ấy Diệp Thành nói hiện rõ trước mặt Bạch Tiểu Huyên, cô ta bỗng có một suy nghĩ. Hóa ra mình và anh ta là người của hai thế giới. Sau đó trước mắt tối đen, cô ta ngất xỉu trong sự hối hận và buồn tủi. Ngày đó, tuy trên Vân Đỉnh có gió dục mây vần nhưng không bị nhiều người chú ý. Ba người nhà họ Bạch hoảng hốt rời đi như một giọt nước rơi vào biển rộng, không gây nên động tĩnh gì cả. Diệp Thành cũng không để ý tới Bạch Tiểu Huyên, anh vô về hồn phách giao long, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng kết cấu của đại trận. Đại trận chuyển Long Thiên Sinh được phân chia thành cấp linh trận, chữ linh trận, pháp trận phòng ngự và mắt trận. Trong đó, cấp linh trận được bày ở giữa sườn núi, nhiệm vụ chủ yếu là hút linh khí từ nước sông Thương Lan, chữ linh trận là kênh đào bao quanh biệt thự, dùng để chứa đựng, duy trì sự sung túc của linh khí đạo trường. Pháp trận phòng ngự không phải do Diệp Thành bày, chỉ thả chút sương mù, dù sao biệt thự này cũng còn rất nhiều người, ra ra vào vào cũng không tiện. Còn về phần mắt trận, cái này do hồn phách giao long đảm nhận, ban đầu khi bị Diệp Thành thu phục rồi nhốt lại, nó không hề thích, nhưng sau khi địa trận bày xong, nó cảm ứng được ích lợi từ đại trận chuyển Long Thiên Sinh này mang tới thì bắt đầu vẫy đuôi với Diệp Thành, biểu hiện ra dáng vẻ thuần phục. Diệp Thành nhẹ nhàng nâng tay, hồn phách giao long phóng lên trời, vui sướng ngao du trong không trung, cuối cùng bay vào chính giữa biển mây, biến thành một phần đại trận. Được linh khí rồi rào bảo vệ, tốc độ tu hành của nó càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với khi có cơ thể thật. Theo thực lực Diệp Thành ngày một mạnh lên, nó cũng phát triển theo, thậm chí có một ngày, nó sẽ thành rồng thật sự rồi bay lên trời. Linh hồn giao long về trận, Diệp Thành vung tay, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này như có mạng sống, nó phập phồng trong lòng bàn tay Diệp Thành, trông rất có sức sống. Đây là giọt nước mà Diệp Thành đã tốn nhiều công sức, dựa vào sức mạnh của đại trận chuyển Long Thiên Sinh để ngưng tụ toàn bộ linh khí của sông Thương Lan thành. Đừng xem thường giọt nước này, bên trong nó ẩn chứa nguồn linh khí dồi dào, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dù Diệp Thành dùng cơ thể tiên đế, anh cũng chỉ có thể từ từ hấp thu rồi ngưng đọng, không dám nuốt hết. Nhưng chỉ cần anh hấp thu hết, ngưng tụ nguyên anh là việc không khó. Hơn nữa, thứ này còn là sản phẩm có thể dùng dần dần theo cấp chiến lược, nếu gặp kẻ địch mạnh, anh có thể biến linh khí khổng lồ thành đạn nguyên khí để dùng, càng có thể tạo ra vô số tiên pháp mạnh mẽ, tạo ra uy lực hủy diệt trời đất. 18. Chương 105, quả nho tiên đan. Vớt giọt nước trong tay, Diệp Thành tỏ ra hài lòng, cho tới lúc này, anh mới dám nói mình là có cơ thể cảnh giới tu thể, không cần sợ hãi cảnh giới kim đan. Dựa theo lời nói của Tôn Hoài Hưng lúc trước, cảnh giới kim đan ở địa cầu này hoàn toàn tương đương cường giả thần cảnh. Trên địa cầu, thánh vực không có bao nhiêu, thần cảnh càng là cấp bậc trong truyền thuyết. Đến cấp bậc đó, anh có thể đi khắp nơi, tìm kiếm bảo vật quý hiếm để tương lai đột phá kim đan. Địa điểm đầu tiên Diệp Thành nghĩ tới là Úc đảo, phải biết rằng nhà họ Hà còn nợ anh một viên ngọc minh châu, một chuôi kiếm bằng gỗ mun cũng là bảo vật hiếm có, điều này không khỏi khiến anh động lòng. Nhưng trước khi đi, anh còn vài chuyện cần sắp xếp. Sáng hôm sau, mấy ông lớn có tiếng của Giang Thành để có mặt dưới chân núi Vân Đỉnh, nhờ Tiểu Điệp và Châu Hổ dẫn đường, họ vào trong biệt thự của Diệp Thành. Trời ơi, đây là tiên cảnh sao? Đi qua sương mù dày đặc, tiến vào cửa biệt thự có mây trắng vần quanh, mấy ông lớn đều há hốc mồm nhìn ngắm. Đặc biệt là Hồng Ngũ gia, biệt thự này do chính lão ta sửa chữa, giờ biến thành như vậy thì sao lão ta không sợ hãi? Nhưng đúng vào lúc này, cửa biệt thự tự động mở ra, một giọng nói vang lên trong đầu mấy ông lớn, "Vào đi." "Đây." Giọng nói này là của Diệp tiên sư sao? Mọi người lộ ra vẻ mặt khó tin, truyền âm ngàn dặm, đây là việc mà võ thánh cũng không làm được, chẳng lẽ Diệp Thành này là thần tiên? Trong lòng Thẩm Thiên Minh đã có linh cảm, Diệp tiên sư bày ra thần thông vào lúc này không chừng là muốn đoạt quyền, chân chính trở thành thủ lĩnh Giang Thành. Nhưng nghĩ thì nghĩ, ông ấy vẫn là người đầu tiên bước vào trong biệt thự, đối với chuyện Diệp Thành lãnh đạo, Thẩm Thiên Minh rất tán thành. Trong quá khứ, nhà họ Thẩm được cho là đứng đầu Giang Thành nhưng có mấy nhà chịu phục trong lòng. Người khác không nói, Thẩm Thiên Minh biết ông bạn già đặng nghị của mình luôn muốn thay thế vị trí của người bạn thân thiết là mình đây. Hôm nay, Diệp tiên sư kêu gọi, cả Giang Thành này có ai dám không đến lạy trầu. Người ta cũng không thích mấy quyền thế phàm tục này, đến lúc đó, người có thể quản lý tất cả thay Diệp tiên sư không phải là nhà họ Thẩm à? Mấy nhân vật máu mặt vào trong biệt thự thì lập tức cảm thấy cả người mát mẻ thoải mái như là đang đi trong sa mạc có mặt trời chói chang mà gặp được ốc đảo gió mát rượi rượi. Thậm chí Hồng Ngũ gia và mặt sẹo lăn lộn trong giới nhiều năm cũng cảm thấy vết thương cũ trong cơ thể chuyển tới cảm giác thoải mái, thế này là đang tự lành lại sao? Ôi, nếu có thể sống trong biệt thự này, chắc sống tới 99 cũng không phải chuyện khó. Mấy ông lớn không nhịn được mà lộ vẻ mặt tham lam, nhưng sau khi vào trong phòng khách lầu 2, họ vội thu lại vẻ mặt tham lam kia, túi đầu cung kính. Có thể áp chế mấy ông lớn này tất nhiên là Diệp Thành đang chắp tay đứng cạnh cửa sổ. Lúc này, mặt trời mới mọc, từng tia sáng của thái dương chiếu lên người anh như thể thần tiên hạ phàm. Mấy đại ca luôn hùng hổ thường ngày lại đứng thành một hàng như học sinh tiểu học lúc này, đồng loạt túi đầu nói, "Bái kiến Diệp tiên sư." Diệp Thành quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng, "Ngồi đi." Tuy anh nói vậy nhưng sofa trong phòng khách chỉ đủ cho 10 người ngồi. Mọi người khiêm tốn nhường nhịn một phen rồi Thẩm Thiên Minh, Đặng Nghị và mấy người có đức độ và danh vọng của thế hệ trước ngồi xuống, mấy người khác cùng kính đứng kế bên. Nhìn thấy mọi người đều vào chỗ, Diệp Thành mới nói tiếp, "Hôm nay tôi gọi các vị tới đây là vì vài việc, đầu tiên là chuyện tôi đã đồng ý làm pháp khí cho các vị trước đây, giờ kinh đào đã mở, tôi tất nhiên sẽ không nuốt lời." Nói như vậy xong, anh vung tay, Châu Hổ và Tiểu Điệp mang một đống pháp khí bằng ngọc ra, bước tới chia cho từng ông lớn. Những người này lấy được pháp khí, cẩn thận cảm nhận linh khí ẩn chứa bên trong, trong lòng kích động cực kỳ, dù không thần kỳ như biệt thự nhưng cũng không tệ, điều này đã làm họ rất hài lòng. Họ hớn hở chơi pháp khí trong tay một hồi rồi đứng dậy, cung kính nói, "Cảm ơn Diệp tiên sư." Diệp Thành khoát tay, mở miệng, "Chúng ta chỉ là làm theo nhu cầu thôi, chỉ cần các vị tận tâm làm việc cho tôi, tất nhiên sẽ không thiếu lợi ích." Thẩm Thiên Minh vội nói, "Võ công của Diệp tiên sư thần thông như vậy, có ai trong Giang Thành không bái phục chứ? Hôm nay có tiên sư tọa trấn, Giang Thành chúng ta đoàn kết một lòng, thống nhất ba tỉnh Hoa Đông chỉ còn là vấn đề thời gian." Nhắc tới chuyện này, không khí bỗng trên nên hừng hực, lẽ ra là bản chuyện thống nhất ba tỉnh, họ nói một hồi lại bắt đầu thảo luận nên phân chia lợi ích ba tỉnh thế nào. Mọi người đều giữ tâm thái chuyện xấu anh làm, chuyện tốt thì đừng quên tôi. Mấy người ồn ào một hồi, cãi nhau hỏng đòi, quên mất Diệp Thành còn đang ở cạnh, họ còn vén tay áo, dáng vẻ như muốn đánh nhau luôn. Lão sược, lúc này, Diệp Thành chưa mở miệng, Tiểu Điệp đã quát, trước mặt Diệp tiên sư mà cãi nhau, lớn tiếng như thì còn thể thống gì nữa. Mấy ông lớn đang cãi nhau hăng máu cũng tỉnh táo lại, họ nhớ tới cảnh dùng một quyền đánh sập võ đài, miệng im thin thít. Diệp Thành cũng không trách mắng họ, anh chỉ thờ ơ nói, các vị nghĩ quá đơn giản, năm đó, Trình Bát Hiên liên tục diêu võ Dương Oai trong mấy lần đại hội võ đạo mà sao ông ta không chiếm luôn hai tỉnh kia. Mấy người ở Tô Nam, Tô Bắc cũng chỉ sợ năng lực của tôi thôi, không phải thật lòng khâm phục, cũng giống như các vị đối với Trình Bắc Hiên năm đó vậy. Một tràng lời nói khiến mấy ông lớn đều ngạc nhiên, họ chỉ thấy thắng lợi trong đại hội võ đạo mà không nghĩ tới chuyện sau đó. Phải biết là năm đó không ai địch lại Trình Bắc Hiên, không phải họ cũng đoàn kết, dù cận kề cái chết cũng không chịu giao ra quyền lực và lợi ích cả. Nhìn thấy họ nhìn lẫn nhau, Diệp Thành cười khẽ, muốn thu phục được người trong thời gian ngắn thì chỉ cần đe dọa uy hiếp và dụ dỗ. Đe dọa và uy hiếp đã làm được ở đại hội võ đạo, còn dụ dỗ. Diệp Thành vỗ nhẹ một cái, Tiểu Điệp mang mấy trái nho đã được chuẩn bị trước trong bếp ra, nở nụ cười tươi mời mọc mọi người. Người được mời xoay mặt nhìn nhau, họ không biết Diệp tiên sư có ý gì. Cuối cùng vẫn là Tôn Hoài Hưng theo Đặng Nghị tới đây vươn tay. Dù sao lão ta cũng là dân võ đạo, không quá bị hạn chế, nếu Diệp võ thánh đã mời ăn thì còn khách sáo gì nữa. Kết quả, khi quả nho vào miệng, Tôn Hoài Hưng chỉ cảm thấy cảm giác mát lạnh ở cổ họng khiến tinh thần cũng thoải mái, mà khi tia mát lạnh này vào trong dạ dày, nó biến thành dòng nước ấm chạy vào tứ chi bách hải. Lão ta rất thích, thậm chí nội thương do thất thương quyền gây ra cũng đang từ từ khép lại trong sự thoải mái này. Nôn tình hay. Lão ta lộ vẻ mặt khó tin, đông đứng bật dậy, kinh hãi hỏi, đây là nho hay tiên đan? 18. Chương 106, Dạ Tâm. Tất cả các ông lớn có mặt ở đây đều là cáo giả, vừa thấy phản ứng của Tôn Hoài Hưng thì đều ùa lên tranh nho. nhưng ở trước mặt Diệp Thành, họ cũng không dám xuống xã, thế nên mỗi người chỉ lấy một quả. Cho dù như thế thì cũng là người tay nhanh thì giành được, người tay chậm thì mất phần, có khá nhiều người không giành được. Người giành được thì ăn nho ngay, tức thì kinh ngạc mở to mắt. Thẩm Thiên Minh cười to, vết thương cũ trước đây được Diệp tiên sư chữa khỏi mấy ngày gần đây hơi phát tác, giờ lại hết hẳn rồi. Đặng Nghị cũng vui mừng nói, xương khớp tôi cứ gặp thời tiết ẩm ướt là đau nhức, giờ lại rất ấm áp, rất thoải mái. Thẩm Minh Nhan thì vui mừng hô lên, mấy cục mụn trên mặt tôi vừa ăn nho vào cũng hết rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, lời nói vui mừng không tả xiết. Lúc này Diệp Thành mới lạnh nhạt nói, nho của tôi đối với người bình thường chẳng khác gì linh đan có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Tối qua, Diệp Thành bảo với Tiểu Điệp để nho ở nơi linh khí dồi dào nhất trong biệt thự. Loại hoa quả này được tưới đẫm linh khí ở nơi đó suốt một đêm, bên trong tràn đầy linh khí, ăn một quả cũng bằng với việc ở biệt thự trong 3 ngày. Thấy nét mặt không cam lòng của những người không ăn được, anh mỉm cười, lại dặn Tiểu Điệp mang thêm một đĩa ra, còn đặc biệt dặn dò Tôn Hoài Hưng có vết thương vẫn chưa khỏi hẳn ăn nhiều thêm một chút. Tôn Hoài Hưng kích động đứng dậy, cúi đầu hành lễ một cái thật sâu, cảm ơn Diệp tiên sư. Thấy Diệp Thành nói vậy, những người khác cũng vội vàng nhường qua nhường lại. Cho dù như vậy những quả nho này cũng được phân phát rất nhanh. Mãi đến lúc này, Thẩm Thiên Minh mới hồi thần lại khỏi nỗi nuối tiếc, kinh ngạc hô lên, đám người các người chỉ biết ăn thôi, chẳng lẽ các người không biết trong những quả nho này chứa đựng cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào sao? Những người khác đột nhiên bừng tỉnh, nếu cầm loại bảo bối có thể điều dưỡng cơ thể này ra ngoài bán thì e là bán 100.000 một quả cũng có người mua. Đây là cơ hội kinh doanh lớn cỡ nào chứ, ít nhất cũng phải là vụ làm ăn cỡ bạc tỷ. Nhưng Diệp Thành lại lạnh nhạt nói, ông nghĩ nhiều rồi, nho này không phải là bảo bối quý hiếm gì cả, linh khí trong đó cũng chỉ có thể duy trì được 3 ngày là nhiều nhất rồi sau đó sẽ bay hết, muốn lấy nó kinh doanh là điều không thể nào. Mọi người đều thất vọng thở dài, đây là vụ làm ăn bạc tỷ đấy. Trơ mắt nhìn bạc tỷ trượt khỏi tay mình mà không thể giơ tay nắm lấy nó, cảm giác này quả thật khiến người ta sụp đổ. Nhưng Diệp Thành lại cười nhạt, nói, chỉ bạc tỷ mà thôi, cũng chẳng đáng là gì trong mắt tôi. Đối với tôi, cho dù có thể bán, tôi cũng sẽ không bán loại nho này mà sẽ phát huy tác dụng quan trọng hơn của nó. Anh vừa dứt lời, Thẩm Hàn Lâm là người đầu tiên phản ứng kịp, liền kinh ngạc hô lên, lẽ nào đây chính là điều hấp dẫn mà Diệp tiên sư nói? Diệp Thành cười nói, đúng vậy, mọi người ở đây đều có quyền cao chức trọng hoặc gia sản bạc tỷ, nhưng có những thứ mà tiền không thể mua được, đó chính là tình yêu và sức khỏe. Mà thứ loại nho này có thể đem lại cho mọi người chính là sức khỏe. Mọi người coi trọng loại nho này như vậy, chẳng lẽ những người của hai tỉnh kia không thích sao? Thẩm Hàn Lâm vui mừng nói, thì ra là như vậy, những người tình nguyện phục tùng và nghe lời Diệp tiên sư thì có thể có được loại nho này. Chỉ cần họ ăn một lần là sẽ không thoát nổi sự hấp dẫn của loại nho này. Nếu cứ như vậy thì chưa đầy nửa năm, e là quá nửa các ông lớn của hai tỉnh kia đều sẽ phục tùng, sự nghiệp thống nhất khu Hoa Đông của Diệp tiên sư có thể thành công. Nhưng mà làm thế này không khỏi nóng nội quá. Thẩm Thiên Minh lão luyện thành thục lại nhíu mày, nói, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đấy, với bản lĩnh của Diệp tiên sư thì nhanh là 3-5 năm, lâu thì 8-10 năm thì cũng sẽ có thể thống nhất ba tỉnh. Dùng biện pháp mạnh như vậy tuy có thể đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ khiến những người không phục tùng chúng ta càng đoàn kết với nhau, e là. Diệp Thanh hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, tôi làm gì có thời gian 5-10 năm để lãng phí về chuyện này. Chuyện này không cần nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi. Thẩm Thiên Minh run lẩy bẩy, không dám nói gì nữa. Tất cả các ông lớn ở đó đều không hiểu gì, chỉ có Thẩm Hàn Lâm hiểu ý Diệp Thành. Thẩm Hàn Lâm không khỏi nhớ tới những lời Diệp Thành nói hôm đó, biết rằng Diệp Thành chẳng coi khu Hoa Đông ra gì. Mục tiêu của anh, người phàm không thể hiểu được. Diệp Thành hư lạnh một tiếng, tiện tay vứt miếng ngọc cho Thẩm Hàn Lâm, nói, chuyện trước đây tôi đồng ý với anh sẽ phụ trách toàn quyền việc hợp nhất ba tỉnh. Tất cả ông lớn đều nhìn Thẩm Hàn Lâm với ánh mắt ghét tị, thầm nghĩ tên cậu ấm ăn chơi ngày thường nhàn rỗi chơi bời lêu lổng ngày hôm nay lại chó ngáp phải rồi, được Diệp tiên sư coi trọng. Rồi từ đó lên như diều gặp gió. Diệp Thành đã thấy hết biểu cảm của những người xung quanh, anh lạnh nhạt nói, từ hôm nay Châu Hổ và Tiểu Điệp cũng đi theo anh, nếu có ai dám không nghe lệnh anh. Nói rồi anh nhìn xung quanh khiến những ông lớn kia vội túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Cứ nói với tôi sẽ đích thân đi trò chuyện với kẻ đó. Nghe vậy trái tim của mọi người lạnh toát, họ vội vàng bày tỏ sẽ tận lực giúp đỡ cậu ba nhà họ Thẩm, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, Diệp Thành mới tiếp tục nói, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện dễ làm. Yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, nếu anh không đạt được tiêu chuẩn của tôi. Anh không nói tiếp những cũng đủ để Thẩm Hàn Lâm lộ ra nét mặt sợ hãi. Anh vừa định nói thì Thẩm Hàn Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Diệp tiên sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt." Nói kiên định như vậy khiến Thẩm Thiên Minh kinh ngạc trợn trừng mắt. Những ông lớn khác cũng thầm tán thưởng trong lòng, quả nhiên người đã lâu không gặp có tiến bộ lớn như thế này khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. E là kể từ nay về sau, không còn ai dám coi thường cậu ba nhà họ Thẩm này nữa. Diệp Thành phất tay để mọi người tránh ra rồi đi ra biệt thự. Thẩm Thiên Minh không khỏi thở dài: "Hàn Lâm, hôm nay cháu nông nổi quá." Tỉnh Tô Bắc thì không nói, Dương Lâm luôn là một người phụ nữ biết điều. Quan trọng là tuy Trình Phá Sơn đã chết nhưng tỉnh Tô Nam vẫn còn Trình Bắc Hiên trấn giữ, muốn thu phục nơi đó khó thế nào chứ? Thẩm Hàn Lâm kiên định nói, ông nội, cháu đã vô công rồi nghề hơn 20 năm, cháu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ông yên tâm, tuy Trình Bắc Hiên rất mạnh nhưng cũng chưa chắc sẽ để mắt cháu. Còn những người khác của nhà họ Trình, bên cạnh cháu còn có hai đệ tử của Diệp tiên sư bảo vệ mà, không sao đâu. Châu Hổ hư lạnh một tiếng, nói, một Trình Bắc Hiên nhỏ nhoi đâu có xứng được với Diệp tiên sư. Thẩm Thiên Minh biết Diệp Thành phái hai người này đến không chỉ để giúp bảo vệ Thẩm Hàn Lâm mà còn để giám sát, thế nên không dám mở mồm. Nhưng ngay lúc này, điện thoại ông ấy đột nhiên reo lên. Thẩm Thiên Minh nghe một lúc, sắc mặt thay đổi, quát lớn, hỏng rồi. 18. Chương 107, tung tích của mẹ. Cậu nói thư mời võ đạo. Trong biệt thự, Diệp Thành kinh ngạc quay qua nhìn Thẩm Thiên Minh. Thẩm Thiên Minh cung kính nói, phải, mà thư mời võ đạo này cũng không bình thường, trong cả ba tỉnh Hoa Đông chỉ có mình nhà họ Trình dùng thôi. Bình thường chỉ gia tộc có đại sư võ đạo tọa chấn thì mới có tư cách nhận thư mời võ đạo này. Sau đó mọi người tự động phái người mạnh nhất gia tộc dẫn theo lớp trẻ tới để bàn luận võ đạo, giao lưu kinh nghiệm. Ông ấy do dự một chút rồi tiếp tục nói, trừ mấy điều này thì tôi còn nghe nói những võ sĩ còn có thể giao dịch nhiều thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng ở trong đó, như bảo vật, bí tịch võ học, linh đan rượu được, vân vân. Hả? Diệp Thành lập tức có chút hứng thú, bí tịch võ thuật của Phạm Trần không là gì với anh, linh đan rượu dược mà những người Phạm Trần kia theo đuổi càng không đáng nhắc tới, thứ duy nhất anh muốn chính là bảo vật quý hiếm có thể xuất hiện. Thẩm Thiên Minh thấy Diệp Thành không hề để tâm thì sốt ruột mở miệng, "Diệp tiên sư, thư mời võ đạo này được gửi tới một cách kỳ quặc. Theo tôi, việc nhà họ Trình tổ chức hội giao lưu là giả, âm mưu triệu tập lực lượng để đối phó cậu mới là thật." Diệp Thành nhíu mày, thản nhiên nói, "Được, tôi sẽ đến thử một chuyến." "Cậu đi đâu?" Thẩm Thiên Minh có chút không phản ứng kịp, ngốc nghếch hỏi. Diệp Thành cười hẽ, "Anh đáp, đương nhiên là tới nhà họ Trình tỉnh Tô Nam, họ đã tụ lại một chỗ cũng coi như là tiết kiệm thời gian cho tôi. Có kẻ nào muốn ra tay với tôi thì cứ giải quyết luôn một lần là được." Thẩm Thiên Minh sửng sốt, ông ấy nói tin này cho Diệp Thành biết là để nhắc nhở anh phải cẩn thận chứ không phải bảo anh chui đầu vào lưới. Nhưng Diệp Thành đã quyết định thì sao anh chịu để ý tới việc người khác nói gì chứ? Mặc cho Thẩm Thiên Minh đau khổ cầu xin, anh vẫn làm theo ý mình, hành trình tới Úc Đảo thay đổi đích đến thành tỉnh Tô Nam. Trong lòng Thẩm Thiên Minh hối hận, biết trước vậy thì ông ấy đã không báo tin này cho Diệp tiên sư biết rồi, nhưng dù bất mãn trong lòng thế nào, ông ấy cũng chỉ có thể cung kính nói, "Vậy tôi đi đặt vé máy bay cho Diệp tiên sư." Diệp Thành vung tay lên, trầm giọng nói, "Không cần, ông có thể nghe ngóng tin tức về thư mời võ đạo từ hai mắt ẩn nút tại nhà họ Trình, chẳng lẽ đối phương không thể biết tin ông đặt vé à?" Một tràng lời nói khiến Thẩm Thiên Minh hoàn toàn bại phục, ông ấy hỏi dò, "Diệp tiên sư, cậu định đi bằng gì?" Diệp Thành vẫn bình tĩnh đáp, "Tôi tự lái xe, giả vờ làm du khách tự đi phượt là được. Dù thế lực nhà họ Trình lớn cỡ nào thì họ cũng không thể kiểm tra hết toàn bộ du khách vào tỉnh, đúng không?" Thẩm Thiên Minh bội đáp, "Diệp tiên sư sáng suốt, xin cậu yên tâm. Chuyện này sẽ không bị lọt ra ngoài, trừ tôi và Hà Lâm, sẽ không có ai biết cậu đã rời khỏi Hải Thành." Diệp Thành hài lòng gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu, anh mới đuổi hai ông cháu về, chuẩn bị thu xếp đồ đạc để xuất phát. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu là anh đã thấy bố cầm theo hành lý bức tử trong phòng ra, dáng vẻ như định rời khỏi đây. Anh vội tiến lên hỏi, "Bố, bố muốn đi đâu thế?" Diệp Niệm cười nói, "Nhà ở quê không thể không ai coi, bố muốn về đó." Diệp Thành nhíu mày hỏi, "Bố, bố còn muốn gì nữa? Bố ở trong biệt thự này để con báo hiếu không phải là được rồi sao?" Diệp Niệm hiếm khi nghiêm túc, ông ấy trầm giọng rằng, "Thành Nhi, làm người thì không thể quên gốc gác, đất đai của Diệp gia trang là cơ nghiệp đời đời của nhà ta, không thể vứt bỏ." Nói tới đây, trên gương mặt nghiêm túc của Diệp Niệm lại xuất hiện nụ cười, ông ấy nhỏ giọng thì thầm, "Huống chi, bố ở đây, chẳng phải con và mấy cô gái đều không thể thân thiết à? Con phải nắm chắc cơ hội, tốt nhất nhớ dẫn người về." Diệp Thành không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ người bố luôn nghiêm túc trong trí nhớ của anh lại có một mặt như vậy. Nếu đã nói tới mức này, anh cũng không thể cưỡng ép giữ bố lại, nhưng khi Diệp Niệm định ra cửa, Diệp Thành đột ngột lên tiếng. "Bố, giờ con đã đứng đầu một tỉnh, quyền lực và tiền tài của Giang Thành đều nằm trong tay con, bố vẫn không thể nói cho con biết tin tức của mẹ sao?" Toàn thân Diệp Niệm run lên, hành lý trong tay cũng rơi bụp xuống đất. Ông ấy xoay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt con trai, dùng giọng điệu lo lắng nói, "Con nói gì đó, sau khi mẹ con sinh con thì đã mất vì khó sinh rồi mà." Lần đầu tiên Diệp Thành nhìn thấy bố mình giận tái mặt như thế này, anh nhìn thẳng ông ấy, "Bố, đã đến lúc này mà bố vẫn muốn gạt con sao?" Sắc mặt Diệp Niệm âm u, ông ấy nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày mới đáp, "Không thể." Diệp Thành hít mắt, tuy bố chỉ nói hai chữ nhưng anh lại có được rất nhiều thông tin từ bên trong đó, anh giơ ngón tay để ngang môi rồi hỏi, "Là không thể mà không phải là không biết điều này có nghĩ bố biết tung tích của mẹ. Nhưng mà bố vẫn không thể nói cho con biết, hiển nhiên là bố đang sợ con quá kích động mà chạy tới gặp mẹ. Điều này cũng có nghĩa thế lực có liên quan tới mẹ rất lớn, dù chỉ gặp mặt một lần, kết cục của con sẽ là tan xương nát thịt." Ánh mắt Diệp Thành điềm tĩnh, anh nhẹ nhàng nói ra suy luận của bản thân, đương nhiên, khi có chuyện liên quan tới thế lực, anh chỉ định dụng lực lượng nơi Phạm Trần để che giấu thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình. Không để ý tới sắc mặt khó nhìn của bố, anh tiếp tục đoán, thế lực có thể làm được điều này thì ở Hoa Hạ không có bao nhiêu, đơn giản là vài gia tộc lớn ở Yên Kinh hay Ma Đô mà thôi. Mẹ của con có thể đang bị họ nhốt lại hoặc cũng có thể là không cần nhốt. Với quyền lực của mấy gia tộc đó, dù thả bà tự do thì bà cũng không dám chạy tới gặp chúng ta, thậm chí dù ngẫu nhiên gặp bên đường thì cũng vờ như chẳng quen biết. Vậy thì xem ra thân phận thật sự của mẹ con là... Đủ rồi. Thấy Diệp Thành càng đoán càng đến gần chân tướng, Diệp Niệm không nhịn được mà quát lớn, ông ấy không ngờ mình chỉ nói hai chữ mà con trai lại đoán được nhiều như vậy. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Diệp Thành, Diệp Niệm thở dài một tiếng, "Thành Nhi, bố biết tính con bướng bỉnh nên không dám nói cho con biết. Con phải đồng ý với bố là không đi điều tra chuyện của mẹ, nếu không rất có thể con sẽ kéo cả nhà họ Thẩm xuống địa ngục." Diệp Thành im lặng không nói, trong lòng đã có tính toán riêng, anh đáp, "Bố yên tâm, giờ con chưa tính dính vào những chuyện kia nhưng một ngày nào đó, con sẽ giúp cả nhà đoàn tụ, bất kể là kẻ nào dám ngăn cản con, kẻ đó sẽ phải chết." Anh nói lời này bằng giọng điệu chắc như đinh đóng cột khiến Diệp Niệm không khỏi có chút hy vọng, ông ấy hít sâu một hơi, thận trọng nói, "Nếu con nhất quyết muốn điều tra chuyện của mẹ thì vẫn phải đồng ứng với bố là đừng tùy tiện hành động. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, bố sẽ nói cho con biết tất cả." 18. Chương 108, cô gái nóng nảy. Tiễn bố đi rồi, Diệp Thành có chút không vui nhưng anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, chuẩn bị hành lý đến tỉnh Tô Nam. Đời trước, tung tích của mẹ luôn là mục tiêu mà anh khó đạt được nhưng giờ tình hình đã không còn giống như vậy, chỉ cần thêm vài năm, anh sẽ tu thành Kim Đan. Xét theo cấp bậc võ đạo và thuật pháp của địa cầu, cảnh giới Kim Đan tương đương thần cảnh là thần cảnh cao vời vợi trong truyền thuyết, giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ hủy diệt trời đất. tới khi ấy, ai dám cản anh? Ai có thể cản được anh? Bên kia, Tiết Bách Hợp cũng đưa mẹ mình tới phòng trọ, có linh khí do Diệp Thành cung cấp xoa dịu, bệnh của mẹ Tiết Bách Hợp đã khỏi hẳn, bệnh vừa hết là họ đã vội chuyển nhà. Mà lý do mẹ Tiết chuyển đi là vì Tiết Bách Hợp không danh không phận nên bà ấy ở nhà Diệp Thành cứ cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này, trong phòng trọ mới bà ấy cười chỉ dạy cho Tiết Bách Hợp cách tạo niềm vui cho đàn ông. Tiết Bách Hợp nghe thế thì mặt đỏ như gấc, trong lòng cũng cố gắng ghi nhớ, trong đám phụ nữ, chỉ có cô ta từng tỏ tình với Diệp Thành, cũng chỉ cô ta là người có tình cảm phức tạp nhất với anh. Thích thì chắc chắn là có, nhưng đa phần là sùng bái và ỷ lại, thêm vào đó đó là áp lực tới từ bên ngoài. Cô ta vội vàng tỏ tình như vậy cũng không chỉ là vì thích mà còn bởi muốn để lại một chút gì đó trong lòng Diệp Thành, nếu không, sau này Giật Tiên Các vực dậy, mẹ con cô ta nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Tình cảm của Tiết Bách Hợp đối với Diệp Thành không thuần khiết như của Hạ Vũ Đình, không ngây ngô như Liễu Băng Giao, nhưng chắc chắn là trung thành và trực tiếp nhất, giống như biểu hiện của cô ta ở đại sảnh hôn lễ vậy. Cuối cùng, mẹ Tiết đã nói lời thấm thía với Tiết Bách Hợp: "Bách Hợp, dù chàng trai này phải đối mặt với uy hiếp của Giật Tiên Các nhưng cậu ấy không giao con ra, khác với người bố chẳng ra gì của con, đây là người có thể giao phó cả đời. Vì thế, nếu con thật sự yêu cậu ấy thì phải nắm chắc cơ hội này." Tạm biệt mẹ, Tiết Bách Hợp về nhà trong nỗi niềm suy tư nặng nề. Cô ta phát hiện Diệp Thành đang thu xếp hành lý thì hoảng sợ hỏi: "Diệp Thành, anh muốn đi đâu?" Diệp Thành nhún vai, lạnh nhạt nói: "Tôi tới tỉnh Tô Nam giải quyết vài việc." "Tới tỉnh Tô Nam?" Nào Tiết Bách Hợp nhanh chóng vận hành, miệng bật thốt ra tiếng: "Tôi đi với anh." Diệp Thành lắc đầu: "Không được, lần này tôi đi vì việc quan trọng, có thể sẽ rất nguy hiểm, khi ấy thì tôi không rảnh tay bảo vệ cô." Đối với Trình Bắc Hiên, Diệp Thành vẫn khá xem thương về mặt chiến lược nhưng lại coi trọng về mặt chiến thuật, thế ra võ đạo có căn cơ thâm hậu như thế mà không che giấu tuyệt học gì thì anh không tin. Diệp Thành đương nhiên không sợ hãi bất cứ chiêu thức phạm tục này, nhưng có thêm Tiết Bách Hợp lại khác, vì thế anh không dẫn cô ta theo là đương nhiên. Tiết Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng sự bá đạo của Diệp Thành khiến cô ta không thể phản kháng. Nghe tiếng xe rồn rập sợ phẹn tuần khởi động dưới lầu, cô ta cắn răng, chạy vào phòng thu dọn đồ rồi vội vàng gọi điện cho công ty xin nghỉ. Lúc này, dù Diệp Thành đã nghỉ nhưng chủ tịch không hề làm khó Tiết Bách Hợp, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý cho phép. Xử lý xong hết, Tiết Bách Hợp gọi để taxi, đuổi theo Diệp Thành. Có điều Diệp Thành đã đi hơn nửa tiếng, có lẽ xe đã chạy lên cao tốc, trong lòng Tiết Bách Hợp sốt ruột, cũng không biết mình có kịp đuổi theo đối phương hay không. Huống chi, dù đuổi theo được thì sao, anh ấy không dẫn mình theo thì nhất định sẽ không, chẳng lẽ mình còn trông chờ tên ngốc Diệp Thành kia thương hương tiếc ngọc. Ngồi kế bên tài xế, Tiết Bách Hợp càng thêm ấm ức, còn tự mắng bản thân không tiền đồ, cứ thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, nhưng giờ muốn cô ta về thì lại không nỡ. Vì thế, Tiết Bách Hợp ngồi trong xe vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm vừa thúc giục tài xế tăng tốc khiến người ta tưởng cô ta đang đi đánh ghen. Bên kia, Diệp Thành đang lái xe bỗng nhướng mày, trên cổ Tiết Bách Hợp có đeo ngọc bội anh đưa, pháp bảo do mình chế tác, sao anh không cảm ứng được? Nhưng cảm ứng thì cảm ứng, Diệp Thành cũng không định dừng xe đợi đối phương, ngược lại anh còn dẫm chân ga. Theo anh, đối phương đuổi theo hồi lâu mà phát hiện không kịp thì sẽ quay về thôi. Xe lao nhanh, thời gian trôi cũng nhanh, trời đã ngả về tây, dù đã là cảnh giới tu thể, Diệp Thành cũng cảm thấy bụng hơi đói. Nói tới thì cũng trùng hợp, phía trước, cách anh mấy trăm mét có một trạm dừng chân, Diệp Thành ngừng xe, chuẩn bị nghỉ một đêm ở đây. Nhưng có vẻ vận may anh không tốt lắm. Diệp Thành liên tục tới mấy nhà hàng thì phát hiện bên trong đã đầy người, ngoài cửa còn một hàng dài đang chờ, anh không khỏi nhíu mày. Dạo quanh trạm dừng một lần, Diệp Thành hưng phấn phát hiện trong góc có một tiệm ăn đang mở, một quán ăn khá ổn áp, bên trong còn trống trải nên anh bước vào. Ai ngờ vừa mới vào quán, còn chưa kịp mở miệng, anh nghe một tiếng nói: "Mấy người đúng là vô lý, rõ ràng đồ ăn trong bếp mà sao không bán cho tôi ăn? Chẳng lẽ cô đây ăn không mấy người?" Diệp Thành ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái khoảng 17, 18 khá xinh xắn hoạt bát. Hai tay cô gái chống nạnh, trên mặt rất tức tối, trước mặt cô ấy là một nam hai nữ, có vẻ là một gia đình. Người đàn ông nói với vẻ mặt nhăn nhó: "Cô ơi, không phải tôi không cho cô ăn mà thật sự là trong tiệm có việc, không tiện để cô ở đây ăn." Cô gái quát: "Các người mở quán bán đồ, có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là khách tới ăn cơm thôi mà, người khác ăn được, sao tôi không thể?" Người đàn ông kia còn muốn nói gì nữa, người phụ nữ trung niên phía sau cũng tiến lên: "Bố nó à, cách thời gian đoàn người tới còn một hồi nữa, để cô gái này ăn đi." Nghe lời vợ nói, người đàn ông thở dài, yên lặng vào bếp, người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy Diệp Thành, cố gượng cười: "Cậu khách này này cũng vào ăn à, chờ một lát nhé. Quán nhỏ chúng tôi có vài việc nên phiền hai vị ngồi chung một bàn giúp tôi." Diệp Thành tất nhiên là không có ý kiến, cô gái kia lẩm bẩm hai tiếng rồi cũng ngồi xuống dù không muốn lắm. Tuy cô ấy khá ngây thơ, nhưng trong mỗi hành động đều có khí thế, tính cách càng nóng nảy, vừa nhìn là biết không phải người thường, điều này khiến Diệp Thành không khỏi nhìn người ta thêm vài cái. Không ngờ cô gái cũng nhận ra ánh mắt của anh, vênh váo hung dữ nói: "Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp à?" Với khí thế của Diệp Thành, tất nhiên anh cũng không so đo với một cô bé, anh chỉ hơi nhún vai rồi quay đầu đi. Rất nhanh, người đàn ông của quán đã bưng ra một bàn đồ ăn, Diệp Thành cũng không khách sáo, nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Tuy cũng khá đói bụng, cô gái vẫn giữ phong thái, ăn chậm nhai kỹ, rất có khí chất quý tộc. Nhưng cũng rất nhanh, dáng vẻ quý tộc không duy trì được nữa, vì hai người còn chưa ăn được nhiều. Cô con gái của quán ăn đột nhiên khóc thét, người phụ nữ trung niên nhỏ giọng dỗ dành nhưng nói một hồi, chính bà ấy lại khóc thành tiếng. Thiếu nữ ngồi đối diện Diệp Thành cũng miễn cưỡng ăn vào miếng rồi không nhịn nổi nữa mà ném đũa lên bàn, quát to: "Các người đang làm gì thế? Đâu phải bà đây không trả tiền, chỉ ăn vài miếng thôi mà, sao lại đứng khóc sướt mướt ở đó?" 18. Chương 109, bắt nạt nam cưỡng ép nữ. Nhìn thấy cô gái kia nổi nóng, người đàn ông vội tiến lên giải thích: "Cô ơi, con gái tôi khóc không phải vì cô ăn đâu, con bé khóc là vì một sự việc nên mới không nhịn nổi, và khóc bi thương như thế." Cô gái tò mò hỏi: "Sự việc gì, chẳng lẽ bị bồ đá?" Cô ấy nói ra là cô gái của quán ăn lại khóc tức tưởi, bà chủ quán cũng rơi lệ đầy mặt, tay ôm con gái, nước nở nói, cũng không dám giấu giếm, thật ra con gái tôi sắp phải đi lấy chồng rồi. Cô gái lại cười nói, không phải chỉ gả chồng thôi à, sao ở mức dữ vậy, trên đời này có cô gái nào không gả chồng chứ? Rõ ràng tuổi cô khách còn trẻ hơn con gái chủ quán mà lại tỏ ra lói đời, điều này khiến Diệp Thành không nhịn được mà bật cười. Cô gái kia quay lại nhìn anh, thẹn quá hóa giận quá to, anh cười cái gì? Diệp Thành nhịn cười, quay mặt đi, trong mắt là sự bình thản, gia đình này tuyệt vọng không phải vì con gái chuẩn bị gả chồng, hiển nhiên là có nguyên nhân sâu xa. Quả nhiên, con gái chủ quán ăn khóc lóc nói, nhưng tôi lại không quen người mình sắp lấy. Cô gái kể bằng giọng đứt quãng, Diệp Thành và cô khách dần hiểu ra, hóa ra trạm dừng chân này nằm ở nơi giao nhau của hai tỉnh, thuộc khu vực không ai quản lý nên thường ngày có vài tên lưu manh tới đây thu phí bảo kê, ai không giao, nhẹ thì bị đập quán, nặng thì đánh người. Người nhà này chất phác, phí bảo kê luôn nộp đúng hạn nên cũng bình an vô sự. Nhưng chuyện tệ hại lại xảy ra vào kỳ nghỉ trước đó, cô con gái đến quán phụ giúp thì vô tình bị tên đầu sỏ đám lưu manh được gọi là anh Đặng coi trọng. Kết quả là kẻ đó ném xuống mấy nghìn tệ, bảo là xính lễ, cưỡng ép con gái người ta lấy mình. Hai vợ chồng chủ quán tất nhiên không đồng ý, người chồng tiến lên lý luận thì bị đánh bầm dập cả mặt mũi. Gia đình ba người đã thương lượng là dù phải bỏ quán nhỏ này, họ cũng không thể để con gái bị ức hiếp. Nào ngờ anh Đặng lại đánh tiếng nói mình là người nhà họ Đặng ở Lương Châu, nếu vợ chồng này dám chạy, hắn sẽ khiến họ không còn mạng để chạy ra khỏi Giang Thành. Danh tiếng của nhà họ Đặng ở Lương Châu rất vang dội ở Giang Thành, ít nhất thì khá là có sức uy hiếp với gia đình bình dân, vì thế cả nhà này tức khắc rơi vào cảnh tuyệt vọng. Cuối cùng, cô con gái định hy sinh bản thân để cứu bố mẹ, từ đó mới có tình cảnh ngày hôm nay. Cô khách trẻ nghe xong thì tức giận đập bàn, quát to: "Hừ, hay cho một nhà họ Đặng ở Lương Châu, không ngờ lại dám làm chuyện ức hiếp nam cưỡng ép nữ này, cô đây quyết định quản chuyện này rồi." Nói xong, cô ấy còn khẽ nói với cô con gái nhà kia: "Chị cứ yên tâm, em tên Tào Hinh Toàn, chắc chị từng nghe nói về em rồi nhỉ. Hôm nay có cô đây, đừng kẻ nào hòng động tới chị." Lời nói khí phách của cô khách cũng được đáp lại. "Cảm ơn em gái, chị là Lưu Dai Dai, chị chưa từng nghe tới tên của em." "Sao có thể chứ? Mấy người không biết em là ai sao?" Tào Hinh Toàn kinh ngạc trừng to hai mắt, dáng vẻ không thể tin nổi, sau đó lại như nhớ ra điều gì, cô gái này lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đáng giận, nếu ở tỉnh Tô Bắc, sao có người không biết cô đây được?" Ông chủ quán cũng khuyên nhủ: "Lòng tốt của cô, chúng tôi xin nhận. Nhưng nhà họ Đặng này không thể đắc tội được, chúng tôi không cần tiền bữa ăn này, cô và cậu em này ăn xong rồi mau đi thôi." Trên mặt Tào Hinh Toàn hiện lên vẻ u sầu, cô ấy từ từ ngồi xuống nhưng Diệp Thành lại thấy mắt cô gái này đang đảo quanh, không biết đang mưu tính gì đây. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, Tào Hinh Toàn càng thêm làm bộ làm tịch, cả bởi mới bắt đầu ăn một miếng, còn kén cá chọn canh. Lúc thì chê nước trái cây quá chua, chốc lát lại than thịt quá mặn, chứng tỏ cô ấy đang muốn kéo dài thời gian. Người nhà kia sốt ruột đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, người đàn ông không nhịn được mà khuyên: "Cô gái, cô còn chê mặn gì nữa, ăn đại rồi đi thôi, cô còn đẹp hơn con gái tôi. Lỡ đâu mà bị anh Đặng nhìn chúng thì con gái một thân một mình ở ngoài như cô sẽ chịu thiệt đó." Tào Hinh Toàn còn chưa nói, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng quát: "Ông Lưu, còn không nhanh chân tới nên đón chàng rể hiền của ông à?" Gia đình kia lập tức hoảng sợ, thấy một đám người tiến vào, ông chủ quán bội nói: "Mẹ nó à, bà mau dẫn hai người khách vào bếp đi." Người phụ nữ trung niên ân ý, liên tục khuyên hai người Diệp Thành vào trong bếp, Diệp Thành không nói gì mà đi theo. Sau khi vào bếp, bà ấy còn dặn dò: "Hai người đừng lên tiếng nha, lát nữa người bên ngoài đi hết rồi hãng bước ra." Thấy người phụ nữ rời khỏi bếp, Diệp Thành mới nói: "Đây chính là gặp chuyện bất bình, ra tay cứu trợ của cô à?" Tào Hinh Toàn hừ lạnh: "Người nhà này chất phát thiện lương như vậy, tại sao họ lại phải bị người khác ức hiếp? Cô đây không nhìn nổi." Diệp Thành thản nhiên nói: "Vì họ chưa đủ mạnh." Tào Hinh Toàn tức giận nói: "Hừ, cái giọng điệu nhàm chán này của anh giống hệt người mẹ máu lạnh của tôi, cô đây muốn quản là quản. Nếu anh sợ thì cứ trốn trong này đi." Diệp Thành nhún vai không nói gì, Tào Hinh Toàn thấy thế thì hừ lạnh, trong ánh mắt nhìn anh có thêm sự khinh miệt, cô ấy ngoài người lên tấm rèm để quan sát bên ngoài. Trong sảnh có thể 5 người, họ đều có dáng vẻ lưu manh, trên mặt là nụ cười xấu xa, tên cầm đầu còn đeo một cái khuyến mũi, có lẽ đây là anh Đặng. Anh Đặng cầm ly rượu, nốc một hơi cạn sạch, cười tà: "Ông Lưu, à không phải, giờ nên cứ gọi là bố vợ, giờ nên để con dẫn con gái bố đi rồi nhỉ?" Ông Lưu cười khan, lấy tiền lì xì từ dưới quầy ra, dâng lên bằng hai tay: "Anh Đặng, ông bà già này chỉ có một mụn con gái, còn trông chờ con bé dưỡng già, nói nữa thì con bé không xứng với anh đâu. Trong sắp tiền lì xì này, trừ tiền của anh còn có 100.000 vợ chồng tôi cực khổ để dành, xem như là chút lòng thành." "A," anh Đặng cười mà, nhét tiền lì xì vào túi nói: "Không tệ, không tệ, tôi nhận." Ông Lưu mừng rỡ nói: "Vậy anh đồng ý rồi phải không?" Anh Đặng cười to: "Đồng ý, đồng ý, ông cho con gái nhiều hồi môn như vậy cũng là thành ý, sao tôi có thể từ chối?" Nụ cười của ông Lưu cứng đờ, ông ấy tiến lên, vội nói: "Không phải như thế." Bút. Ông ấy còn chưa nói hết, anh Đặng tiến lên một bước, đấm vào bụng ông Lưu, ông ấy lập tức đau tới mức chảy mồ hôi lạnh, không nói ra lời. Lúc này, anh Đặng nở nụ cười dâm tà, đi tới chỗ Lưu Dài Dài, bà chủ quán vội đứng cản trước mặt con gái, đau khổ cầu xin: "Anh Đặng, xin anh tha cho Dài Dài, con bé còn chưa tốt nghiệp đại học." Anh Đặng đẩy người phụ nữ trung niên ra, cười nói: "Đừng nội, chờ tôi chơi cô ta vài bữa, chơi chán thì cho người đưa về." Bùm. Một âm thanh vang lên, người trong sảnh hoa mắt, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, họ thấy anh Đặng nằm trên mặt đất, cả người cong lên đầy đau đớn giống như cá thiếu nước. 18. Chương 110, bên vực kẻ yếu. A. Anh Đặng té trên mặt đất, hắn phát ra âm thanh như heo bị thọc tiết, trước mặt hắn xuất hiện một thiếu nữ duyên dáng và yêu kiều, vẻ mặt cô ấy khinh miệt: "Đáng khốn nạn các người, hôm nay để cô đây dạy cho một bài học." Anh Đặng nằm trên mặt đất, hét lớn: "Lên hết cho tao, đánh tàn con quỷ này." Bốn tên đàn em vội tiến lên, lao về phía Tào Hinh Toàn như lang như hổ. cô ấy lại không hề sợ hãi. Tào Hinh Toàn lắc mình một cái, né được nắm đấm của một tên, thuận thế bắt lấy cánh tay đối phương, hất kẻ đó về sau bằng lực khiến kẻ đó ngã cắm mặt xuống đất. Ừ. Đứng sau rèm, Diệp Thành đứng khoanh tay trước ngực, mày nhíu lại, cô nhóc này sử dụng chiêu thức của cổ võ chính tông thái cực quyền. Mặc dù còn chênh lệch khá nhiều so với chú ba mà anh từng gặp nhưng cũng ra dáng ra hình, giải quyết mấy tên côn đồ vẫn không khó khăn gì. Rất nhanh, năm tên lưu manh đều té trên đất rên rỉ, Tào Hinh Toàn quát, các người có phục không? Anh đặng đâu còn đắc ý như khi mới bước vào quán, miệng khóc ròng, tôi phục rồi. Tào Hinh Toàn lại quát, sau này còn dám tới quấy rầy Lưu Dài Dài không? Không dám. Tôi không dám nữa, anh đặng lớn tiếng khóc lóc, nước mắt nước mũi chảy đầy, để tỏ lòng thành, hắn còn chủ động dâng tiền lì xì vừa nhận lên. Thấy đối phương chịu thua, Tào Hinh Toàn đắc ý nhấc đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên cô ấy hành hiệp trượng nghĩa khi gặp chuyện bất bình, không ngờ thành công như vậy. Trong sự kiêu ngạo, cô ấy không đề phòng, túi người nhận lấy tiền lì xì, lúc này, trong mắt anh đặng bỗng hiện lên tia tàn nhẫn, tay trái vung mạnh, đánh về phía Tào Hinh Toàn. Một âm thanh răng rắc vang lên, Tào Hinh Toàn chỉ cảm thấy cả người tê dại, sủi lơ trên mặt đất, không thể điều khiển. Cô ấy gắng gượng ngẩng đầu, hung dữ nói, tên ti tiện, anh làm gì tôi? Anh đặng vung vậy thứ gì đó trong tay, hả hê đáp, đây là gậy trích điện, chưa thấy à cô bé nhỏ, không phải em đánh giỏi lắm sao? Hắn vừa cười vừa dùng ánh mắt đánh giá thân thể mềm mại của Tào Hinh Toàn, tên mặt là sự tham lam. Nuốt nước bọt, anh đặng vung tay lên, cô bé không phải thích cứu người à? Được thôi, anh sẽ dùng em thay thế Lưu Dài Dài. Mấy tên đàn em nghe vậy thì mặt mày hớn hở, định nói anh đặng, con quỷ nhỏ này đánh bọn em đau quá, đến lúc đó anh cho bọn em nếm thử cho đỡ thèm nha. Anh đặng hào phóng quát tay, không thành vấn đề, chờ tao chơi chán, tụi mày đều có phần. Ông Lưu nghe thế thì hoảng hốt, vội khuyên, anh đặng, cô bé này còn nhỏ quá, không hiểu chuyện, không quan hệ gì tới chúng tôi, anh khoan dung độ lượng tha cho cô bé đi. Anh đặng tát ông Lưu một cái khiến ông ấy lảo đảo, hắn nghe răng nói, chuyện của ông mày, đến lượt mày xen vào hả? Lục tiên lì xì lại cho ông. Tào Hinh Toàn cắn chặt răng, gắng sức dây rủa, nhưng cả người tê dại, hoàn toàn không còn sức, thấy đối phương sắp chạm vào gương mặt xinh đẹp của mình thì quát to, đừng đụng vào tôi. Anh đặng thấy đối phương bỗng bày ra khí thế thì hoảng hốt, phục hồi tinh thần rồi mới thẹn quá hóa giận mắng, con danh lắm miệng. Nói xong, hắn chẳng chút thương tiếc mà đá một phát vào bụng Tào Hinh Toàn, người bị đá thì hít sâu một hơi, nhắm mắt chuẩn bị thừa nhận một cú này. Nhưng cảm giác đau đớn dữ dội không hề chuyển tới, Tào Hinh Toàn tò mò mở mắt ra thì phát hiện người bị mình trào phúng trong bếp lại ra tay cứu mình. Lại một thằng chạy tới làm anh hùng. Anh đặng cười lạnh, một tay giơ lên, mấy tên đàn em sau lưng rút ra dao bướm, sắp lại gần với nụ cười âm hiểm. Tào Hinh Toàn giật thót, vội hét, cẩn thận. Nhưng sau đó, một sự việc khiến cô ấy phải há hốc mồm. Diệp Thành chỉ vung nhẹ tay, mấy tên côn đồ kia bay ra chung quanh, trông rất phù hoa, nếu những người này đầu rơi máu chảy nữa thì cô ấy đã cho rằng đây là giả. Cô ấy bỗng nghĩ tới một khả năng rồi hít sâu một hơi, miệng lẩm bẩm, đây là võ đạo. Thấy đối phương vừa vung tay là có thể giải quyết bốn tên đàn em của mình, anh đặng lập tức luống cuống, hắn lắp bắp, tao là người nhà họ Đặng ở Lương Châu, mày dám động tao hả? Diệp Thành cười khẽ, nhà họ Đặng, tôi cũng có chút quan hệ với nhà họ Đặng, nhưng hơi khác với anh, nhà họ Đặng là người của tôi. Trước mắt anh đặng tối đen, suýt bị nước bọt của mình sắp chết, nhưng thấy Diệp Thành tới gần thì cuống cuồng mở miệng, đại ca Đặng Kiệt của tao hôm nay tới đây kiểm toán, đang trong quán cà phê gần đây. Nếu mày thả tao thì mọi người đều bình an, nhưng nếu mày dám làm tao bị thương, anh Kiệt sẽ không tha cho mày. Diệp Thành nghe vậy thì buông tay, khiến Tào Hinh Toàn tức giận mắng to, con chó con mèo gì cũng có thể hù anh à, anh cầm tình con chuột à. Diệp Thành chẳng hề nhìn Tào Hinh Toàn cái nào, chỉ nói, bây giờ mày gọi điện cho Đặng Kiệt, bảo cậu ta tới đây, nếu người tới thì thôi, còn nếu không. Nói tới đây, anh dùng sức bóp chặt, mọi người kinh ngạc nhìn vậy trích điện bị bóp nát ấy, trong lòng lạnh lẽo. Anh đặng vốn còn muốn nói hai câu, lúc này nào còn dám nhiều chuyện, vội gọi điện thoại khóc lóc, anh Kiệt ơi, em ở trong một quán trong góc hướng đông bắc. Một thằng ngất ơ nào đó đánh em rồi còn chỉ đích danh muốn gặp anh mau dẫn theo vệ sĩ tới đi ạ. Sau khi anh đặng cúp điện thoại, không khí nhất thời xấu hổ, anh đặng đi không được, ở không xong, người khác đều có tâm tư riêng. Sau nửa ngày, Lưu Dai Dai mới cố gắng dũng cảm nói, thưa anh vẫn nên đi thôi, tôi từng nghe nói về Đặng Kiệt khi học đại học, anh ta đúng là người nhà họ Đặng ở Lương Châu. Diệp Thành lắc đầu, bình thản đáp, tôi vừa nói rồi, nhà họ Đặng là người của tôi. Thấy Diệp Thành thờ ơ, Lưu Dai Dai vẫn cho rằng anh đang thể hiện nên hết, anh đừng không tin, trong trường đại học có một cậu ấm tranh giành phụ nữ với Đặng Kiệt rồi xảy ra mâu thuẫn, anh ta còn dẫn vệ sĩ tới đánh gãy hai chân đối thủ mà bố mẹ người ta không dám truy cứu. Diệp Thành nhún vai, vừa định nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng xe. Sau đó 10 người mặc vest đen nhảy xuống xe, đi tới bên này, mà người dẫn đầu đúng Đặng Kiệt mà Diệp Thành từng gặp ở Lương Châu. 18. Chương 111, tá túc. Nhìn thấy cứu tinh của mình tới, anh đặng khóc lớn, anh Kiệt, em chỉ tới thu phí bảo kê theo lệnh anh thôi, nào ngờ đám gian xảo này lại không chịu nổi, còn đánh em và mấy anh em nữa. Tào Hinh Toàn tức khắc nổi giận, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy kẻ đáng ghét thế này, chỉ hận không thể tát đối phương hai cái, nhưng khổ nỗi là cơ thể còn chưa khôi phục bình thường, cô ấy chỉ có thể ngồi gầm gừ trên ghế. Đặng Kiệt nghe thấy thế thì cũng nổi máu, quát lớn, kẻ nào dám đụng tới người nhà họ Đặng. Tiếng quát này khí phách vô cùng, gia đình ông Lưu đều sợ tới mức cả người run rẩy, họ muốn nói đỡ cho Diệp Thành nhưng lại không dám lên tiếng. Diệp Thành khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói, là tôi, sao? Đặng Kiệt vốn đang hùng hổ đi về phía trước, thấy Diệp Thành thì chân trợn một cái, suýt ngã nhào ra đất, môi run rẩy không nói thành lời. Anh đặng thấy thế thì vội định nọ tiến lên đỡ Đặng Kiệt, trừng mắt Diệp Thành quát, thằng kiêu căng ngạo mạn này, còn không mau tiến lên dập đầu tạ tội với anh Đặng Kiệt. Đặng Kiệt nghe xong lời này thì tỉnh táo lại, dưới mông như có gắn lò xo, cả người nhảy dựng lên, tát một cái vào mặt anh đặng, hét lớn. Đặng Long, mày chán sống rồi sao? Dám bất kính với Diệp tiên sư à? Đặng Long bị cái tát này làm cho mờ mịt, cả buổi cũng không nói được gì, đầu óc đang tiêu hóa lời của Đặng Kiệt, không hiểu tình hình bây giờ là gì. Đợi đã, Diệp tiên sư. Diệp tiên sư. Đặng Long thật sự là người nhà họ Đặng nhưng địa vị ở nhà không bằng Đặng Kiệt, thuộc về tiểu chi thứ dòng bên, nếu không hắn cũng sẽ không giúp tại cái chỗ nhỏ như lô mũi này. Nhưng dù là người dòng bên, hắn cũng đã được nghe tới tên của Diệp tiên sư. Cuối cùng Đặng Long cũng kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, hai chân mềm nhũn, hắn quỳ trên đất, khóc lóc, "Diệp tiên sư, tôi sai rồi, mong anh tha cho tôi một lần." Không còn cách nào, Đặng Long thật sự sợ hãi, vị này là Diệp tiên sư, là người giết ông cả nhà họ Trình Trình phá sơn dễ dàng, nếu muốn giết mình thì chẳng phải dễ như đập chết một con rồi sao? Cái quỳ này của hắn khiến mọi người sức sở, người khác chưa từng nghe nói tới Diệp tiên sư, nhìn anh Đặng vênh váo mọi ngày lại sợ tới mức quỳ xuống khấu đầu thì trong mắt suýt lòi ra ngoài. Tào Hinh Toàn cũng lộ ra vẻ mặt thông suốt, dạo này cô ấy không chú ý chuyện trong gia tộc, vì vậy không biết chuyện đã xảy ra trong đại hội võ đạo ngầm ba tỉnh nên chỉ đoán Diệp Thành là một cậu ấm của nhà nào đó mới khiến một người dòng bên như Đặng Long sợ hãi. Nhưng cũng chỉ là con cháu nhà bình thường thì không thể có võ thuật tốt như vậy, chẳng lẽ xuất thân từ thế gia võ đạo. Nghe như vậy, ánh mắt Tào Hinh Toàn nhìn Diệp Thành khác trước hoàn toàn, cô ấy lén chạy ra ngoài là vì muốn tham gia đại hội võ đạo của nhà họ Trình, có điều, với công phu mèo cáo như cô ấy, vào cửa thôi cũng đã không thể rồi. Ha ha, tự dưng nghĩ ra được một cách hay ho. Trên mặt Tào Hinh Toàn xuất hiện nụ cười ác ma, cô ấy nhìn Diệp Thành, một ý tưởng thoáng qua trong đầu. Bên kia, Diệp Thành cũng không biết Tào Hinh Toàn đang nghĩ gì, đương nhiên, dù biết thì anh cũng chẳng để ý, anh cúi đầu nhìn Đặng Long, quán nhỏ này có duyên với tôi, anh hiểu ý tôi chưa? Đặng Long dùng mình, vội khấu đầu đáp, "Hiểu, tôi hiểu." "Vậy là tốt rồi." Diệp Thành thản nhiên, "Nếu như người nhà này gặp chuyện gì không may, tôi không tìm hung thủ mà tìm anh Đặng đây, hiểu chưa?" Trong lòng Đặng Long lạnh lẽo, đây chẳng phải đang nói sau này mình phải làm vệ sĩ cho cả nhà ông Lưu này à? Nhưng tình huống hiện giờ hoàn toàn không cho phép hắn từ chối, chỉ có thể nói, "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc họ thật tốt." Diệp Thành hài lòng gật đầu, Đặng Kiệt vội tiến lên mở đỡ, "Diệp tiên sư, sao anh lại tới đây, có cần tôi báo cho cô cả không ạ?" Diệp Thành lắc đầu, trầm giọng nói, "Tôi có chút chuyện cần giải quyết, nên cậu không được kể chuyện hôm nay cho ai biết." Câu nói sau cùng bị anh nói cực nghiêm túc, Đặng Kiệt cũng run lên một cái, vội gật đầu đồng ý, sau đó gã còn mời Diệp Thành tới khu khác để nghỉ ngơi thả lỏng, Diệp Thành đâu có hứng thú này nên anh bảo gã cút. Thấy Đặng Kiệt ảo não rời đi, đám người Đặng Long chỉ hận bố mẹ mình sinh mình thiếu hai cái chân rồi vội chạy chối chết theo Đặng Kiệt. Đám người tới nhanh, đi cũng nhanh, mấy giây sau, trong sảnh chỉ còn gia đình ông Lưu và Tào Hinh Toàn. Lúc này, Tào Hinh Toàn vẫn còn đang chìm đắm trong kế hoạch của mình, chưa thể tự thoát ra. Nhà ông Lưu vừa mừng vừa sợ, không ngờ hai người khách này lại có thân phận không đơn giản, thật sự có thể cứu họ. Ân nhân. Ông Lưu chất phát thật thà rơi nước mắt, muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Thành nhưng lại được anh nhẹ nhàng đỡ lên, anh thờ ơ nói, không cần làm như thế, giờ cũng tối rồi, khách sạn đều chật cứng. Ông muốn trả ơn thì đêm nay cho tôi tá túc một đêm được không? Hành động này của Diệp Thành có ẩn ý khác, một là người nhà này quá thật thà, nếu không cho họ cơ hội trả ơn thì sợ là họ sẽ bất an. Sau đó là né tránh Tiết Bách Hợp, anh đã cảm ứng được là Tiết Bách Hợp đã tới trạm dừng chân, đang tìm kiếm mình trong khách sạn, nếu trốn trong nhà dân thì sẽ không bị phát hiện. Tuy làm như vậy thì hơi có lỗi với đối phương nhưng Diệp Thành cảm thấy sau một đêm tìm kiếm không có kết quả, cô ta sẽ tự quay về. Dù sao nhà họ Trình cũng đã gửi thiệp mời anh hùng bốn phương, chắc chắn sẽ có không ít đại sư võ đạo, nơi mình tới chính là đầm rồng hang hổ, dẫn Tiết Bách Hợp theo quá nguy hiểm. Ông Lưu hớn hở đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi lập tức dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ, nhất định sẽ để cậu được nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng vào lúc này, Tào Hinh Toàn cũng lên tiếng, bác ơi, nếu được thì bác cho cháu ở lại luôn đi, cháu sẽ trả tiền. Ông Lưu vội đáp, không cần, không cần, hai ân nhân nể tình ở lại đã là vinh hạnh của tôi. Vừa nói, ông ấy vừa dẫn vợ đi dọn phòng, chỉ để Lưu Dai Dai lại trò chuyện với hai người. Rất cảm ơn hai người. Dai Dai không biết làm gì để báo đáp. Lưu Dai Dai không thân trước hai người Diệp Thành nhưng ánh mắt cô ta chỉ tập trung trên người Diệp Thành, gương mặt đỏ ửng, nét mặt cực kỳ sùng bái. Nếu nhìn kỹ thì cô gái này khá xinh xắn nhưng cô gái được trời ưu ái như Thẩm Minh Nhan cũng không lọt vào mắt Diệp Thành thì sao anh sẽ nể mặt. Ngược lại, Tào Hinh Toàn lại khuân tay, hừ lạnh, nếu không phải những kẻ kia quá gian xảo, mình tôi có thể giải quyết hết rồi, hừ. 18. Chương 112, Viễn Vông. Đối với câu nói ngây thơ của Tào Hinh Toàn, Lưu Dai Dai chỉ cười gượng, Diệp Thành lại thản nhiên nói, thật ra phản ứng của đối phương rất bình thường, câu ngây thơ quá. Lúc nào cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, ra bươn trải ngoài xã hội, đặc biệt là đi làm công cho người ta thì cô mới thật sự thấu hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Với tính khí nóng nảy của Tào Hinh Toàn, bình thường mà bị người ta nói thế này là cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng giờ cô ấy lại đột nhiên bật cười khúc khích, đúng vậy, tôi chỉ là tấm chiếu mới mua, chưa trải sự đời. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành, anh Diệp chiếu cố tôi chút nhé. Nói rồi Tào Hinh Toàn đưa tay vuốt môi, dáng vẻ mê hoặc. Gương mặt vốn dĩ đã non nớt, giờ lại phớt hồng, vô cùng quyến rũ, ngay đến cô gái đi bên cạnh là Lưu Dài Dài cũng nhìn đến ngây người. Nhưng Diệp Thành lại từ chối ngay tắp lự, tôi từ chối. Đùa gì chứ, lần này để nhanh đến nhà họ Trình, anh còn không muốn dẫn theo cả Tiết Bách Hợp, sao có thể tự rước phiền phức vào người chứ? Tào Hinh Toàn đưa ra, đây là lần đầu tiên có người từ chối cô ấy từ khi được sinh ra trên cõi đời này. Hơn nữa còn là bị từ chối sau khi cô ấy dùng chiêu quyến rũ đàn ông học được từ mẹ mình. Sao có thể? Tào Hinh Toàn tỏ vẻ khó tin. Cô ấy là con gái của bà Hoàng Dương Lâm đấy, kế thừa được nét đẹp và khí chất của mẹ, từ nhỏ ai gặp cũng khen sinh, được mệnh danh là bà hoàng đời sau của nhà họ Tào. Anh, giọng điệu của Tào Hinh Toàn trở nên hơi bất lực. Lần đầu tiên cô ấy thấy bất lực trước một người, tôi bỏ tiền ra thuê anh được không? Diệp Thanh hừ lạnh, không biết một tấm thẻ xuất hiện giữa hai ngón tay anh từ bao giờ, hờ hững nói, cô cảm thấy tôi thiếu tiền chắc. Tào Hinh Toàn thấy kinh hãi. Thì ra anh có thẻ tín dụng VIP kim cương của ngân hàng kiến nghiệp. Chí ít thẻ này cũng có thể quẹt được số tiền hàng trăm triệu. Dù mẹ cô ấy có thương cô ấy đến đâu cũng chưa từng cho cô ấy tấm thẻ như thế này. Lúc bầu không khí đang gượng gạo, vợ chồng ông Lưu trở về đại sảnh, tỏ ý đã dọn dẹp phòng xong. Diệp Thanh đứng dậy, tự đi về phòng của mình, chẳng thèm nó ngàng gì đến Tào Hinh Toàn đang ôm một bụng tức tối. Bên khác, Tào Hinh Toàn ngúng ngoẻ dẫm chân, lầm bầm, trước giờ chưa có chuyện gì bà đây muốn mà chưa làm được. Nói rồi, cô ấy chớp đôi mắt to tròn, nở một nụ cười mê người, không biết đang nghĩ gì. Một đêm im lìm trôi qua, sáng hôm sau khi Diệp Thành thức dậy, không biết cô đại tiểu thư kia đã đi đâu rồi. Anh cũng không quá để ý đến chuyện này, ăn qua loa vài món trong quán của ông Lưu rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Diệp Thành đã trả đầy đủ tiền phòng và tiền ăn của mình. Tuy ba người nhà họ hoảng sợ không dám nhận tiền của ân nhân, nhưng tiên đế một đời sống không thẹn với lòng, sao có thể tùy tiện nợ ân tình của người khác được. Khi đi tới bên cạnh chiếc rồn rơ sở của mình, dù Diệp Thành có rộng lượng đến đâu thì cũng không khỏi nổi vài đường gân xanh trên trán, không biết phải nói gì. Với thần niệm nhạy bén của anh đã phát hiện ra có người trốn trong cốp xe của mình từ lâu, đồng thời vị đó không phải một ai khác, chính là cô đại tiểu thư Tào Hinh Toàn. Đương nhiên, nếu cô đại tiểu thư này chỉ trốn vào cốp xe của anh thì cũng chẳng có gì khiến anh phải cả lời. Điều khiến anh bực nhất là cái cô Tào Hinh Toàn này hoàn toàn không biết cách mở khóa nên đã dùng lực cậy cốp sau của anh ra rồi trốn vào trong. Nhìn chiếc xe đầy thương tích của mình, Diệp Thành hơi nhíu mày. Nếu đổi lại chiếc rồn rơ sở phẹn tùm này của người khác thì e rằng người đó đã nổi trận lôi đình rồi. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người quá quan tâm đến những thứ phàm tục này, nên cũng không tức giận cho lắm. Nhưng lúc anh chuẩn bị lên tiếng lật tẩy Tào Hinh Toàn thì lông mày bỗng giật, anh cảm nhận được Tiết Bách Hợp xuất hiện ở gần đây nên vọt thẳng lên xe. Anh nét miệng cười. Là kẻ đã phá hoại xe của tôi nên tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác tàu qua núi là như thế nào. Dứt lời, anh giẫm chân ga hết cỡ, chiếc rồn rơ sở gầm lên rồi phóng nhanh về phía đường cao tốc. Bên khác, Tiết Bách Hợp cũng đã phát hiện ra xe của Diệp Thành, vui mừng chạy tới, nhưng cô ta mới chạy được vài bước đã thấy xe của anh lao đi như một tia chớp. Cô ta cuống quýt đuổi theo, hét lớn. Này, đợi đã. Chẳng ai trả lời cô ta, chiếc rồn rơ sở kia chạy về phía đường cao tốc, trước mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tiết Bách Hợp giận tí mặt, lòng thấy bất tức lắm, suýt thì rớt nước mắt. Mình trăm cay nghìn đắng đến tìm anh thế mà anh chẳng chịu nhìn mình lấy một cái đã quắt đít đi mất. Nhưng cô ta cũng là người không chịu khuất phục, đã đến rồi thì phải theo tới cùng. Chiếc taxi đưa cô ta đến đã đi rồi, Tiết Bách Hợp lập tức lên một chiếc xe buýt đi tỉnh Tô Nam. Nếu đã không thể cùng đồng hành, vậy thì ít nhất cô ta cũng phải ở bên cạnh anh khi tới Tô Nam. Đây chính là mục đích duy nhất để cô ta chịu cực khổ đến đây. Xe buýt khá tệ, Tiết Bách Hợp lại say xe nên ngồi vào một hàng trống cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Nhưng xe chuẩn bị lăn bánh thì có một người đàn ông mèo khuyên mũi dáng vẻ lưu manh bước lên, chính là tên Đặng Long hôm qua bị chỉnh rất thê thảm kia. Hôm qua, sau khi hắn thoát chết từ tay Diệp Thành thì bị Đặng Kiệt mắng cái tát, đồng thời phái hắn tới tỉnh Tô Nam để chạy về vặt. Nhưng bình thường Đặng Long ngông cuồng ngang ngược, sao chịu được cả mức thế này? Nhưng cả Diệp Thành và Đặng Kiệt đều là người hắn không thể chọc giận, thế nên chỉ có thể mặt ủ mày chau, muốn tìm chỗ chút giận trên chuyến xe buýt này. Tài xế của chiếc xe buýt này thường xuyên chạy giữa hai tỉnh, sao lại không biết tên ác bá này cho được? Tài xế hoảng hốt cười định, ôi chao, anh Đặng tới rồi đấy à? Tháng này em đã nộp phí bảo kê rồi anh ạ. Đặng Long hừ lạnh, thế nào? Ông đây muốn ngồi xe của mày đến Tô Nam không được à? Tài xế nọ vội cười, anh Đặng nói đùa gì thế? Anh ngồi xe của em là vinh hạnh của em, mời anh ngồi, mời anh ngồi. Đặng Long thấy tài xế cũng cung kính, còn không dám nhắc đến phí đi xe nên không tìm được lý do gì để nổi nóng, bèn hư hạnh một tiếng rồi đi vào trong xe. Vốn dĩ hắn còn đang tìm chỗ ngồi thì đột nhiên nhìn thấy Tiết Bách Hợp, mắt lập tức sáng rỡ lên. Hắn đi tới ngồi sát Tiết Bách Hợp, dường như cô ta cũng đã cảm nhận ra được gì đó nên dùng người nép sát vào bên cửa sổ, muốn nối rộng khoảng cách với hắn. Đặng Long đang ôm một bụng oán giận, bây giờ hắn hóa nỗi oán giận đó thành dục vọng, thò tay sờ đôi chân dài đang mang tất đen của Tiết Bách Hợp. Bút. Tiết Bách Hợp hất tay của hắn ra, lạnh lùng quát, anh bất tay máy đi. Cô ta nói hơi to, khiến những người xung quanh đều nhìn sang. Từ tối qua Đặng Long đã ôm một bụng tức tối, bây giờ bị quát thế này nên nổi điên, đứng dậy quát. Con khốn, đừng có mà không biết điều. 18. Chương 113, người phụ nữ của Diệp tiên sư. Đối diện với Đặng Long ngông cuồng, Tiết Bách Hợp cũng không phải là một cô nhân viên văn phòng chỉ biết nhịn đục nữa, cô ta mạnh mẽ đứng dậy quát, ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì? Làm gì? Đặng Long cười gian, ở đây là địa bàn của ông muốn làm gì thì làm đấy. Nói rồi, hắn quát những người đang nhìn mình, nhìn cái gì? Những người xung quanh cả kinh, vội rời mắt nhìn chỗ khác. Bây giờ Đặng Long mới có tự tin quay đầu lại quát Tiết Bách Hợp, thấy chưa còn điếm, ông là lớn nhất ở đây. Bịch. Hắn vừa dứt lời ngông cuồng thì đã bị Tiết Bách Hợp ấn xuống sàn. Thường ngày ở biệt thự, các cô gái hay quấn lấy tiểu điệp để học võ nghệ phòng thân. Lại cộng thêm ngày nào cũng tắm linh khí, thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều, chỉnh đốn tên Đặng Long này chẳng thành vấn đề. A, mày dám đánh tao, tao giết mày. Đặng Long bị một cô gái quật ngã một cách dễ dàng thì thấy mất mặt lắm, giống giận. Mặt Tiết Bách Hợp chẳng biến sắc, tay dùng lực mạnh lên chút nữa, quát lớn, anh có phục không? Vốn dĩ Đặng Long còn muốn cứng họng nhưng lại thấy cánh tay mình đau điếng nên chỉ có thể xin tha, người đẹp tha mạng, tôi phục rồi, phục rồi. Tiết Bách Hợp vẫn không chịu thả ra, tiếp tục nói, tôi muốn anh lập tức xuống xe, không được đi cùng chuyến với tôi. Cô ta vừa nói vừa dùng sức bẻ tay của hắn ra sau. Đặng Long đau muốn chảy nước mắt, vội vàng gật đầu, được được được, tôi đồng ý, tôi xuống xe. Tiết Bách Hợp hừ lạnh rồi buông tay, nhưng cô ta không giống cô nhóc Tào Hinh Toàn, cô ta vẫn cẩn thận, lập tức nối rộng khoảng cách với đối phương. Đặng Long thấy tình hình biết mình không có cơ hội đánh lén, máy trích điện phòng thân cũng bị Diệp Thành hủy mất rồi, bèn đủ rũ chạy xuống xe. Những hành khách còn lại đều đồng loạt hoan hô, vỗ tay bốn bốt. Tiết Bách Hợp chả buồn để ý tới đám người gió chiều nào xoay chiều lấy này, một mình ngồi xuống chỗ ngồi trước đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đặng Long xuống xe xong càng nghĩ càng tức, không nhịn được nên lấy điện thoại ra gọi cho một số rồi quát lên: "Thằng 4, thằng 6, tập hợp tất cả anh em tới đây, đuổi theo một con khốn với tao." Một tiếng sau, xe buýt tới một trạm khác, tài xế kia khuyên: "Cô gái này, cô xuống xe ở đây rồi chuyển một chuyến xe buýt khác đi. Tôi không lấy phí đi xe của cô, anh Đặng kia rất có thế lực ở bản địa, là một kẻ khó nhằn." Tiết Bách Hợp nghe vậy thì hơi do dự, sau đó dứt khoát lắc đầu. Vốn dĩ cô ta đã bị Diệp Thành bỏ xa rồi, nếu bây giờ đổi xe nữa thì khó mà đuổi kịp anh. Thấy vậy, tài xế chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa, đợi những hành khách khác đều quay lại đủ thì tiếp tục hành trình. Nhưng chẳng mấy chốc sau, mấy chiếc án tổ đã đuổi đến, ngang ngược dừng trước đầu xe buýt, tài xế buộc phải phanh xe. Một đám côn đồn xuống khỏi xe, ai nấy đều cầm vũ khí. Đặng Long dẫn đầu quát lên: "Con khốn đánh lén ông đâu rồi? Lan ra đây cho ông." Trong xe loạn như nồi cháo. Mấy người vừa rồi vỗ tay hoan hô Tiết Bách Hợp, bây giờ đều mồm năm miệng 10 chửi rủa cô ta, nội dung đều là bảo cô tự xuống xe đi, đừng để liên lụy đến bọn họ. Trước đây, lúc Tiết Bách Hợp bị sát hại, cô ta đã quen với chuyện lòng người cháo trở rồi, nhưng bây giờ cô ta vẫn cảm thấy ấm ức. Một cô gái chân yếu tay mềm như cô ta, một thân một mình đi xa thế này cũng chỉ vì muốn bầu bạn bên người thương yêu, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không có ý lo cho mình. E là hôm nay mình có xảy ra chuyện gì thật thì Diệp Thành cũng sẽ không để ý đâu. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Tiết Bách Hợp đã đỏ hoe vành mắt, dường như bật khóc thành tiếng. Cô ta không để ý tới những lời nói bóng gió của đám người xung quanh, nhưng không thể chấp nhận được mình không có chút địa vị nào trong lòng Diệp Thành. Trước đây lúc mình tỏ tình, thấy phản ứng của anh rất bình thản. Lẽ nào từ đầu đến cuối, chỉ có mình tự đa tình thật sao? Gương mặt xinh đẹp của Tiết Bách Hợp trắng bệch, hồn bay phách lạc. Tài xế nhìn thấy sắc mặt của cô ta, cho rằng cô ta bị đám người ngoài kia dọa sợ nên than thở, hại, không nghe lời người đi trước thì chỉ có thiệt thân thôi. Anh Đặng là người nhà họ Đặng ở Lương Châu đó, cô vẫn nên xuống mềm mỏng nói chuyện với bọn họ, xin lỗi rồi bỏ ra chút tiền, nói không chừng còn có thể bảo toàn được tính mạng. Những người khác cũng đều dồn dập khuyên nhủ. Đương nhiên đám người này làm gì có ý tốt, chẳng qua chỉ là muốn Tiết Bách Hợp xuống xe để bọn họ được đi nhanh thôi. Gương mặt trắng bệch của Tiết Bách Hợp trông cực kỳ vô vọng, đôi mắt đờ đẫn, đầu óc toàn hình ảnh Diệp Thành lao vút đi, cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi. Nhìn thấy cô gái vừa nãy khiến mình mất hết mặt mũi bây giờ lại hồn bay phách lạc, Đặng Long thấy hạ dạ lắm, hắn ta cười dữ tợn: "Không phải vừa nãy mày rất thần thái sao? Bây giờ thì thế nào? Vây mặt nữa cho ông đây xem." Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị tắt Tiết Bách Hợp. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông. Chương mới nhất tại chủng truy NCOM. Đặng Long bắt máy nghe vài câu thì chợt run rẩy, chiếc iPhone đắt tiền rơi luôn xuống đất. Hắn cũng chẳng thèm nói hoài, vội vã bước lên trước rồi quỳ xuống dập đầu mấy cái liên tiếp dưới chân Tiết Bách Hợp: "Tôi có tội đáng muốn chết, tôi có mắt như mù. Không ngờ người lại là người phụ nữ của Diệp tiên sư, tôi biết lỗi rồi." Tình hình của gắt thế này khiến tất cả mọi người trên xe buýt đều suýt rất cả trong mắt ra ngoài. Có thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được anh Đặng vừa nãy còn kiêu căng hống hách bây giờ lại sợ hãi ra nông nỗi này. Lẽ nào cô gái này có thân phận gì ghê gớm lắm? Bây giờ ánh mắt Tiết Bách Hợp mới có chút thân sắc, lên tiếng hỏi: "Diệp Thành gọi cho anh à?" Đặng Long vẫn đang không ngừng dập đầu: "Là Diệp tiên sư bảo anh họ xa của tôi là Đặng Kiệt gọi cho tôi, cảnh cáo tôi là nếu tôi dám động vào người phụ nữ của Diệp tiên sư thì sẽ khiến tôi sống không bằng chết." Nói đến đây, người hắn lại run bần bật, khóc giống lên: "Tôi thật sự không biết thân phận của người nên mới mở mắt làm cản. Người rộng lượng, tha cho tôi lần này đi." Những thứ Đặng Long nói sau đó, Tiết Bách Hợp hoàn toàn không nghe, trong đầu cô ta chỉ tua đi tua lại mấy chữ: "Người phụ nữ của Diệp tiên sư." Anh ấy nói tôi là người phụ nữ của anh ấy à? Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ nhưng Tiết Bách Hợp lại cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng, cảm thấy tất cả những ức, những khổ đau mà mình chịu đều đáng giá. Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce Phantom tuần chạy ngược chiều cao tốc, sau đó là một cú trượt bánh sau điệu nghệ, dừng ngay trước đầu xe buýt. Trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người, Diệp Thành đẩy cửa xe bước xuống, nhìn thấy Tiết Bách Hợp đang khóc nước nợ thì một tia sát khí thoáng qua trên mặt. Anh bước tới trước, giẫm mạnh lên tay Đặng Long. 18. Chương 114, kế hoạch của Tào Hinh Toàn. A. Đặng Long đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên kêu lên thảm thiết, ngã bẹp trên mặt đất rồi gào khóc cầm lên: "Diệp tiên sư, đều là hiểu lầm cả, đều là hiểu lầm, tôi không hề chạm vào người phụ nữ của anh." Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Anh không để ý đến tên này nữa mà đi đến trước mặt Tiết Bách Hợp, nói khẽ: "Cô không sao chứ?" Tiết Bách Hợp thấy lòng mình ấm áp. Trừ Diệp Niệm ra thì cô ta chưa bao giờ thấy Diệp Thành nói chuyện với ai như vậy. Nhưng cô ta vẫn thấy hơi tủi thân, liền chu môi nói: "Không phải anh không biết tôi đi theo phía sau à? Sao anh lại gọi điện?" Diệp Thành cười khổ, nói: "Không, tôi luôn biết là cô đi theo, nhưng tôi không muốn cô đi cùng mạo hiểm với mình, thế nên tôi mới cắt đuôi cô những mấy lần." Nói đến đây, anh chủ động giơ tay ra ôm Tiết Bách Hợp đang khóc lóc sướt mướt vào lòng, nói: "Nếu cô đã kiên quyết muốn đi theo tôi thì cùng đi đi." A. Tiết Bách Hợp hô lên vui mừng. Cô ta hớn hở ôm lấy anh cũng trở tay ôm lại, nét mặt dịu dàng hiếm có. Sau đó hai người chẳng thèm nhìn xung quanh mà dựa vào nhau đi lên xe rồi lần dõi sở. Các cô gái trên xe buýt thấy vậy thì đột nhiên thấy ghen ghét với Tiết Bách Hợp. Lúc gặp phải nguy hiểm, có một chàng hoàng tử lái siêu xe phong cái vèo đến cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cuối cùng hai người lên xe lao nhanh đi. Đây quả là một cảnh vô cùng lãng mạn, khiến người ta vô cùng ngao ước. Các cô gái trên xe buýt đều dục dịch động lòng, nếu không phải Diệp Thành đi quá nhanh thì e là họ đã đi lên liếc mắt đưa tình với anh rồi. Mà Đặng Long và đám đàn em của hắn đều chán nản chạy đi. Chúng chạy đến hống hách bao nhiêu thì lúc đi chật vật bấy nhiêu. Ngay cả cái tay của Đặng Long cũng bị Diệp Thành giẫm một cái nát bấy mà hắn vẫn còn cảm thấy may mắn vì có thể giữ lại cái mạng chó của mình. Ở một bên khác, sau khi Tiết Bách Hợp lên xe của Diệp Thành thì thấy rất ngọt ngào, không khỏi dựa trên vai anh. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm thì đã nghe tiếng cộc đằng sau lưng. Cô ta quay đầu nhìn thì chẳng thấy gì, nhưng ngay lúc này lại có một tiếng cộc vang lên nơi cốp sau. Cô ta sợ tới nỗi hét lên, cốp sau có thứ gì vậy? Diệp Thành khét lời, nói, chỉ là một con mèo nghịch ngợm thôi mà, không cần quan tâm. Nghe người trong lòng nói vậy, Tiết Bách Hợp liền thấy yên tâm, cười với anh một cái thật ngọt ngào. Khoảng thời gian này cô ta buôn ba vất vả, lúc này mới được thả lỏng tinh thần. Cô ta thấy mí mắt mình nặng trĩu, rất nhanh sau đó đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Diệp Thành lắc đầu, ánh mắt anh ấm áp hẳn. Anh lấy cái áo khoác ngoài để bên cạnh xuống đắp lên cho đối phương. Lần này lái xe suốt mấy tiếng mới đến trạm phục vụ tiếp theo. Hai người đi xuống xe, Diệp Thành cố ý làm lơ tiếng động trong cốp sau, cười nói, đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn cơm. Nghe tiếng bước chân xa dần, Tào Hinh Toàn không chịu được nữa, gào ầm lên, ê, mau mở ra, cô đây còn ở bên trong mà. Nghe tiếng con gái phát ra trong cốp xe, sắc mặt Tiết Bách Hợp thay đổi. Diệp Thành cũng cười đi qua, mở nắp xe ra nói, cô chịu mở mồm rồi à? Tào Hinh Toàn lập tức nhảy phát ra, co giò chạy đến nhà vệ sinh. Cô ấy còn không quên quay đầu lại trường Diệp Thành, vứt lại một câu, anh đợi đó cho tôi. Cô ấy vừa đi, Tiết Bách Hợp đã dùng vẻ mặt ghen tuông sáp lại gần Diệp Thành vận hỏi, cô gái đó là ai? Diệp Thành nhún vai, anh nói lại chuyện của Tào Hinh Toàn khiến Tiết Bách Hợp cười ha hả, cười tới nỗi ngả nghiêng, thế nên anh nốt cô ấy trong cốp xe suốt 7 tiếng đồng hồ. Diệp Thành, có lúc anh cũng xấu xa thật đấy. Diệp Thành nhíu môi, nói, chỉ là sư dạy dỗ nhỏ nhoi mà thôi. Nếu cô ấy biết điều mà đi thì thôi, nếu cô ấy còn bám giết không ông, thì anh định làm gì? Tiếng quát phẫn nộ lanh lảnh vang lên phía sau, Tào Hinh Toàn dương nhanh múa vuốt sổ tới, anh dám đối xử với tôi như thế, khiến tôi suy nữa. Hức hức, chết đi. Cô ấy nói rất khí thế, nhưng trong lời nói của cô ấy lại có thêm hai tiếng nghẹn ngào khiến lời nói đó trở nên khôi hài đáng yêu. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi mà dùng một tay tóm lấy đối phương, lạnh nhạt nói, đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ thôi, biết điều thì mau rời đi, tôi không rảnh làm bảo mẫu cho người khác đâu. Nó xong anh liền kéo Tiết Bách Hợp đi đến chỗ quán ăn. Tào Hinh Toàn tức tới nỗi hai mắt tóe lửa, cuối cùng chỉ có thể hậm hực theo sau. Diệp Thành chưa bao giờ thiếu tiền. Anh chọn nhiều món ăn ngon miệng tinh xảo, anh và Tiết Bách Hợp ăn rất vui vẻ. Vốn là chỉ có hai người, Tiết Bách Hợp định làm mấy hành động thân mật như bán cơm, ai ngờ Tào Hinh Toàn lại sắp đến khiến mặt Tiết Bách Hợp căng cứng. Nhưng Diệp Thành chẳng hề để ý. Trong suy nghĩ của anh, tuy cô gái này khá ngang ngược nhưng thực ra là khẩu xả tâm phật. Chỉ dựa vào việc cô ấy trọng nghĩa mà ra tay giúp đỡ Lưu Dai Dai là đã tốt hơn rất nhiều kẻ bề ngoài tỏ vẻ nghiêm trang đạo mạo mà lại tư lợi cá nhân rồi. Thế nên khi thấy Tào Hinh Toàn ngồi xuống, anh phất tay ý bảo phục vụ đưa lên một đôi bát đũa nữa. Cô gái này cũng không hề khách sáo, ăn trực mà không cảm thấy áp lực chút nào. Ăn no xong, cô ấy còn búng ngón tay với Diệp Thành, nói, có đồ ngọt tráng miệng không? Tiết Bách Hợp trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, cô quả thật là chẳng khách khí chút nào. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, khi thấy Tào Hinh Toàn còn xinh đẹp hơn mình mà lại có khí chất giống Liễu Băng Dao, Tiết Bách Hợp đã có địch ý với cô ấy. Lại thấy hình như Diệp Thành đối xử với cô ấy khác với bình thường thì càng ghen ghét hơn, lời nói cũng mang theo chút địch ý. Tào Hinh Toàn không để ý đến Tiết Bách Hợp mà chỉ nhìn Diệp Thành, nói nhỏ, tôi đã chứng kiến bản lĩnh của anh, chắc là anh xuất thân từ gia tộc võ đạo đúng không? Diệp Thành nhún vai, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Tào Hinh Toàn cũng không cho anh phủ nhận, nói nhỏ, thực ra tôi cũng thế. Diệp Thành suýt nữa bật cười. Tuy anh không trực tiếp phủ nhận nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng đã thể hiện ý tương tự, chỉ với ngón vo mèo cào của cô. Tào Hinh Toàn đỏ mặt hiếm thấy, nhỏ giọng bao biện, tôi mới nhập môn không lâu, nhưng sư phụ tôi rất lợi hại, anh có biết tiền triều tam của tỉnh Tô Bắc không? Diệp Thành phải mất mấy phút mới nhớ ra chú ba tiền triều tam kia, anh gật đầu, đã từng nghe nói. Tào Hinh Toàn đắc ý nhướng mày, nói, thế là được rồi. Anh đi tỉnh Tô Nam có phải là cũng muốn đi tham gia đại hội võ đạo của nhà họ chính không? Cũng, Diệp Thành cười nói, đừng nói với tôi là cô cũng đi tham gia nhé. Tào Hinh Toàn đắc ý nói, tất nhiên rồi. Tuy bản lĩnh của tôi chẳng ra làm sao nhưng mẹ tôi là bà Hoàng Dương Lâm của tỉnh Tô Bắc, chắc chắn nhà họ Trình sẽ nể mặt cho tôi đi vào. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Thành với ánh mắt xấu xa, tuy bản lĩnh của anh lợi hại đấy, nhưng chắc chắn không đủ tư cách. Nếu anh tình nguyện đi theo tôi bảo vệ tôi đến tỉnh Tô Nam thì tôi sẽ dẫn anh đi vào. Anh thấy thế nào? 18. Chương 115, Tùy Tùng. Nghe những lời tự cho thế là hay của Tào Hinh Toàn, Diệp Thành suýt nữa bật cười. Cô bé này ngây thơ tới mức nào mới có thể cho rằng nhà họ Trình một gia tộc võ đạo lừng danh sẽ nể mặt cho một cô bé chỉ có võ mèo cào như cô ấy đi vào. Anh vừa định mở miệng từ chối, nhưng lại chợt thay đổi ý định, bắt đầu suy nghĩ. Tiết Bách Hợp ở bên cạnh thì bắt đầu không vui. Tuy cô ta không biết hành động vĩ đại của Diệp Thành ở thị trấn Thanh Hoa nhưng lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của anh khi đánh đuổi Tần Dung, thấy thế nào cũng lợi hại hơn con nhóc trước mặt này. Thế nên cô ta nói không hề khách sáo, Diệp Thành lợi hại hơn cô nghĩ nhiều đấy. Anh ấy có thể tự đi vào, sao lại phải dẫn theo cô chứ? Còn nữa, mong cô hãy hiểu rõ tình hình bây giờ của mình. Dựa vào cái gì mà cô còn dám mở miệng bảo Diệp Thành cho cô đi cùng? Cô ta nói rất có lý lẽ, vốn cho rằng người trong lòng sẽ phụ hòa mình, ai ngờ anh lại ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, được. Ngay lúc này, anh đã hiểu ra một việc. Đến Tô Nam thì dễ, tìm nhà họ Trình cũng dễ, thậm chí tiêu diệt cả nhà họ Trình cũng là việc dễ như trở bàn tay đối với anh. Nhưng các võ sĩ khắp trời Nam đất Bắc tụ tập lại với nhau, cơ hội này rất hiếm có. Giết người thì dễ, có được lòng người mới khó. Anh vẫn mong có thể đổi được một số báu vật hiếm có từ tay những võ sĩ đó để luyện chế pháp bảo và tiên đan. Giờ có một cơ hội tốt 7 ngày trước mắt. Cô nhóc này rêu rao như vậy, mà anh cũng vừa hay đang muốn kiếm món hời, ẩn nấp trong bóng tối để đổi lấy thứ anh muốn. Còn nhà họ Trình thì cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót trong mắt anh mà thôi, phất tay thôi cũng có thể hủy diệt, để chúng nhảy nhót thêm vài ba ngày thì đã làm sao. Nghe Diệp Thành đồng ý, Tào Hinh Toàn thấy tầm mắt mình sáng mừng. Cô ấy đắc ý nhìn Tiết Bách Hợp một cái rồi hô, "Dễ ạ, đã đồng ý rồi đấy nhé, tùy tùng bé nhỏ của tôi." Cô ấy nói rồi liếc mắt đưa tình với Diệp Thành. Tuy không cố tình, nhưng sự quyến rũ đó mê hoặc tựa như một thiên phú bẩm sinh khiến đám đàn ông xung quanh nhìn lắc mắt. Tào Hinh Toàn cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Cô ấy đi ra ngoài cửa trước, để lại một mùi thơm thanh nhã. Cô ấy vừa đi thì Tiết Bách Hợp đã nói với vẻ mặt ghen ghét, "Hưởng công em còn lo lắng cho anh như vậy, anh thì hay rồi, chạy tới đây để tán gái." Diệp Thành bật cười ha hả, "Đừng nói là em nghĩ tôi đồng ý với cô nhóc đó vì cô ấy xinh đẹp đấy nhé." Tiết Bách Hợp tức giận quay đầu đi, chẳng lẽ không phải sao? Anh nhìn cô ấy đi, vừa lẳng lơ vừa o nghèo, trông như hồ ly tinh ấy. Cô ta đặc biệt kéo dài chữ lẳng lơ và o nghèo, ngoại trừ ý ghen ra thì nghe cũng khá đáng yêu. Diệp Thành nhún vai, tất nhiên anh không nói mục đích thật sự của mình cho Tiết Bách Hợp biết, dù sao cô ta cũng không hiểu. Thế là anh nói, "Vì vào tỉnh Tô Nam như thế này nên từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển hướng đi theo đường khuất, tăng cường an toàn." Anh nói như vậy thực ra cũng là nói thật, nhưng không biết Tiết Bách Hợp lại tự nhồi nhét vào đầu thêm cái gì, đột nhiên nói với vẻ cảm động, "Thực ra là do em làm liên lụy đến anh đúng không? Nếu không phải em cứ nhất quyết muốn đi theo thì anh hoàn toàn có thể không đồng ý với con bé đó." Diệp Thành bình tĩnh nói, "Không phải. Nếu tôi đã đồng ý cho em đi theo thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn." Anh chỉ đang tường thuật lại một sự thật, nhưng lọt vào tai Tiết Bách Hợp thì còn êm tai hơn bất cứ lời lẽ tình tứ nào. Cô ta đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, sắp lại hôn lên mặt Diệp Thành, sự ghen tuông trước đây cũng đã bay sạch. Cô ta nói với giọng nũng nịu, "Em nghe theo anh hết." Thấy Tiết Bách Hợp dựa sát Diệp Thành, Tào Hinh Toàn đang nở nụ cười ngọt ngào đi ra quán ăn đứng đợi bên ngoài liền nhíu môi, đột nhiên nhảy ra nói với giọng tủi thân, "Trước đây anh nốt tôi trong cốp xe lâu như vậy, giờ chân tôi mềm nhũn không đi được nữa rồi, anh phải con tôi." Tiết Bách Hợp nghe vậy thì vốn đã yên tâm đột nhiên thấy bất an. Giờ xem ra tuy Diệp Thành không có hảo cảm với con nhóc này, nhưng dường như con nhóc này lại có ý với Diệp Thành, bây giờ vẫn chưa phải là lúc buông lòng cảnh giác. Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Tự đi đi, tôi biết thể lực của cô rất dồi dào." Nói rồi anh liền đi vào xe rồi lần dõi sờ, còn chẳng thèm quay đầu lại. Tào Hinh Toàn gây chia rẽ thất bại nhưng không hề bỏ cuộc. Cô ấy chớp đôi mắt to tròn, không biết nghĩ gì mà nhảy tung tăng đi theo. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, hai cô gái một lớn một nhỏ đấu đá khắp nơi, gây ra bao nhiêu phiền phức, hở chút là đòi phúc lợi. Cũng may là Diệp Thành tâm lặng như nước, nếu là đàn ông bình thường thì e là đã không khống chế nổi rồi. Cuối cùng cũng đến tỉnh Tô Nam. Có thể nhận ra nhà họ Trình quả thật đã tốn khá nhiều tâm huyết. Ba người Diệp Thành vừa ra khỏi đường cao tốc thì phát hiện một điểm đăng ký, trên đó có một tấm biển rất to ghi ám hiệu mà chỉ có võ giả mới có thể hiểu. Lúc này Diệp Thành đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ đi sau Tào Hinh Toàn, biểu hiện hệt như một người tùy tùng, chỉ thoáng cái đã khiến lòng hư vinh của cô nhóc này tăng cao chót vót. Nói ra thì nhà họ Trình này cũng không đốc, tuy chỉ gửi thư mời cho các gia tộc có đại sư võ đạo nhưng họ cũng không hề đối xử lạnh lùng với các võ sĩ nghe tin mà đến, ngược lại còn tiếp đón nhiệt tình. Bất kể là võ sĩ nào đi vào, chỉ cần thể hiện sở trường của mình là có thể lên xe đến đón đi ngay tới khu biệt thự tư nhân của nhà họ Trình. Tất nhiên đó là biệt thự bao bên ngoài, còn phần bên trong là nơi dành cho các đại sư võ đạo ở. Mà những người ở vòng ngoài cũng có thể tự do giao lưu và giao dịch ở nơi mà nhà họ Trình cung cấp. Tất nhiên, tiền đề là phải bỏ ra một khoản thuế. Không thể không nói, nhà họ Trình khá là có đầu óc kinh doanh. Các võ sĩ đều không hề thiếu tiền. Số tiền mà nhà họ Trình cung cấp miễn phí cho họ nơi ăn trốn ở đều chẳng thấm vào đâu với nhà họ Trình, còn khiến những người này thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mình được nhà họ Trình giang tiếng vang dội tiếp đón long trọng. Nhưng thuế mà những người này nộp ra để giao dịch trong một ngày là phải đến hàng chục triệu đến hàng trăm triệu tệ. Diệp Thanh cố nhị cười. Anh nhìn cô khóc Tào Hinh Toàn hoa chân múa tay chỉ trỏ một lúc lâu ở chỗ đăng ký, cuối cùng chán nản chạy về rồi tủi thân nói, "Họ không cho tôi đi vào." Diệp Thanh cười điên cuồng trong lòng. Bản lĩnh của cô nhóc này đánh người bình thường thì được, nếu đánh nhau với võ sĩ thì là còn chẳng bằng đệ tử mới nhập môn. Thấy khỏe miệng đối phương căng cứng, cơ bắp trên mặt không ngừng run rẩy, Tào Hinh Toàn tức đi lên, dẫm vào chân Diệp Thành, quắc. "Đồ tùy tùng vô dụng. Tôi bị người khác coi thường rồi đây này, không phải chủ chịu đục thì tôi tớ cũng phải lấy cái chết tỏ lòng trung thành sao?" Thấy người trong lòng bị dẫm, sắc mặt Tiết Bách Hợp thay đổi. Cô ta định nói nhưng Diệp Thành lại phất tay tỏ vẻ không quan tâm. Tuy cô nhóc này ngang ngược nhưng dùng lực không mạnh, cho dù dẫm vào người bình thường người ta cũng sẽ không thấy đau, đây chẳng qua là đang làm nũng mong anh đứng ra mà thôi. Dù sao cũng phải nghĩ cách đi vào, giúp cô nhóc cũng có sao đâu. 18. Chương 116, điều kiện vào trong. Diệp Thành mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của Tào Hinh Toàn, nói, "Được được, bây giờ tôi sẽ cho anh ta nhìn thấy sự lợi hại của cô lớn nhà chúng ta." Lời nói của anh một phần là để dỗ dành cô bé, một phần là không muốn lộ ra thân phận võ giả của mình trước nhiều người. Nhưng Tào Hinh Toàn hai má đỏ ửng, trong khoảng thời gian này vừa dỗ vừa lừa cô ấy, muốn khiến đối phương gọi mình một tiếng cô chủ, nhưng lại bị cự tuyệt một cách vô tình, không ngờ rằng lại nói ra vào lúc này. Hừ, xem ra tên này vẫn giữ lại cho mình một chút mặt mũi trước mặt người khác, cho 60 điểm là được rồi. Cô ấy nói câu này để chọc tức Tiết Bách Hợp, nhưng trong lòng đã cười như nở hoa rồi. Cô ấy nhảy tung tăng đi sau Diệp Thành, hai bím tóc đuôi ngựa phía sau cũng nhảy múa như chứa đựng sự vui vẻ của cô ấy. Diệp Thành đi đến phòng đăng ký, nhẹ nhàng nói với cô lễ tân với vẻ mặt lạnh lùng, "Cần điều kiện gì mới để chúng tôi vào?" Cô gái không kiên nhẫn được nữa, lạnh nhạt nói, "Quy định ở bên cạnh, nếu anh lưu lại dấu tay trên phiến đá xanh này là có thể đi rồi." Phiến đá xanh dài nửa mét, dày gần 10 cm, nhìn cực kỳ cứng rắn, Tào Hinh Toàn tức giận nói, "Võ giả bình thường làm sao có thể làm được, các người rõ ràng là ức hiếp người khác mà." Vẻ mặt của cô lễ tân càng thêm nóng nảy, không thể nhẫn lại nữa, hét lớn, "Lẽ nào cô không nhìn thấy dấu tay ở trên đó hay sao? Người khác có thể làm được, đấy là do người ta có bản lĩnh, cô không làm được, là do bản thân yếu kém, lẽ nào cô còn phải trông chờ vào sự thương hại của nhà họ Trình cho cô vào cửa hay sao? Tào Hinh Toàn bị mắng một trận, nhất thời ở mức như muốn khóc nhìn Diệp Thành, cô ấy cũng không ngờ được nhà họ Trình ở Tô Nam lại kiêu ngạo như thế, không thèm để mắt đến nhà họ Tào, thậm chí chỉ là một cô lễ tân nhỏ bé cũng dám mắng cô ấy. Diệp Thành mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, nếu như tôi đập nát thứ này đi, chắc cũng không phải bồi thường đâu nhỉ. Anh vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói khinh bỉ, anh bạn này thật là lớn lối đấy nha. Cùng với giọng nói này, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, người lễ tân vừa có thái độ đánh đá ngay lập tức biến đổi sắc mặt, nở nụ cười dịu dàng gọi, "Cậu Khang, cậu đến rồi hả?" Người mặc vest bước đi từng bước hùng hổ về phía trước tên là Trình Văn Khang, là chi thứ của nhà họ Trình, có điều cho dù là chi thứ đi chăng nữa, cũng là một nhân vật lớn đối với cô ta rồi. Nói đến đây, tên Trình Văn Khang này còn phải cảm ơn Diệp Thành, nếu không phải Diệp Thành đánh gãy hai chân Trình Hồng Quang thì cái chức vụ quèn này cũng không đến lượt anh ta ngồi. Chỉ là Trình Văn Khang hoàn toàn không biết điều này, trên mặt anh ta hiện lên sự giễu cợt nói, "Phiến đá xanh này là do nhà họ Trình chúng tôi bí mật làm ra, chuyên môn dùng để kiểm tra năng lực của võ giả, cho dù đó là một võ giả khổ luyện võ công trong mấy chục năm cũng không thể nào dùng một trường phá vỡ nó, vậy mà một người trẻ tuổi như anh lại dám to mồm như thế, sợ là không ổn đâu." Tào Hinh Toàn tức giận nói, "Còn không phải do lễ tân của các người coi thường người khác sao? Tôi chỉ là muốn đến hỏi một chút quy tắc thì lại bị cô lễ tân này khinh bỉ." Trình Văn Khang nhìn qua cô nhóc này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, chợt nở nụ cười, "Hóa ra là thế, là tôi quản giáo không nghiêm. Cô, nhanh đến xin lỗi cô Tào." Anh ta vừa nói xong, cô lễ tân kiêu ngạo vừa nãy lập tức ngoan ngoãn bước tới cúi đầu, "Xin lỗi cô Tào, là tôi thất lễ rồi." Tào Hinh Toàn vẻ mặt đắc ý, ra vẻ không tính toán với người khác nói, "Vậy có thể cho chúng tôi đi vào được rồi chứ?" Trình Văn Khang đột nhiên nở một nụ cười tự mãn nói, "Đương nhiên là có thể được, để tôi mời cô Tào đi vào khu biệt thự của nhà họ Trình chúng tôi tham quan nhé." Tào Hinh Toàn nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương, liền hỏi, "Vậy hai người bọn họ thì sao?" Trình Văn Khang liếc nhìn hai người Tiết Bách Hợp và Diệp Thành, khinh thường nói, "Xin lỗi cô Tào, nhà họ Trình chúng tôi chỉ chào đón võ giả, những người bình thường không có đủ tư cách để vào." Vừa nói, anh vừa cho Tào Hinh Toàn một cái nhìn cô hiểu tôi mà, "Chỉ là, cô Tào, cô muốn vào cũng được, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình, sau khi vào trong, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng cô." Bốn chữ đồng hành cùng cô anh ta nói rất nhẹ nhàng và mờ ám, làm cho Tào Hinh Toàn hiểu ra được mưu đồ thật sự của hắn, cô ấy vừa xấu hổ vừa bực mình trực tiếp lùi ra sau vài bước, cách xa tên háo sắc này ra, lạnh lùng nói, "Không cần đâu, tôi tin rằng tùy tùng của tôi sẽ có thể mang chúng tôi vào." "Anh ta?" Trình Văn Khang nhìn về phía Diệp Thành tỏ vẻ khinh thường, "Anh ta trẻ tuổi như thế, có thể có bao nhiêu khả năng cơ chứ? Em gái, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, tùy tùng phế vật bên cạnh cô lúc có nguy hiểm, sợ rằng đến cô cũng không bảo vệ được đâu." Anh ta tự tin nói, "Cô phải nghĩ cho kỹ, trừ tôi ra, không ai có thể đưa cô đi vào trong khu biệt thự của nhà họ Trình, cô lẽ nào không muốn xem hình ảnh các cao thủ trên thế giới tụ họp hay sao?" Trình Văn Khang tự mãn vô cùng, cô nhóc trước mắt hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn độc của cuộc sống, chỉ cần cô ấy chịu không được muốn tiến vào trong nhà họ Trình, anh ta nắm chắc 100% đêm nay đạt được mục đích. Chỉ là ngay lúc này, Diệp Thành lạnh lùng nói một câu, "Anh còn chưa trả lời tôi, nếu phá vỡ món đồ này có phải bồi thường hay không?" Trình Văn Khang đột nhiên trở nên khó chịu, lúc anh ta tán gái không thích có người bên cạnh làm phiền nên lạnh lùng hư nhẹ, "Đương nhiên không cần bồi thường, chỉ là nếu hôm nay anh không phá vỡ nổi phiến đá này, tôi liền cho người đánh gãy chân của anh." Nói xong, anh ta vỗ tay, phía sau những thanh niên cao to lực lưỡng đứng thành một hàng phía sau lưng anh ta, để đề phòng các võ giả gây náo loạn chỗ này, nhà họ Trình cũng đặc biệt sắp xếp bảo vệ ở đây. Diệp Thành hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Được, nếu tôi phá vỡ nó thì sao?" Trái tim Trình Văn Khang run lên, vốn dĩ không muốn trả lời, nhưng lại nhìn thấy Tào Hinh Toàn ôm lấy cánh tay Diệp Thành với nụ cười trên mặt, kiêu ngạo nói, "Ha ha, quả nhiên là anh lợi hại, dọa cho tên ngốc đó sợ hết hồn rồi kìa." Trình Văn Khang tức giận vô cùng, nhất thời nóng máu nói, "Vậy thì anh cũng có thể đánh gãy cho tôi." Diệp Thành cười một tiếng, mở miệng nói, "Vậy thì nhìn kỹ đây." Lúc này cuộc tranh chấp của hai người cũng thu hút sự chú ý của tất cả võ giả trong đại sảnh, nhìn thấy Diệp Thành tiến tới gần phiến đá xanh, anh ta lập tức hỏi nhỏ, "Này, lão Trần, anh xem tên nhóc này có thể phá vỡ được phiến đá này hay không?" "Nam mơ đi, tôi luyện kinh đạo trưởng mấy chục năm rồi, cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết 2 cm trên phiến đá mà thôi, nhìn tên nhóc này mới 20 mấy tuổi, anh ta dựa vào cái gì mà có thể đánh vỡ phiến đá này cơ chứ?" "Đúng thế đúng thế, nếu anh ta có thể làm được, thế hệ võ giả chúng ta chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ hay sao?" Nghe những người xung quanh xì xào bàn tán, Tào Hinh Toàn cũng có chút bất an, cô cúi người xuống nhỏ giọng nói, "Này, anh có làm được không đấy? Không được thì đừng cố chấp, tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu." Diệp Thành khẽ cười một tiếng, sờ nhẹ đầu của cô nhóc này, khẽ cười một tiếng, "Cô đợi mà xem kịch hay đi." 18. Chương 117, trưởng lão nhà họ Trình. Đôi nam nữ đê tiện này dám chim chuột trước mặt ông đây. Trình Văn Khang nhìn thấy cảnh này, căm hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Anh ta đã chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa phải bảo đám cấp dưới bẻ gãy từng đốt xương của Diệp Thành, khiến anh ta cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Trong sự thương hại và mỉa mai của mọi người, Diệp Thành tiến tới gần phiến đá, hai tay để sau lưng, giống như một vị tông sư. "Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi." Trình Văn Khang lạnh lùng cười, hai tay ôm ngực, "Tôi sẽ đếm đến 3, nếu anh còn không ra tay thì tôi sẽ không để yên nữa đâu." 3, 2. Những người xung quanh lần lượt cười nhạo, hiển nhiên cho rằng Diệp Thành chết chắc rồi, đợi đến khi Trình Văn Khang đếm đến 1, anh ta nhất định sẽ cầu xin tha thứ. 1. Ngay lúc Trình Văn Khang đếm đến 1, Diệp Thành đột nhiên giơ tay lên vỗ nhẹ vào phiến đá xanh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc liên tục vang lên, trong sự kinh ngạc của mọi người, phiến đá cứng rắn tưởng chừng như không thể bị phá vỡ đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh. Những võ sĩ bên cạnh như ngừng thở, ngạc nhiên nhìn chằm chằm, họ tự hỏi bản thân mình, nếu một trưởng này đánh lên người mình, sợ rằng chính họ cũng không chịu nổi. Khi bụi trắng tan hết, Diệp Thành Tiêu ngạo khoanh tay lại nhìn xung quanh, lại không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trình Văn Khang vừa nãy còn tự tin vô cùng, hiện tại ngây người ra không nghĩ được gì nữa, mọi sự nghi ngờ của anh ta biến thành bốn chữ. Làm sao có thể? Hoa. Chỉ có cô gái nhỏ Tào Hình Toàn là mừng rỡ kêu lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên trên lưng Diệp Thành, không hề e ngại đè bộ ngực nhô cao của mình lên trên đó, anh thật đẹp trai quá đi, mấy tên ngốc này không còn lời nào để nói rồi, ha 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 ha. Tích Bách Hợp nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút ghen tị, bước nhanh về phía trước kéo Tào Hình Toàn xuống, nhưng cô ấy vẫn phải theo thân phận của Diệp Thành, cô chủ, xin chú ý lễ nghi. Cô ta nghiến răng thật chặt, nhấn mạnh hai từ lễ nghi, Tào Hình Toàn chỉ có thể ngoan ngoãn xuống khỏi người Diệp Thành, chỉ là đôi mắt vẫn còn ngân ngân nước, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Nhưng Diệp Thành không nhìn được dáng vẻ đáng yêu động lòng người ấy, anh nhìn về phía Trình Văn Khang, lạnh lùng nói, bây giờ tôi làm được rồi, giờ làm sao đây? Trình Văn Khang nghiến răng sợ hãi, tôi là người nhà họ Trình, anh dám động đến tôi. Võ sĩ xung quanh nhất thời chửi bới om sòm, tên này lúc đầu còn kiêu ngạo không ai bằng, bây giờ thua người ta, vậy mà còn muốn trở mặt, không chịu nhận thua. Trình Văn Khang không thể để ý nhiều như thế, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, anh ta không muốn bị đánh gãy chân nữa, dù sao tình cảnh của cậu lớn Trình Hồng Quang anh ta đã tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ vẫn nằm liệt trên giường không dậy nổi. Vì vậy anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười, người anh em này, chúng ta vừa nãy nói chỉ là lời nói đùa, nếu cậu không thể phá vỡ phiến đá này, tôi cũng sẽ không làm gì cậu cả, phải không? Tiếng chửi bới của võ sĩ xung quanh càng dữ dội hơn, bọn họ có thể chắc chắn rằng nếu hôm nay Diệp Thành thua cực thì Trình Văn Khang nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thành. Vẻ mặt của Diệp Thành không hề thay đổi, lạnh lùng nói, anh là cái gì cơ chứ, cũng xứng kêu anh cứ gọi em với tôi. Nói xong, anh chậm rãi tiến về phía Trình Văn Khang, sắc mặt của Trình Văn Khang nhất thời biến đổi, vừa la hét vừa lùi lại đằng sau, anh dám? Bịch. Trước khi Trình Văn Khang nói xong, Diệp Thành đã đá vào bắp chân của anh ta, từng sợi gân trắng nhạt văng ra ngoài, tên này đã nằm trên đất kêu cha gọi mẹ. Sai ai. Võ sĩ xung quanh hít thở không thông, bọn họ không ngờ được Diệp Thành lại kiêu ngạo như thế, tên Trình Văn Khang cho dù là chó đi chăng nữa thì cũng là chó nhà họ Trình, cho nên cho dù bọn họ ngứa mắt tên này cũng chỉ dám nói chứ không dám động thủ đấy. Nhưng tên nhóc này rốt cuộc là ai chứ, người có thể dùng một trường đánh nát phiến đá, ở trong Hoa Hạ có không ít người, nhưng dám không nể nang gì đánh vào thể diện của nhà họ Trình, tên nhóc này là người đầu tiên. Trình Văn Khang vừa gào khóc lớn, vừa nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hận thù, mày nhớ kỹ cho tao, nhà họ Trình sẽ không để yên cho mày đâu. Diệp Thành nhìn cũng không nhìn, chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, nể mặt nhà họ Trình, tôi chỉ đánh gãy hai chân của anh cảm thấy thế nào? Mọi người nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc vậy, còn đang thắc mắc anh ta đang nói chuyện với ai, chỉ là ngay lúc này, một giọng nói giản mua đột nhiên vang lên. Các hạ võ đạo cao thâm, tâm tính rộng rãi, xử lý như vậy nhà họ Trình chúng tôi không có ý kiến gì. Theo giọng nói này, có một ông lão hiện ra trước mặt mọi người với khí tức mỏng manh, mặt mày nhăn nhúm, còng lưng, hai mắt lúc nhắm lúc mở, nhưng có thần quang hiện ra giữa hai mắt. Lập tức có người hô lên, vị này là trưởng lão thứ 7 của nhà họ Trình, Trình Bắc Hàn đúng không? Một trận náo loạn nổ ra, trưởng lão nhà họ Trình mỗi vị đều là võ đạo cao thủ, tuy rằng còn chưa đến trình độ đại sư, cũng đạt đến đỉnh cao của võ học đương thời, những võ giả phổ thông chỉ biết ngước nhìn. Trình Văn Khang nhìn thấy lão tổ đi ra, nhất thời khóc thét om sòm, thất trưởng lão, nhanh tiêu diệt tên khốn kiêu ngạo và ác độc này, trả lại uy danh cho nhà họ Trình chúng ta. Trình Bắc Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, hét lớn, đồ phế vật vô dụng, im lặng cho ta. Tiếng hét này khiến cho Trình Văn Khang nhất thời run lẩy bẩy, không dám nói chuyện nữa, những võ giả xung quanh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm, thầm nghĩ vị trưởng lão này sẽ không để đám người Diệp Thành đi dễ dàng như thế. Nhưng Trình Bắc Hàn thật sự không hề chuẩn bị đối phó với Diệp Thành, ông ta tưởng chừng như chưa tỉnh ngủ, nhưng trong lòng sáng như gương, thanh niên trước mặt dùng một trường đánh vỡ phiến đá, nhiều nhất chỉ xem như là có tiềm năng, nhưng có thể phát hiện sự tồn tại của bản thân, lại xem như có 102. Loại thanh niên tài tuấn này, tương lai rất có thể sẽ đột phá võ đạo đại sư, mạnh hơn so với một Trình Văn Khang đâu chỉ 100 ngàn lần. Nhân tài như thế này, có thể khuyên bảo anh ta về phe mình thì cố gắng khuyên bảo, nếu bản thân hấp tấp đánh tới, cho dù có thể đánh thắng anh ta, cũng sẽ bị thiên hạ cười chê già bắt nạt trẻ, huống hồ rất có khả năng bị anh ta đánh bại nữa. Đương nhiên, nếu ông ta bỏ qua chuyện này như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Trình, do đó Trình Bắc Hàn lạnh lùng nói, mời ba vị vào, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho ba vị trong khu biệt thự nhà họ Trình, nhưng trước mắt, vẫn xin các vị tuân thủ quy định của nhà họ Trình chúng tôi, nếu không. Ông ta đột nhiên vung tay lên, phất tay bắn ra một trường, trực tiếp biến các mảnh đá trên đất thành các bụi. Những võ giả xung quanh lập tức hít thở không thông, biến phiến đá thành nhiều mảnh, chỉ cần nội lực và sức mạnh của lòng bàn tay, nhưng biến tất cả mảnh vỡ thành các bụi thì yêu cầu rất nhiều vào sự khống chế nội lực của người sử dụng. Có người nhìn thấy Diệp Thành không có việc gì, một số người này sinh ý xấu muốn gây sự, nhìn thấy một trường này của Diệp Thành, lập tức dập tắt những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Trình Bắc Hàn khoát tay, lạnh lùng nhìn về phía ba người Diệp Thành, nhẹ giọng nói, đã hiểu chưa? 18. Chương 118, Lam Thải Nhi. Đối mặt với uy thế của Trình Bắc Hàn, Tào Hình Toàn vô cùng sợ hãi, hoảng hốt nói, vâng, chúng tôi biết rồi. Trình Bắc Hàn thì làm lơ con nhóc này luôn mà nhìn chằm chằm Diệp Thành. Hắn đã cho đối phương thể diện rồi, nếu tên nhóc này còn không biết điều thì vậy hắn nhất định sẽ ra dây giết sạch. Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, nói, nếu cô chủ nhà tôi đã nói như vậy thì tất nhiên tôi sẽ tuân theo quy tắc nhà họ Trình. Cùng một câu nói, nhưng chẳng mấy ai quan tâm câu Diệp Thành nói trước đó. Nhưng câu anh nói lúc này lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác. Những người xung quanh lập tức nhìn Tào Hình Toàn. Tuy võ công của cô nhóc này trông có vẻ bình thường nhưng lại có tùy tùng lợi hại đến vật, chẳng lẽ là cô chiêu của gia tộc võ đạo nào đó? Tào Hình Toàn nhận lấy vô số những ánh mắt sùng bái của các võ sĩ thì thấy lâng lâng, liền níu cánh tay Diệp Thành, ngẩng đầu đỡ ngực nói, tùy tùng như anh cũng không tồi đấy, chúng ta đi thôi. Tiết Bách Hợp đứng bên cạnh tức phát điên, nhưng không tiện mở miệng ngắt lời nên chỉ đành tức tối đi theo sau. Ba người ngồi trên chiếc xe sang trọng do nhà họ Trình sắp xếp, chiếc xe chạy vèo đến khu biệt thự nhà họ Trình, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài khu biệt thự nhà họ Trình. Khu biệt thự này dựa núi gần sông, cảnh sát hữu tình, tiên tĩnh thanh nhã, khiến các võ sĩ sống ở đây đều thấy rất thoải mái. Ôi trời, đẹp đấy. Cho dù là Tào Hinh Toàn được sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng không khỏi tán thưởng. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã tiêu ngạo ngẩng đầu bổ sung thêm một câu, nhưng vẫn còn kém một chút so với nhà họ Tào chúng tôi. Nhưng cô nhóc này còn chưa kịp đắc ý thì có một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên bên cạnh, "Cô chủ." Biểu cảm trên khuôn mặt Tào Hinh Toàn đông cứng, đôi mắt chuyển động liên tục, chỉ mấy giây thôi mà trán đã chạy cả mồ hôi. Cô ấy suy nghĩ cách thoát thân mãi một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu lại, cười bối rối. "Sư tỷ Thải Nhi, cô đến rồi ạ." Trước cổng lớn khu biệt thự nhà họ Trình, một cô gái cao giáo xinh đẹp đang hai tay ôm ngực, sắc mặt kiêu căng, đằng sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ mặt vết đen, vừa nhìn đã biết là mấy kẻ được bồi dưỡng đặc biệt. Cô sư tỷ Thải Nhi này hừ lạnh một tiếng, vọt người đến bên cạnh Tào Hinh Toàn rồi trách mắng, "Cô chủ, cô là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào, bà hoàng đời tiếp theo của tỉnh Tô Bắc, sao có thể cẩu thả lỗ mãng như vậy? Lần này cô lén lút chạy ra ngoài có biết gia chủ đã lo lắng thế nào không? Có biết sư phụ sốt ruột thế nào không?" Diệp Thành đứng bên cạnh bình tĩnh bàng quan, vốn ban đầu anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, cho dù là anh cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thảo nào cô nhóc không sợ trời không sợ đất này vừa nãy lại có biểu cảm như vậy. Nhìn Tào Hinh Toàn bị trách mắng suốt 2 tiếng đồng hồ và cả cô sư tỷ Thải Nhi nét mặt tràn đầy khí thế kia, Diệp Thành lạnh nhạt mặc niệm cho cô nhóc này. Cuối cùng, Tào Hinh Toàn bị cở trách tới nỗi mặt trắng bệch, cô ấy lảo đảo đi về phía bên này. Cô ấy vô thức muốn giơ tay ra định níu lấy Diệp Thành thì lại bị sư tỷ Thải Nhi quát khẽ. "Cô chủ." Tào Hinh Toàn giật bắn mình, liền cúi đầu với Diệp Thành và Tiết Bách Hợp, "Xin lỗi, khoảng thời gian này tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi." Cúi đầu xong, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành và Tiết Bách Hợp đang cố gắng nhịn cười, liền tức tối dậm chân, sau đó mới giới thiệu, "Đây là sư tỷ của tôi, Lam Thải Nhi. Cô ấy là võ sĩ thiên tài trăm năm hiếm có, tuy mới 22 tuổi nhưng có thực lực mạnh thứ 2 trong gia tộc chỉ thua mỗi sư phụ, sắp chạm tới cảnh giới đại sư võ đạo rồi." Nói xong cô ấy lại chỉ vào Diệp Thành, nói, "Sư tỷ, đây là..." "Đủ rồi, không có thời gian để lãng phí với đám người không liên quan này đâu." Lam Thải Nhi vênh mặt đi sang, nét mặt kiêu ngạo, "Cô chủ, sư phụ yêu thương chiều chuộng cô, biết cô rất muốn đi tham gia đại hội giao lưu võ đạo này nên mới bảo tôi đưa thư tới trước. Vừa nãy tôi đã trao đổi với nhà họ Trình rồi, họ nể mặt sư phụ và tiềm năng của tôi nên miễn cưỡng đồng ý cho phép người đi vào. Thậm chí đến ngày cuối cùng giao lưu, gia chủ nhà họ Trình sẽ xuất quan đích thân chủ trì đại hội giao lưu giữa các gia tộc võ đạo lần này." Nghe vậy, Tào Hinh Toàn vui mừng nói, "Thật sao? Trước đó cô ấy vắt hết óc, thậm chí hy sinh sắc đẹp của mình một chút mới có thể khiến Diệp Thành giúp cô ấy lấy được tư cách đi vào. Cho dù như thế thì cũng chỉ có thể dạo bên ngoài, hoàn toàn không có tư cách đi vào bên trong, chứng kiến cuộc đấu giữa những cao thủ thực sự của các gia tộc võ đạo. Nhưng lúc này sư tỷ chỉ cần đưa một bức thư ra là có thể đem theo cô ấy đi vào, có thể nói là một nhân tài như vậy đến nhà họ Trình cũng phải xem trọng." Tào Hinh Toàn được nuông chiều từ bé nên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi cô sư tỷ lạnh lùng nghiêm khắc này. Lúc này cô ấy không khỏi ghen ghét, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không sánh bằng Lam Thải Nhi tài hoa vô cùng này. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, ngay sau đó đã bị sự hưng phấn được ngắm nhìn tràng cảnh rộng lớn vui lấp. Cô ấy hứng khởi níu lấy cánh tay Diệp Thành, nói, "Chúng ta đi vào mau đi." "Cô chủ." Lam Hải Nhi lại giơ tay ngăn cô ấy lại, lạnh lùng nói, "Nhà họ Trình chỉ cho phép mình cô đi vào, không bao gồm những người khác." Nói rồi khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta quay ra nhìn Diệp Thành, nói, "Hai người dọc đường đi theo bảo vệ cô chủ đã vất vả rồi, muốn bao nhiêu tiền thù lao thì cứ cho một cái giá đi." Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, "Cô thấy tôi giống kẻ thiếu tiền à?" Lam Hải Nhi vẫn nói rất kiêu căng, "Có lẽ anh cũng có chút tiền đấy, nhưng chẳng đáng là gì so với nhà họ Tào chúng tôi." Tào Hinh Toàn đứng bên cạnh rất sốt ruột. Chưa cần nói đến hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành, chỉ riêng việc tiền trong thẻ kim cương VIP của ngân hàng kiến nghiệp thôi e là đã nhiều hơn tất cả tài sản của cô ấy và Lam Thải Nhi cộng lại rồi. "Sư tỷ còn nói người ta như vậy không phải quá tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng sao?" Cô ấy vội vàng nói, "Sư tỷ, đây là tùy tùng của tôi muốn." Lam Thải Nhi lại phất tay ngắt lời Tào Hinh Toàn, tiếp tục nhìn Diệp Thành lạnh lùng nói, "Nếu đã là tùy tùng thì nên có sự tự giác của tùy tùng. Giờ đã không cần đến anh rồi thì đi từ đâu về lại đó đi. Tất nhiên nếu anh muốn cống hiến cho nhà họ Tào thì nể mặt cô cả cũng không phải là không thể, nhưng rất cả phải đợi tôi đưa cô cả dự xong đại hội giao lưu võ đại đã." "Sư tỷ Thải Nhi." Diệp Thành còn chưa kịp nói gì thì Tào Hinh Toàn đã không thể chịu nổi nữa, liền bùng nổ. Cô ấy lộ ra vẻ mặt uy nghiêm được di truyền từ mẹ, "Quan Nghiêm, vốn chúng tôi đến được đây đều là nhờ Diệp Thành giúp tôi có được tư cách đi vào. Tôi cứ muốn vào với anh ấy đấy, nếu cô không đồng ý thì đi từ đâu về lại đó đi." 18. Chương 119, phòng tổng thống. Có lẽ là lần đầu tiên bị Tào Hinh Toàn quát mắng như thế nên Lam Thải Nhi sững người ra, sau đó vẫn cố chấp nói, "Cô chủ, người này lai lịch không rõ, rất có thể là gian tế do các gia tộc khác cài vào. Tôi là người bảo vệ của nhà họ Tào nên tôi tuyệt đối không thể." Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị tiếng quát tức giận của Tào Hinh Toàn ngắt lời, "Rốt cuộc tôi là gia chủ tương lai của nhà họ Tào hay cô mới là gia chủ tương lai của nhà họ Tào?" Bị nói như thế, mặt Lam Thải Nhi thoát xanh thoát trắng, vội vàng quỳ một gối xuống, túi đầu nói, "Cô chủ bớt giận." Cô ta nói với biểu cảm không thể tin được, cứ như là vẫn còn kinh ngạc vì cô cả lại đối xử như thế với mình. Thấy Tào Hinh Toàn níu tay Diệp Thành ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong khu biệt thự, nét mặt cô ta đan xen kinh ngạc lẫn đố kỵ. Tuy mặt Diệp Thành không biểu cảm nhưng giác quan lại bao trùm khắp bốn phương tám hướng nên anh đã nhìn thấy hết biểu cảm của Lam Thải Nhi, không khỏi lẩm bẩm, "Đừng nói cô ta là lét đấy nhé." Tào Hinh Toàn cứ như chú chim vàng anh đánh thắng trận, ngẩng cao đầu, cô ấy níu tay Diệp Thành đi vào trong khu biệt thự. Họ đi đại vào một đại sảnh thì thấy các võ sĩ Hoa Hạ trong lời đồn. Chỉ trong nháy mắt, hình tượng kiếm hiệp của các võ sĩ mặc áo bào dài, tuấn tú đẹp trai trong tưởng tượng của cô ấy đã sụp đổ. Có tầm hơn 10 võ sĩ đứng lắc đắc trong đại sảnh, đáng tiếc hầu như đều là các ông chú 40-50 tuổi, mà đám người này còn ăn mặc thời thượng, màu sắc sặc sỡ hoa huệ hoa sói, trông như những nghệ sĩ theo phong cách dị hợm. Cái gì vậy, tùy tùng của mình trông còn đẹp trai hơn họ nhiều. Tào Hinh Toàn khẽ lẩm bẩm, định sắp tới nghe xem người ta nói cái gì, không ngờ chẳng phải là chém giết giang hồ gì mà chỉ là mấy chuyện làm ăn, thế là liền trợn trắng mắt. Nhưng ánh mắt Lam Thải Nhi lại vụt lên tia sáng. Đừng nhìn mấy ông chú này trông bề ngoài có vẻ xuề xòa, thực ra họ đều là cao thủ. Tuy còn chưa đạt đến trình độ của đại sư võ đạo nhưng cũng không hề thua kém ân sư tiền triều tam của cô ta. Nhưng xem thì xem vậy chứ cô ta không tùy tiện đi lên phía trước bất chuyện, võ sĩ đều khá kiêu ngạo. Vai vế cô ta không cao, thực lực không đủ, người chỉ có mỗi thiên phú như cô ta thì rất khó để bắt chuyện với những người này. Diệp Thành cũng nhướng mày, anh thấy hơi kinh ngạc. Có rất nhiều võ sĩ ở đây, chọn đại một người cũng đủ để đảm nhận chức trách quan trọng trong một gia tộc lớn, nhưng ở đây chỉ có thể đi dạo khu vực bên ngoài, còn không có tư cách đi vào trong. Xem ra lần này mình đến đây là đúng. Khóe miệng anh khẽ cong lên, trong lòng thầm có tính toán. Anh đưa Tào Hinh Toàn đi dạo vài gian triển lãm, cô bé này cứ kêu gào rằng đi đường quá mệt muốn nghỉ ngơi. Có lẽ là do các võ sĩ khác quá xa so với tưởng tượng của cô ấy nên mới thất vọng quay về. Nhà họ Trình giàu nứt đố đổ vách, tất nhiên nơi ở sắp xếp cho các võ sĩ cũng khá tốt, nhưng nhà họ Tào dù sao cũng không có đại sư võ đạo nên chỉ được đãi ngộ của người bình thường. Cho dù như vậy thì căn phòng này cũng cùng đẳng cấp với khách sạn 4 sao. Nhưng đối với võ sĩ thì họ lại không chịu được chỗ ở này. Họ thà đi ra ngoài ở cũng không muốn để mình chịu thiệt ở đây, tất nhiên Tào Hinh Toàn cũng như vậy. Dựa vào đâu mà những người kia được ở biệt thự mà cô đây lại phải chen chúc trong căn phòng nhỏ này. Đứng trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, Tào Hinh Toàn hai tay chống eo, vẻ mặt ngang ngược. Cái đầu nhỏ của cô ấy lắc lư không ngừng, ngay cả hai bím tóc đuôi ngựa cũng lắc tới lắc lui, trông rất đáng yêu. Lam Thải Nhi khuyên cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô chủ, là võ sĩ thì hoàn toàn không cần những thứ phàm tục này. Nếu cô đã trở thành đệ tử của sư phụ thì nên chuyên tâm tu hành, sao có thể tham lam dục lạc." "Ôi." Nghe đối phương nói vậy, Tào Hinh Toàn chán nản túi lầu xuống. Thấy thế Lam Thải Nhi cười vui vẻ đi lên phía trước nói, nếu cô chủ đã hiểu nỗi khổ tâm của tôi thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy tu hành thâu đêm đi. Hả? Không, không cần đâu, Tào Hinh Toàn hoảng loạn, trốn ra sau lưng Diệp Thành rất tự nhiên rồi thò đầu ra cười nói, tôi, lúc cần tu hành thì rất nhiên tôi sẽ tu hành với sư tỷ cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy. Diệp Thành thấy thế thì bật cười, xem ra cô chủ ngốc nghếch đáng yêu này cũng có thể nhận ra xu hướng lesbian của Lam Thải Nhi, không muốn ở một mình với cô ta. Nghe vậy nét mặt Lam Thải Nhi vô cùng thất vọng, sau đó lại thấy Tào Hinh Toàn thân mật với Diệp Thành như vậy thì tức đi lên. Cô ta đi lên phía trước một bước, quát Diệp Thành, này, anh. Nghe nói anh là người hầu được huấn luyện đặc biệt của các gia tộc, chắc là cũng phải biết tầm quan trọng của việc khổ công tu hành đúng không? Diệp Thành nhìn Lam Thải Nhi một cái rồi lạnh nhạt nói, khổ công tu hành tất nhiên rất quan trọng, nhưng đây không phải lý do để cô vượt quá bổn phận của mình. Nói rồi anh sờ cái đầu của cô gái trẻ, nói, cho dù tu vi võ đạo của cô có cao đến đâu thì cô ấy vẫn là chủ nhân, còn cô là tùy tùng. Tôi chưa thấy người hầu nhà nào mà dám khoa chân múa tay với chủ nhân như vậy. Nói đến đây anh đột nhiên hít mắt, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả, hơn nữa cô ép cô ấy tu hành. Chẳng lẽ là vì dục vọng cá nhân của cô sao? Bị nói trúng tim đen, Lam Hải Nhi thẹn quá hóa giận, quát lớn, anh đừng có ngậm máu phun người. Tôi chỉ suy nghĩ cho tương lai của cô chủ thôi. Diệp Thành cười khinh miệt, anh không nói gì nữa mà nhìn Tào Hinh Toàn, nói, không muốn ở đây thì không ở, tôi đưa cô ra ngoài ở phòng tổng thống. Mắt Tào Hinh Toàn sáng mừng, vui mừng khôn xiết, thật sao? Tuy cô ấy xuất thân gia tộc danh giá nhưng luôn ở biệt thự, bình thường rất ít khi ra ngoài, còn chưa bao giờ ở khách sạn chứ đừng nói là ở phòng tổng thống trong lời đồn. Lam Hải Nhi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, phòng tổng thống của tỉnh Tô Nam một ngày ít nhất cũng phải 50.000 tệ, đại hội giao lưu võ đạo kéo dài một tháng. Cho dù anh chỉ thuê một phòng thôi cũng phải tốn 1.500.000 tệ. Nhưng anh là tùy tùng, sao có thể ở chung với chủ nhân? Ít nhất cũng phải thuê hai phòng. Lam Hải Nhi nói vậy vốn định châm chọc Diệp Thành, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể thuê nổi phòng tổng thống. Nhưng không ngờ Diệp Thành cười lạnh nhạt, nói, "Không, tôi phải thuê ba phòng." Nói rồi anh kéo Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp đi. Lam Hải Nhi tức điên, nhưng đột nhiên cười lạnh rồi nói, "Chúng ta đi theo xem tên nhóc này lấy đâu ra 4.500.000 tệ." Diệp Thành có các giác quan nhạy bén nên đã nghe được đối phương giặc đi theo, nhưng anh không để ý mà chỉ nhếch môi, giẫm ga lên mức cao nhất. Thấy đối phương phóng xe rồn rọi sơ đi, Lam Hải Nhi cười trông trọng, thử nhẹ, muốn đua xe với tôi. Chán sống rồi sao? 18. Chương 120, có tiền thích làm gì cũng được. Sự tự tin của Lam Hải Nhi cũng không phải là vô căn cứ. Trừ võ đạo thì thứ cô ta thích nhất là đua xe. Tuy do vấn đề thời gian nên cô ta không thể trở thành tay đua xe, nhưng nhờ vào tốc độ phản ứng mạnh mẽ của võ sĩ nên cô ta đã từng thắng cả tay đua xe chuyên nghiệp. Thế nên khi thấy đối phương có vẻ muốn đua xe, cô ta liền tự tin ứng chiến, thế nên cũng giẫm ga mức cao nhất rồi lao xe gào rít chạy đuổi theo Diệp Thành. Nhìn thấy cảnh đối phương đang ép sát qua kính chiếu hậu, Diệp Thành khẽ cười một tiếng rồi đột nhiên quay vô lăng thành một vòng tròn đẹp đẽ. Tào Hinh Toàn ngồi bên cạnh mở to mắt, hô lên kinh ngạc, anh điên rồi. Khó trách vì sao cô ấy lại kêu to như vậy. Phải biết là lúc này chiếc rồn rợn sở phẹn tuần này đang đi trên đường cái trong thành phố, mà giờ còn đang là giờ tan tầm nữa, các loại xe lớn nhỏ lườm lượt qua lại trên đường. Nói trắng ra thì đến cả con rồi cũng khó mà bay loạn. Nhưng Diệp Thành vẫn rất thản nhiên, đồng hồ tốc độ trên xe chưa từng xuống dưới 180 km/h. Dưới sự điều khiển của anh, chiếc rồn rợn sở phẹn tuần phi nhanh như một con báo săn nhanh nhẹn, thế mà chẳng bị cái xe nào đụng trúng. Ở bên khác, Lam Hải Nhi lại phải cắn răng giảm tốc độ. Cô ta tự biết mình không có kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh như Diệp Thành, nếu cứ nhất quyết muốn đuổi theo đối phương thì e là xe hỏng người cũng chẳng còn. Nhưng đôi mắt cô ta chuyển động, rồi cô ta lại nở nụ cười đã thắng. Cô ta chuyển hướng rồi lao nhanh xe đi. 15 phút sau, Diệp Thành dừng xe. Lúc này cô bé kia đã vô cùng hưng phấn bởi cuộc đua xe điên cuồng ban nãy, liền ngoài cả nửa người ra ngoài cửa sổ hò hét nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Khác với cô gái nhỏ phóng khoáng mạnh dạn, sắc mặt tiết bách hợp trắng bệnh, hiển nhiên là đã khá sợ hãi. Diệp Thành liền cầm lấy tay cô ta nhẹ nhàng vỗ về. Được người trong lòng nắm tay, Tiết Bách Hợp thấy rất ngọt ngào, chỉ cảm thấy dạ dày quần quận vì say xe ban nãy đã dần dần ổn định lại. Thấy cảnh này, cô bé kia hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo hất mặt đi, tỏ vẻ ta đây không thèm, nhưng đôi lúc lại nhìn qua chỗ này với ánh mắt ngưỡng mộ, chính ánh mắt đó đã bán đứng cô ấy. Nhưng ngay lúc này đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hừ, không ngờ phải không? Lam Hải Nhi đang dẫn đám đàn em của mình bước nhanh vào, khuôn mặt kiêu ngạo tràn đầy sự đắc ý, lạnh lùng nói, anh lái xe gây chuyện cũng giỏi đấy, chắc chắn là muốn cắt đuôi tôi rồi lén lút bảo cô chủ là anh không có tiền để cô ấy giúp anh lấp liếm chứ gì. Nhưng anh không ngờ đúng không, phòng tổng thống rất hiếm. Cho dù là tỉnh Tô Nam cũng chỉ có khách sạn 7 sao mới có phòng thôi, mà chỗ này chính là gần nhất. Lam Hải Nhi cứ như sợ lọc hồ vậy, nói thẳng vẻ suy luận chính sách của mình ra, chỉ đợi đối phương quỳ xuống nhận tội. Nhưng Diệp Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta mà kéo Tiết Bách Hợp đi vào đại sảnh khách sạn, Tào Hinh Toàn đi sát theo sau. Lam Hải Nhi tức tới nỗi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên cười khinh miệt, "Được, tôi sẽ chống mắt lên xem anh định giả vờ đến khi nào." Nói xong cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại sảnh, trong lòng đã tính sẵn phải sỉ nhục Diệp Thành một trận ra trò. Lúc này Diệp Thành đang nói chuyện với nhân viên lễ tân trong đại sảnh. Anh không dài dòng mà nói thẳng luôn, tôi muốn đặt bà phòng tổng thống. Cô nhân viên tiếp tân đó kinh ngạc che miệng, lắp bắp nói, thưa anh, khách sạn chúng tôi có tổng cộng 3 phòng tổng thống, anh chắc chắn muốn đặt hết chứ? Diệp Thành gật đầu nói tiếp, đặt một tháng hết bao nhiêu tiền? Cô nhân viên nói luôn, mỗi phòng một ngày cần 63.000 tệ, 3 phòng ở một tháng thì cần 5.670.000 tệ. Cô bé Tào Hinh Toàn che miệng lại, kinh ngạc bật thốt lên, đắt thế cơ à? Tuy cô ấy là cô chủ cao quý của nhà họ Tào, nhưng Dương Lâm vẫn luôn chú trọng giản dị, phần lớn số tiền đều được dùng để phát triển sự nghiệp của gia tộc. Vì thế nên dù tính thế nào trong tay cô ấy số tiền có thể dùng cũng chỉ tầm 20 triệu tệ. Tất nhiên cô ấy còn có cả biệt thự và bất động sản dưới danh nghĩa, nhưng so ra thì còn lâu mới bằng Diệp Thành cầm cả tỷ bạc chạy khắp nơi. Thế nên tuy cô ấy cũng có thể lấy ra được số tiền hơn 5 triệu tệ này nhưng lại không nỡ lấy ra. Vì ham thú hưởng lạc mà một lúc tiêu nhiều tiền như vậy thì quả là phá gia chi tử. Nhưng Diệp Thành lại chẳng quan tâm. Tiền bạc trước nay chỉ là một con số đối với anh, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ là vấn đề lãng phí thời gian mà thôi. Anh còn chưa kịp nói gì thì Lam Thải Nhi đã bật cười, nói, cô chủ à, đừng nói là cô thực sự cho rằng tên này sẽ lấy được tiền ra thật nhé. Tôi thấy trên người anh ta cũng chỉ có chiếc rồn rợn sở phẹn tầm này là có giá trị thôi, chẳng lẽ cô định bảo anh ta cắm lại xe ở đây sao? Diệp Thành nghe vậy thì lạnh lùng liếc Lam Thải Nhi một cái. Cô ta ngông cuồng trọi mắt với anh, nói, sao thế, anh được bốc phét thì tôi không được phép nói cho cô chủ sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng rồi lấy chiếc thẻ viết ra. Thấy tấm thẻ này, người đàn ông vạm vỡ đứng sau Lam Thải Nhi chợt hít sâu một hơi, hiển nhiên là nhận ra thứ này. Nhưng Lam Thải Nhi không nhận ra, bởi cô ta say mê võ đạo, chẳng hề đoái hoài đến những chuyện khác, còn chẳng phân biệt được thẻ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Sao thế, đừng nói là anh định đưa một tấm thẻ bảo hiểm y tế để lừa gạt người khác nhé. Lam Hải Nhi vẫn vô cùng kiêu căng tự đắc, nhưng lúc này ánh mắt của những người xung quanh khiến cô ta cảm thấy rất ngại. Nếu không phải là do thân phận của cô ta thì e là Tào Hinh Toàn và đám đàn ông cao to kia đã bật cười ha hả rồi. Diệp Thành nhíu môi, anh đưa thẻ cho cô nhân viên. Lúc này khuôn mặt cô gái tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát, liền vội vàng cung kính cầm lấy rồi cẩn thận quét. Bíp bíp bíp. Mắt Lam Hải Nhi trợn tròn, cho dù cô ta không màng thế sự đến đâu thì cũng biết đây là âm báo trả tiền thành công. Rất nhanh sau đó, thang máy dành riêng cho khách quý đã mở ra, hai hàng toàn là các cô gái xinh đẹp cao giáo đứng chào đón hai bên, đều không người cung kính. Ba ông quản gia già mặc đồ vét tóc vàng mắt xanh cũng đứng trước mặt Diệp Thành, cung kính nói: "Thưa quý khách, từ hôm nay chúng tôi sẽ là những người hầu chuyên dụng của mọi người, nếu có bất cứ yêu cầu gì mọi người xin hãy cứ nói." Diệp Thành nhún vai, tiện tay đưa thẻ phòng tổng thống đưa cho Tào Hinh Toàn, nói: "Đây mới là cô chủ của các cô, lo mà chăm sóc cô ấy tử tế vào." Tất cả các hầu gái đều túi người trước Tào Hinh Toàn, nói: "Cô chủ." Cô bé kia đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh như thế này, liền tỏ dáng vẻ cô chủ, sau đó vội nói: "Đưa tôi đến phòng tổng thống đi." Thấy cô bé được đám người săn sóc đưa lên, Diệp Thành quay đầu qua, thấy trong tay anh cầm thẻ phòng tổng thống, tim Lam Thải Nhi chấn động, thầm nói: "Hừ, tên nhóc này cũng có lương tâm đấy, còn biết đặt cho mình một phòng." Nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ quay đầu lại một nửa. Anh đưa thẻ phòng cho Tiết Bách Hợp rồi kéo Tiết Bách Hợp đi thẳng vào thang máy cho khách quý, chẳng thèm ngoảnh đầu lại. 18. Chương 121, tình cảm dài lâu. Lam Thải Nhi sững sờ tại chỗ, giận tới mức cả người run rẩy. Không chỉ bị Diệp Thành vả mặt, cô ta còn thầm hận bản thân vì cho rằng ai cũng thích mình, không ngờ cô ta lại nghĩ rằng Diệp Thành sẽ đưa thẻ phòng tổng thống cho mình. Diệp Thành đương nhiên không quan tâm cô gái này nghĩ gì, trên thực tế, anh còn chả thèm ngó Lam Thải Nhi cái nào, tất cả đều do cô ta tự bụng bạo dạ mà thôi. Đuổi cô nhóc Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp cố gắng chạy vào phòng mình ra ngoài, Diệp Thành mời ông quản gia pha chế cho mình một ly cốc thư giãn thả lỏng, vừa từ từ thưởng thức vừa nghĩ tới hành trình ngày mai. Diệp Thành âm thầm tới đây, mục đích chính yếu vẫn là để xem trong tay mấy võ sĩ kia có báu vật bảo bối gì mà mình muốn hay không, nếu có, anh nhất định phải lấy ra được thứ khiến đối phương khao khát. Trong phương diện này, Diệp Thành rất tự tin, chỉ cần là võ sĩ, ai cũng sẽ khát vọng được trở nên mạnh mẽ, chỉ cần anh nắm chắc được điều này thì không lo mấy người kia không dâng hết tài sản ra. So với mấy thứ phàm tục này, Tử Vân Đan có vẻ quý hơn nhiều. Diệp Thành ngửa đầu nốc sạch ly rượu, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, dùng cái kia thôi. Dù Tử Vân Đan là linh đan hạ phẩm, nhưng cần phải có linh thảo băng tế lan mới luyện chế được. Lần này Diệp Thành định luyện chế một loại đan dược khá bình thường nhưng lại rất có hiệu quả đối với võ sĩ. Tăng huyết hoàn, có thể bổ máu bổ khí, chữa trị vết thương. Đối với người tu chân, nó không có tác dụng gì nhiều, vì chỉ có thể chữa lành vết thương bình thường mà không có hiệu quả với tiên thuật. Nhưng người tu chân có thể tự chữa lành vết thương bình thường của mình, hoàn toàn không cần dùng tới loại đan dược này. Mục đích ban đầu nó được luyện chế ra lại là vì tộc huyết ma, đan dược này được dùng để thỏa mãn sự khát khao máu tươi của chủng tộc này, nói thô thiển một chút thì là dùng để làm đồ ăn vặt. Nhưng đối với những võ sĩ trên địa cầu này, tăng huyết hoàn cũng là vật báu hiếm thấy. Vì người tập võ vốn sẽ không tránh được việc bị va chạm, bị thương là chuyện thường ngày. Tăng huyết hoàn chẳng những có thể bổ máu, khôi phục nội lực mà còn có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, đối với võ sĩ, đây là thứ tốt để bảo vệ tính mạng trong thời điểm quan trọng. Về mặt lý thuyết, tuy thứ này cũng chỉ là linh đan hạ phẩm nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng Tử Vân đan, vì thế việc luyện chế càng thêm đơn giản. Diệp Thành lấy ra nguyên liệu đã được chuẩn bị trước, lại thêm nữa tơ ngọc thiên hồ do Liễu Băng Giao cung cấp, trong vài tiếng là có thể luyện ra mấy trăm viên. Trời lại sáng lần nữa, Diệp Thành xuống lầu, nhìn thấy Lam Thải Nhi đằng đằng sát khí. Tuy trong lòng cô ta chẳng mấy vui vẻ nhưng trong đầu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, chỉ có thể nhịn cơn giận mà thuê mấy căn phòng cho mình và mấy tay sai vào ở. Diệp Thành cũng chẳng hề liếc cô ta cái nào mà đi thẳng ra ngoài, theo phía sau anh là Tiết Bách Hợp đang ngẩng cao đầu. Đối với kẻ xem thường người mình thích, cô ta không hề muốn tỏ ra hòa nhã. Chỉ có Tào Hinh Toàn chạy tới với vẻ mặt tái nhợt, tối qua quá hưng phấn, cô ấy cũng quên mất Lam Thải Nhi. Cô nhóc này thẻ lưỡi, ấy nay nói, xin lỗi nha, sư tỷ Thải Nhi, đêm nay cô tới phòng tổng thống ở với tôi không? Được ở chung phòng với cô chủ mà mình yêu mến là việc rất có sức hút nhưng cô ta nhớ tới cảnh tự mình đa tình hôm qua thì lửa giận lại bùng lên, hừ lạnh. Không cần. Bên kia, Diệp Thành cũng mặc kệ Lam Thải Nhi nghĩ gì, lúc này, anh đã tới bên ngoài khu biệt thự Trình Thứ, đứng trong một sảnh rộng rãi. Vì nơi này có diện tích lớn nên được dùng là nơi giao dịch của các võ sĩ. Nhà họ Trình thu phí 5%, cố gắng tạo điều kiện cho họ hết mức, vì thế, mặc dù mặt trời vừa lên, nơi này đã náo nhiệt đông đúc như chợ rồi. Nhưng cẩn thận nghe ngóng thì sẽ phát hiện những tên đang lá hét tỏm tỏi như mấy người đàn bà đánh đá này đều đang cãi nhau vì mấy vụ mua bán cấp bậc mấy triệu hoặc chục triệu. Anh trai, thanh đao này không tệ, 5 triệu được không? Tiền bối, ông thấy thanh tâm kinh này giá 20 triệu được không? Nhóc con, tôi là người nhà họ Văn ở Ma Đô, sắt thiên thạch này có giảm giá không? Từ ý nghĩa nào đó, Diệp Thành là một người khá lười, anh không muốn giống bà chủ cầm dỗ khắp nơi để nhìn, làm những người kia chủ động tới xem không phải tốt hơn à? Vì vậy, anh chọn một góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, bày ra hai chai đan dược, viết tác dụng của tăng huyết hoàn lên tấm bảng mà người nhà họ Trình giao cho. Sau đó nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiết Bách Hợp thấy vậy thì nhờ một người hầu nữ trải thảm kế bên, cô ngồi trên đó, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thành để anh nằm gối lên cặp đùi đẹp đẽ của mình. Diệp Thành cũng không khách sáo mà nằm xuống, mặt anh còn cọ sát hai cái rồi chọn tư thế thoải mái nghỉ ngơi. Tuy mặt Tiết Bách Hợp cũng đỏ nhưng trong lòng lại thầm sung sướng. Thường ngày Diệp Thành đều trốn trong phòng tu luyện nên dù ở chung một biệt thự nhưng cơ hội họ gặp mặt cũng không nhiều, nhưng sau khi đồng hành, cô cũng đã biết vài thói quen của người mình thích, thế cũng coi như đây là một chuyến đi không tệ. Đầu tiên, Diệp Thành tu hành cực chăm chỉ, trong thời gian đó nếu đi làm phiền anh thì sẽ không được đáp lại, lạng quạng còn bị quát mắng. Điều này thì mấy cô gái trong biệt thự đều rõ, chỉ có Tào Hinh Toàn trẻ người non dạ cứ đâm vào họng súng, bị dạy dỗ tới mức nước mắt rưng rưng. Nhưng so với khi sự nghiêm túc khi tu hành, Diệp Thành lúc bình thường có chút hề hoài, thậm chí có thể nói là lười biếng. Có lẽ vì giữ tư thế khi tu hành quá lâu nên anh khá thích nằm, dù là trước mặt nhiều người, có thể nằm, anh cũng không ngồi. Từ những lần ở cạnh anh, Tiết Bách Hợp phát hiện thái độ của anh đối với mình càng ngày càng thả lỏng, vì thế hôm nay cô mới lớn gan thử một hành động thân mật hơn, quả nhiên là rất có hiệu quả. Xem ra muốn anh ấy yêu mình trong thời gian ngắn là không thể, nhưng để anh ấy quen với việc mình ở bên lại là cách hay. Tiết Bách Hợp vừa cẩn thận nhấc chân để Diệp Thành được nằm thoải mái vừa âm thầm suy nghĩ. Có lẽ hạt giống tình yêu của cô muốn nở hoa thì cần thời gian khá lâu, nhưng may mà trên con đường dài đằng đẵng này cô đã đi nhanh hơn người khác một bước. Nhưng đợi hồi lâu mà không thấy ai hỏi thăm hàng hóa, Tiết Bách Hợp hơi mất kiên nhẫn, cô cúi đầu hỏi, chúng ta vẫn đợi ở đây à? Hơn nữa sao anh lại chọn góc khuất thế, không phải nơi này khiến mọi người khó chú ý sao? Diệp Thành nhắm mắt như thể đang mơ màng, anh hừ một tiếng, không cần phải gấp gáp, tôi đang muốn để đám người kia nhìn thấy. Nếu không so sánh một chút thì sao họ biết linh đan của tôi thần kỳ? 18. Chương 122, tăng huyết hoàn. Có lẽ, trong mắt người khác, hai người này có hành vi quá thân mật ở nơi công cộng. Rất nhanh, khi Diệp Thành vừa dứt lời không lâu thì có một võ sĩ đã tới gần. So với những người mặc quần áo loẹ loẹt và khá mới kia, người đàn ông khoảng 30 này ăn mặc khá đơn giản, nhưng trông anh ấy vẫn khá bảnh, chẳng khác nào quý tộc. Nhìn thấy có khách, Diệp Thành hơi hé mắt, anh chẳng nói gì, mà chỉ vung tay ý bảo đối phương tự xem. Bị đối xử như vậy, người nọ cũng không tức giận, hễ là võ sĩ, đa số đều có tính cách kỳ quái, vì thế họ không sợ đối phương kiêu căng mà chỉ lo đối phương không bản lĩnh. Không ngờ khi vừa xem, miệng của người khách đã há to, hốc mắt chừng như muốn lòi ra ngoài, khí chất quý tộc vừa nãy đã tan biến theo gió. Anh ấy tiến lên, chắp tay nói với Diệp Thành, anh bạn, tôi là người nhà họ Vương ở Tây Nam Vương Tu Chiết, đan dược của anh có diệu kỳ như nội dung trên bảng không? Diệp Thành mở mắt, thản nhiên nói, nếu anh không tin thì thử đi. Vương Tu Chiết nghe vậy thì giật mình, nếu linh đan này có thể tái sinh, chữa trị vết thương thì vô cùng chân quý, nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Thành, anh lại như chẳng quan tâm mà còn bảo thử đi. Nhưng anh ấy cũng là người biết quy tắc, đối phương nói thử thì chắc chắn không phải thử như kiểu ăn cơm rồi nên người này cũng không làm bừa mà nói xin lỗi. Sau đó anh ấy cầm điện thoại, gọi điện nói gì đó rất vội vàng. Rất nhanh, từ cửa đại sảnh có mấy người đi tới, Vương Tu Chiết vội tiến lên đón, chỉ tay về phía Diệp Thành, đám đông dần tụ tập ở chỗ anh. Ông lão đi đầu cũng nhìn bảng của Diệp Thành trước rồi lộ ra vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa vui sướng, ông ấy chắp tay chào theo lễ nghĩa của võ sĩ rồi nói, xin chào cậu, lão đây là gia chủ của nhà họ Vương ở Tây Nam, tên là Vương Minh Đức, hiện giờ lão muốn thử thuốc của cậu, không biết. Diệp Thành hào phóng vung tay nói, thử đi thử đi. Dù nhà họ Vương ở Tây Nam không có đại sư võ đạo nhưng cũng có danh tiếng trong chốn giang hồ nên khi ông cụ nhà họ Vương như thế, họ cũng cảm thấy hứng thú, ào qua như ong vỡ tổ. Biểu hiện của họ đều na ná nhau, đầu tiên là nhìn bảng, sau đó há hốc mồm như đang hận không thể nuốt luôn mấy quả trứng gà rồi vội nhìn Vương Minh Đức. Vương Minh Đức cũng cư xử rất lễ nghĩa, đầu tiên, ông ấy cầm một viên tăng huyết hoàn lên, cẩn thận một chút bột phấn xuống rồi ra dấu bằng mắt cho con trai. Vương Tu Chiết thấy thế thì gật đầu, rút một con dao găm từ trong ngực ra, chém một nhát vào cổ tay của bố. Ngay tức khắc, máu tươi phun trào nhưng với võ sĩ, vết thương nhỏ như vậy cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Vương Minh Đức tùy tiện dùng nước rửa sạch rồi bôi bột phấn lên. Lập tức, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, người chung quanh hít ngược một hơi, tốc độ tự lành thế này đúng là có thể so với kim sang dược của y thánh thập nhị lâu. Không, không chỉ thế, khi miệng vết thương khép lại, Vương Minh Đức đột nhiên chấn động, hai mắt trừng to, dùng giọng khó tin mà thốt ra, tôi đột phá. Vương Tu Chiết hoảng hốt, bố nói gì vậy? Thật ra, Vương Minh Đức nói từng chữ rất rõ ràng, mọi người ở đây đều nghe thấy. Vương Tu Chiết hỏi lại như vậy không phải vì anh ấy biết mà là nội dung của câu nói quá khó tin. 30 năm trước, trong đại hội giao lưu võ đạo, vì xích mích bất đồng quan điểm mà Vương Minh Đức đã có xung đột với Trình Bắc Hiên, bị đối phương đánh một chiêu thất thương quyền trúng lực, đến giờ, nội thương vẫn chưa thể khỏi hẳn. Cũng vì thế, cảnh giới của ông ấy vẫn kẹt ở chỗ cũ, dù trải qua 3 năm rồi mà không thể nào tăng lên. Vương Minh Đức đã từng cho rằng đời này mình sẽ không thể thăng cấp được nữa, không ngờ hôm nay, ngay trên địa bàn của đối thủ không đội trời chung, ông ấy lại được một thanh niên xa lạ chữa khỏi. Trời ơi, giờ tôi chỉ còn cách đại sư võ đạo một chút xíu. A. Vương Minh Đức kích động đến mức rơi nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, khoảng một phút sau, ông ấy mới bình tĩnh lại từ trong sự kích động mừng rỡ, quỳ xuống đất nói, cảm ơn viên thuốc thần kỳ của người anh em, từ hôm nay, cậu sẽ là ân nhân của nhà họ Vương ở Tây Nam. Diệp Thành tất nhiên cũng biết ân nhân gì đó chỉ là nói nhảm, ông già này nói như vậy thật ra là để làm thân với anh. Trong lúc vô hình, mọi người đều cho rằng người này và nhà họ Vương là cùng một phe, muốn thử xem có thể độc chiếm linh đan này hay không. Nhưng Diệp Thành đâu chỉ là người mà một nhà họ Vương có thể kiểm soát, anh thản nhiên đáp, đó chỉ là để mọi người xem thử hiệu quả của đan dược tôi, nhưng tôi phải thanh minh trước, đừng mong dùng thuốc của tôi để đột phá, nó chỉ có thể trị nội thương của ông thôi. Nghe thấy lời này của Diệp Thành, những võ sĩ khác thất vọng, hiển nhiên họ không thể dùng biện pháp này để thăng cấp rồi. Nhưng rất nhanh, họ lại hưng phấn. Cũng đúng, linh đan có thể giúp người ta tăng tu vi rất hiếm có, sao lại xuất hiện dễ dàng như vậy? Nhưng đan dược này có thể trị hết nội, ngoại thương, tốc độ của nhanh như vậy, đó cũng là thứ bảo vệ tính mạng khó gặp, há có thể không mua. Trong giây lát, mọi võ sĩ đều ào lên, họ đều người không thiếu tiền, người sau báo giá còn cao hơn người trước. 100.000, 100.000 một viên. Nghèo mặt mà cũng đòi mua đan dược. Người anh em, tôi ra giá 500.000, một viên 500.000. Các người bình tĩnh đi, thứ này chỉ có thể trị thương, không thể tăng tu vi, cũng không dùng tốt như chúng ta nghĩ. Ôi cha, chừa tôi chút chứ, tôi ra 1.000.000. Thấy sạp của Diệp Thành nhanh chóng bị bao vây chật như nêm tối, Vương Minh Đức tiếc nuối thở dài, xem ra trò vặt của mình không lừa được ai, võ sĩ đều là người khôn khéo, đâu thể rút lui đơn giản như vậy. Ông ấy thở dài một hơi, biết hôm nay mình phải mất máu, hơn nữa còn phải mất nhiều nữa. Đừng thấy dáng vẻ hai bố con họ như thư sinh mà lầm, trên thực tế nhà họ Vương ở Tây Nam cũng là kẻ lão luyện, học tu hành một môn ngoại công giống Kim Trung Cháo tên Thiết Bố Sam. Cũng vì vậy, nhà họ Vương càng cần loại linh dược trị thương này hơn cả những võ sĩ nên ông lão này cắn răng một cái, chen vào đám đông, lạnh lùng nói, tôi ra 2.000.000, 2.000.000 một viên, cậu có bao nhiêu, tôi bao hết, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lời này vừa được thốt ra, mọi người dùng ánh mắt không tốt nhìn sang, thanh niên kia chỉ bày 2 chai đã được, trông cũng khoảng mấy chục viên, một mình ông ôm hết, người khác dùng gì. Nhưng Vương Minh Đức có được vị trí như hôm nay tất nhiên ra mặt cũng khá dày, không hề để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ chăm chú nhìn vào Diệp Thành, anh bạn trẻ, tôi muốn hết số thuốc này. Ông ấy nói như vậy xong, ông lão sau lưng cũng lấy ra một cái dương lớn, mở ra xem thì bên trong đều là tiền mặt, tối thiểu cũng được 100.000.000. 18. Chương 123, Chi Lan Tiên Đảo. Hiển nhiên Vương Minh Đức định dùng tiền áp người, mấy võ sĩ chung quanh đều nổi giận mà họ lại không thể làm gì, từ xưa, khi mua bán, người trả giá cao thì mau được, không đủ tiền thì nói gì cũng vô dụng. Nếu là ở nơi khác, những người này còn có thể bắt tay nhau, uy hiếp Diệp Thành để đan dược lại, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Trình. Nơi này có thể bàn luận võ thuật, có thể quyết chiến sinh tử nhưng tuyệt đối không được dùng vũ lực ép buộc người khác, nếu không người đó là kẻ thù của nhà họ Trình. Mấy người ở đây có tư cách tiến vào, tu vi thế nào thì khỏi cần nghĩ, họ nào dám đắc tội nhà họ Trình ngọa hổ tàng long như mấy kia. Vương Minh Đức cũng biết điều này nên mới dám làm thế, nhưng dù ông ấy đã tính toán kỹ lưỡng nhưng không ngờ được là Diệp Thành lại lắc đầu, tôi không bán. Ông già kia suýt nghẹn chết, ngạc nhiên hỏi, cái này. Vương Tu Chiết lại phản ứng nhanh hơn, vội tiến lên hỏi, anh cảm thấy giá không phù hợp à? Chúng tôi thêm 1.000.000 thì sao? Diệp Thành thản nhiên nói, tôi không cần tiền. Ai muốn đan dược này có thể dùng thiên tài địa bảo, dược liệu quý hiếm hay đồ quý giá để đổi. Anh vừa nói xong, mấy võ sĩ khác đều chấn động. Thiên tài địa bảo, dược liệu quý giá thì đâu phải ai cũng có, những võ sĩ đi khắp nơi, đến các di tích danh sơn thì mới có không ít mấy thứ kỳ quái đó. Vì vậy, trong vài tiếng tiếp theo, Diệp Thành như biến thành chỗ thu mua phế liệu, điều này khiến anh bực bội, nhưng tay không ngừng nhận lấy mấy thứ đồng nát từ tay các võ sĩ. Đúng vậy, là đồng nát, mấy võ sĩ này không biết giám định nên du lịch khắp thế gian, phát hiện thứ gì, chỉ cần họ cảm thấy có giá trị thì đều mang về, giờ chúng đều nằm trong tay Diệp Thành. Trên thứ này có tia linh khí kỳ lạ nhưng vì đã quá lâu nên tan hết rồi. Viên chân châu này khá thú vị, tính cho anh 10 viên tăng huyết hoàn. Hình như ông đang chọc cười tôi hả? Đây chỉ là một viên đá nát thôi. Ném tên này ra ngoài, dám dùng cốc để giả làm Chu Thiểm. Sau một hồi gà bay chó nhảy, cuối cùng Diệp Thành cũng đổi được không ít đồ, đồng thời hai chai tăng huyết hoàn đều bị bán sạch. Mấy võ sĩ nghe tiếng chạy tới thở dài, cảm thán mình vô duyên với bảo bối này rồi, nhưng họ lại trừng to hai mắt. Họ thấy thanh niên kia mỉm cười, móc ra hai chai đan dược khác từ trong túi đặt lên thảm. Tất cả mọi người đều hít ngược, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt tham lam. Mà cái túi của Diệp Thành đã thành thứ mọi người khát khao. Sau khi loại bỏ nhiều rác rưởi, một đống đồ tốt lại lọt vào mắt anh. Đây là Chi Lan Tiên Đảo. Diệp Thành nhíu mày, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng xem vật màu đen cứng rắn trong tay có chứa đựng linh khí không, nhưng mất cả buổi mới thất vọng thở dài. Đây chỉ mà một hạt đào thôi. Nghe thấy thế, võ sĩ đưa hạt đào không khỏi thất vọng, túi đầu xuống, nhưng Diệp Thành lại bảo, tuy vậy, nó có chút tác dụng với tôi, cho anh một viên tăng huyết hoàn. Nghe được tin vui, người kia kích động, sau đó lại thấy Diệp Thành ném hai viên tăng huyết hoàn cho mình, hai viên này coi như tiền công, phiền anh nói nguồn gốc của thứ này cho tôi biết. Người kia mừng rỡ, vội nói hết tất cả những gì mình biết, vật này được anh ta tìm được trong một nơi cực kỳ nguy hiểm của Miêu Cương, lúc ấy, anh ta ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, đi theo mùi hương, anh ta phát hiện một thung lũng. Nhưng lối vào thung lũng lại được một đám con khỉ kỳ quái khổng lồ bảo vệ, với năng lực của anh thì đúng là không đánh lại. Thứ đồ màu đen này bị đám con khỉ khổng lồ phóng ra như ám khí, chúng người anh ta nên anh ta mới mang về. Nói xong, anh ta còn vén quần áo lên, để lộ ra vết sẹo, nhưng mấy võ sĩ chung quanh vẫn cười ha hả, coi tất cả như chuyện cười. Bọn họ tu hành võ đạo mấy chục năm, sự tự tin hơn xa hơn người thường, sao có thể bại bởi mấy con khỉ chứ? Nhưng Diệp Thành biết đây là thật, Chi Lan Tiên Đảo có mùi hương thơm ngào ngạt, có thể lan ra cả ngàn dặm, nhưng mà cây có thể thu hút một đám hầu yêu, thú thì tu hành trăm năm sẽ thành yêu, có điều anh không biết hầu yêu này có mấy trăm năm đạo hành. Mà bên trong thân Chi Lan Tiên Đảo có chứa linh khí vô tận, dù hạt đảo cũng như vậy nhưng nó lại bị mấy con hầu yêu ra làm ám khí, đây cũng là chuyện bình thường. Trên thực tế, nếu hạt đảo này do Diệp Thành đánh ra, uy lực chắc chắn sẽ không thua viên đạn súng bắn tỉa, sau khi trúng mục tiêu, anh còn có thể dùng thần niệm điều khiển, kích nổ mạnh, vô cùng đáng sợ. Sau khi hỏi thăm tỉ mỉ về thung lũng kia, Diệp Thành gật đầu, coi như đây là một mục tiêu sẽ đi trong tương lai, rồi anh mới thả võ sĩ kia đi. Những người khác đang lười nhác, giờ thấy một thứ vứt đi cũng có thể đổi tăng huyết hoàn thì lập tức hưng phấn bật lên. Tức là dường như vận may của Diệp Thành đã sai hết, sau một ngày, anh chỉ đổi được một vài thứ vô bổ mà thôi, còn thiên tài địa bảo thật sự thì chưa có món nào. Đối với việc này, Diệp Thành không sốt ruột, hôm nay những người bị thu hút đều không nổi trội, đợi những võ đạo thế gia kia nghe tiếng, cá lớn mới thật sự cắn câu. Vì vậy anh thu sạc, nên ngang rời đi dưới ánh mắt khát vọng, khát khao hoặc không tốt của mấy võ sĩ. Hôm nay Tào Hinh Toàn bị Lam Thải Nhi kéo đi gặp trưởng lão nhà họ Trình, cảm ơn đối phương đã cho phép mình tiến vào, lúc trở về thì miệng nhỏ điếu ra, mặt mũi lộ vẻ ấm ức, trông có vẻ cô ấy đã bị bắt nạt không ít. Tuy tùng, mấy ông lão họ Trình kia quá đáng thật, kẻ nào cũng làm giá, chẳng thèm nhìn ta cái nào. Cô nhóc vừa vào là đã bổ nhào vào lòng Diệp Thành, miệng viên viên cằn nhằn, Diệp Thành cười khẽ rồi sờ hai cái lên đuôi ngựa của cô ấy. Đừng giận, hai ngày nữa tôi sẽ trả thù cho cô, bắt họ quỳ xuống hát bài chinh phục. Tào Hinh Toàn bật cười, sự ấm ức trên mặt biến thành tia vui sướng, ôm lấy Diệp Thành nhõng nhẽo, tốt tốt, tôi muốn nghe mỗi người hát một lần, sau đó cùng nhau hát một lần. Được, cô muốn bắt họ hát thế nào thì sẽ hát như vậy. Diệp Thành nhún vai, hào phóng nói, được, đến lúc đó để cô chỉ huy dàn họ sướng, ai hát lệch nhịp thì ăn đòn. Thấy cô chủ bị chọc cười vui vẻ, mặt Lam Thải Nhi lạnh gành, mở miệng nói móc, chỉ bằng công phu mèo cào của anh à, tư cách gặp trưởng lão nhà họ Trình còn chẳng có mà dám nói năng lung tung sao. Diệp Thành liếc đối phương một cái, cũng lười trả lời, Tiết Bách Hợp thấy người mình thích bị nói móc thì đứng ra phản bác, tôi nhớ đây là phòng của Diệp Thành, người nào đó chẳng thân quen gì với chúng tôi mà sao lại mặt dày vào đây thế. 18. Chương 124, anh là ai? Cô, bị Tiết Bách Hợp nói móc như vậy, Lam Thải Nhi tức khắc nổi giận nhưng dù không vui, cô ta không thể phản bác được gì, chỉ có thể lúng túng trừng Tiết Bách Hợp, nếu ánh mắt Diệp Thành, sợ là Diệp Thành và Tiết Bách Hợp đã chết ngàn lần rồi. Cuối cùng, cô ta chỉ hung dữ chừng hai người một cái rồi quay người rời đi. Ngược lại Tào Hinh Toàn lại không đành lòng, mở miệng nói, anh Diệp Thành, sau này anh cho sư tỷ Thải Nhi ở chung phòng với tôi được không? Diệp Thành gật đầu, nói với giọng không sao cả, nể tình tiếng anh này của cô, để cô ta ở chung đi. Tào Hinh Toàn đỏ bừng cả mặt, nũng nịu nói, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ đang cảm ơn về việc căn phòng nên mới kêu một tiếng thôi, anh vẫn là tùy tùng của tôi, nhớ kỹ đó. Nói xong, cô ấy đỏ mặt, đi ra ngoài như chạy trốn, Tiết Bách Hợp ở cạnh ghen tị nói, bây giờ hay rồi, lại một cô bé bị anh lừa gạt. Diệp Thành nhún vai, thản nhiên nói, tôi không có hứng thú với mấy cô nhóc. Tiết Bách Hợp hừ nhẹ nhưng trong lòng lại sung sướng, nếu là vài ngày trước, cô thật sự không dám đùa giỡn thế này với Diệp Thành nhưng lúc này cô lại dám, mà Diệp Thành cũng thật sự đáp lại cô, thế cũng đủ chứng minh quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Cho chuyện với Tiết Bách Hợp một chốc, vì ban ngày, cô gái xinh đẹp này cũng giúp đỡ Diệp Thành thu gom đồ nên cô cũng cảm thấy mệt mỏi nên vội trở về phòng ngủ bù. Diệp Thành đi loanh quanh trong khách sạn một lát rồi ngồi trong một góc bí mật ở công viên bên cạnh một chút, chuẩn bị tiêu hóa một chút thu hoạch hôm nay. Kinh tế tỉnh Tô Nam phát triển hơn Tô Bắc và Giang Thành nhưng kinh tế phát triển quá nhanh lại mang tới tác dụng là linh khí cực mỏng manh, dù với năng lực của Diệp Thành, nếu không tới đây, anh gần như không cảm ứng được. Trong số những thứ anh đổi được, thứ hữu dụng nhất là Chi Lan Tiên Đảo nhưng Diệp Thành cũng không sốt ruột hấp thu nó, anh luôn tuân theo nguyên tắc méo mó có hơn không rồi mới lấy mấy thứ đổi được hôm nay ra từ từ hấp thu. Hồi lâu anh mới mở mắt, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, hấp thu nhiều món như vậy mà chỉ được một vòng chu thiên, gần như chẳng tăng lên gì đó. Sau đó Diệp Thành nhìn vào một góc, lạnh nhạt nói, chuyện gì thế? Khi anh bắt đầu tu luyện thì cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng, nhưng đối với loại tép dịu này, Diệp Thành gần như mặc kệ, hoặc đơn giản là chẳng để tâm. Nghe thấy lời Diệp Thành, Lam Hải Nhi bước ra từ trong bóng tối, lạnh lùng nói, rốt cuộc anh là ai? Trước đó tôi đã điều tra hết các môn phái và thế gia võ đạo ở Hoa Hạ mà không hề có tên anh. Anh nói mình họ Diệp, ban đầu tôi còn cho rằng anh là truyền nhân của Vịnh Xuân Quyền, nhưng thông qua kiểm chứng, truyền nhân cuối cùng của Vịnh Xuân Quyền cũng đã 90 rồi, thậm chí cả đời này cũng không lập gia đình. Đặc biệt hôm nay anh còn tạo ra tăng huyết hoàn, anh cho rằng mình thông minh làm sao? Cảm thấy ở trong địa bàn của nhà họ Trình thì không ai dám đụng mình nên lột tiền của những võ sĩ kia à? Đúng là quá ngu. Có câu là thất phu vô tội, hoài bích có tội, anh yếu ớt như thế mà lại giữ trong tay linh đan rượu dược khiến mọi võ sĩ khát khao, như thế khác nào một con dê tiêu căng chạy nhảy, sau đó lại biến thành con mồi của sói dữ. Diệp Thanh dùng ngón nút máy lỗ tai, thờ ơ nói, thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh nói nhảm với cô ở đây, cô cứ nói thẳng suy nghĩ của mình đi. Mặt Lam Thải Nhi co giật vài cái rồi hít sâu một hơi, giờ mà anh muốn sống thì chỉ còn một cách, đó là có được sự che chở của nhà họ Tào, lập tức giao ra toàn bộ tăng huyết hoàn, tôi có thể tự quyết để anh trở thành một thành viên của nhà họ Tào, dù là những võ sĩ kia, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh cố gắng nhịn nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ha ha ha. Sắc mặt Lam Thải Nhi như sương giá, cô ta lạnh lùng hỏi, anh cười cái gì? Diệp Thanh lại cười lạnh đáp, tôi cười cô không biết lượng sức mình. Lam Thải Nhi à, Lam Thải Nhi, cô nghĩ mình là ai? Nhà họ Tào là thứ gì, họ xứng che chở tôi sao? Không nói tới mấy con tôm tép trong sảnh hôm nay, dù là đại sư võ đạo vừa ý đan dược của tôi thì cũng phải dùng thứ gì đó để đổi, người muốn cấp chỉ có một kết cục là chết. Mày Lam Thải Nhi dựng ngược, cô ta hung hăng nói, tên khốn ngang tàng, anh đừng cho rằng mình được cô chủ tịch thì tôi không dám làm gì anh. Diệp Thanh khinh miệt hừ một tiếng, nếu không sợ chết thì cứ tới. Được, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ anh một chút để anh biết cái gì là cao thủ, cái gì là giang hồ. Lam Thải Nhi cũng cực kỳ tức giận nên chuyện gì cũng dám làm, cô ta để khí ngưng thần, bày tư thế thái cực quyền. Nhưng vào ngay lúc này, dừng tay. Không biết Tào Hinh Toàn vọt ra từ đâu, đứng chặn giữa hai người. Diệp Thanh nhíu mày, anh định dạy dỗ loại người tự cho là mình hay này một chút, nhưng không ngờ cô nhóc này lại đột nhiên xuất hiện, để tránh cho cô ấy bị ác mộng ban đêm, anh quyết định không trình diễn bạo lực nữa. Nhưng Lam Thải Nhi không hề có sự tự giác của một người được cứu mà cô ta nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên, nhưng lại bị Tào Hinh Toàn chặn lại, thấy cô chủ bảo vệ đối phương như thế, cô ta giận dữ hét lớn. Cô chủ, thứ đàn ông này có gì tốt, sao cô cứ muốn che chở anh ta? Tào Hinh Toàn bị cô ta dọa sợ mức mặt mày tái mét nhưng cô ấy vẫn kiên trì đứng chắn trước mặt Diệp Thành, cắn răng nói, tôi không cho phép cô làm anh ấy bị thương. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Lam Thải Nhi thở dài, túi đầu nói, tôi biết rồi. Nhìn dáng vẻ cô ta như mấy cô vợ u sầu vì thấy chồng có bồ như vậy, Tào Hinh Toàn cũng không chịu nổi nên vội tiến lên giữ chặt tay Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi nắm tay Tào Hinh Toàn, từ từ đi tới chỗ khách sạn, nhưng khi đi được hai bước, cô ta quay đầu, hung dữ trừng Diệp Thành một cái, từ bây giờ, anh cách xa cô chủ nhà tôi một chút, mình anh muốn chết thì không quan tâm, đừng liên lụy chúng tôi. Nói xong, cô ta không cho Tào Hinh Toàn cơ hội nói gì, kéo cô ấy đi xa, hai tay Diệp Thành khoanh trước ngực, cũng không định ra tay nữa. Nói cho cùng, bị loại vô danh tiểu tốt này khơi lên lửa giận vốn là biểu hiện đạo tâm anh cũng chưa hoàn thiện, Diệp Thành nhẹ nhàng mơn trớn hạt đảo, trong mắt là thâm thúy. Rạng sáng ngày hôm sau, Tào Hinh Toàn đã bị Lam Thải Nhi lôi đi, còn Diệp Thành vẫn dẫn Tiết Bách Hợp tới đại sảnh giao dịch, chuẩn bị cho nghiệp lớn bày sạp. Nhưng hôm nay, anh không lười biếng gối đầu lên đuổi Tiết Bách Hợp nữa, nhiều võ sĩ đã chờ sẵn, thấy Diệp Thành tới thì vội chen nhau hào tới. Trong mấy giây, họ đã bao vây chật như nêm tối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, ai cho anh bán đan dược ở đây? 18. Chương 125, nhà họ Quan. Sau khi nghe thấy lời này, mấy võ sĩ đang vây quanh Diệp Thành vội tản ra, nhường đường cho người đàn ông vừa nói, họ trốn đến bên cạnh xì xào bàn tán. Là người nhà họ Quan ở Ma Đô, gia chủ bọn họ là Quan Trường Hưng, là đại sư võ đạo, cũng có giao hảo với Y Thánh Thập Nhị Lâu, có thể xin được cách điều chế kim sang dược trong tay đối phương nên quan hệ rất rộng, thế lực gia tộc còn lớn hơn nhà họ Trình nhiều. Tôi cũng từng dùng kim sang dược rồi, dùng tốt thật nhưng đắt quá, xa xỉ quá. Hey, ai kêu người ta độc quyền chứ? Ha ha, giờ có người anh em họ Diệp, họ không độc quyền được nữa rồi. Nói nhỏ chút, có câu bên cạnh giường sao có thể để người khác ngủ say, lần này nhà họ Quan chủ động tìm tới tận cửa, tất nhiên là không có chuyện tốt rồi. Nghe đám người bàn tán, Diệp Thành vẫn bình tĩnh, anh thản nhiên nói, chỗ này do nhà anh mở ạ. Người khác bán được, tôi thì không. Người đàn ông mới khiêu khích mang vẻ mặt kiêu ngạo, hất cằm nói, thuốc trị thương trong giang hồ chỉ có thể do nhà họ Quan bán, cậu là người ở đâu mà không hiểu quy củ hả? Diệp Thành khinh thường, thuốc nhà họ Quan các người không tốt, người ta mới mua của tôi thay vì sủa gâu gâu trước mặt tôi thì về nhà luyện đan chế dược đi anh bạn nhỏ. Cái gì? Mày dám nói kim sang dược của nhà họ Quan không tốt à? Người đàn ông kia giận quá mà cười, xem ra quan ngôn tương này không dạy dỗ mày một chút thì không được. Người này vừa dứt lời, hai tên tay sai sau lưng cũng tới gần Diệp Thành với vẻ mặt không hề thiện ý, đám võ sĩ chỉ khoanh tay trước ngực cười lạnh. Thật ra họ đã nhắm người thanh niên này trước rồi nhưng vì không biết lai lịch và thủ đoạn của đối phương thế nào nên vẫn luôn không ra tay. Hôm nay, có người tình nguyện làm chim đầu đàn, điều này hiển nhiên là tốt nhất, nếu người này không có bản lĩnh gì thì cũng là đáng đời. Đừng nói quan ngôn tương, đám người thèm thuồng đan dược của Diệp Thành sẽ không để anh còn mạng ra khỏi tỉnh Tô Nam. Diệp Thành tất nhiên cũng đoán được ý đồ của đám người này, nhưng anh cũng hề để tâm việc để lộ bản lĩnh, về phần nhà họ Quan, anh chẳng lo lắng, nếu người đã tới đánh mặt mình, giờ bị mình xử lại thì cũng đáng đời. Thấy hai tay sai nhào về phía Diệp Thành, quan ngôn tương nở nụ cười tàn nhẫn nhưng mà thai chỉ nghe tiếng bang bang, hai tay sai té dưới chân của gã, trên ngực lủng hai lô máu giống hệt nhau. Người đứng cạnh hóng hớt hít sâu một hơi, hai tay sai của Quan Ngôn Tường cũng là cao thủ hiếm gặp, nếu xét kỹ, những người ở đây đánh solo cũng không phải là đối thủ hai người này. Tuy hai người kia không đánh được một trận với Diệp Thành nhưng điều quan trọng hơn là, mọi người lại không thấy anh ra tay thế nào. So với mấy người đang trợn mắt há mồm, cử chỉ của Diệp Thành vẫn bình thản như cũ, khóe môi anh hơi nhếch như cười như không, lạnh nhạt nói, nếu nhà họ Quan cố tình muốn phân cao thấp với tôi thì hôm nay, tôi mời các vị ở đây làm chứng. Vừa dứt lời, anh chỉ vào hai người đang nằm dưới đất, vết thương của hai người này bị tôi dùng cùng một cường độ sức mạnh để tạo thành, cậu chọn một người để trị, tôi trị người còn lại, để mọi người xem thử đan dược ai tốt hơn. Sắc mặt Quan Ngôn Tương trở nên khó coi, tuy gã là con trai cả nhà họ Quan, nhưng thiếu chủ chân chính của nhà họ Quan lại là con thứ Quan Ngôn Kiệt vì người này là con của bố gã và một đại sư võ đạo khác. Vì thế con trai cả như gã không hề có quyền sử dụng kim sang dược một cách tùy tiện, thật ra gã tới đây hôm nay là vì muốn đoạt lấy tăng huyết hoàn để có lợi thế giúp mình tranh đoạt ngôi gia chủ trong tương lai. Nhìn vẻ mặt khó xử của đối phương, những võ sĩ khác khinh thường cười ra tiếng, nhưng vào lúc này, một âm thanh hùng hồn khác vang lên. "Tốt, lão phu cũng muốn xem tăng huyết hoàn được khoác lác như tiên đan này có thật sự thần kỳ như lời đồn không." Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một ông già khoảng 50 mặt đỏ chót tiến vào đại sảnh, tuy dáng người không cao nhưng tướng đi vững chãi, sắc bén như ưng như lang, mang theo sự suy nghiêm bá đạo. "Má ơi, là Quan Trường Hưng tự mình tới, xem ra nhà họ Quan rất để ý việc này." "Vô nghĩa, nếu độc quyền bị phá vỡ, lợi nhuận của nhà họ Quan hàng năm phải giảm tới mấy chục tỷ, họ có thể không chú ý sao? Hôm nay đại sư võ đạo cũng tới, tôi thấy tên họ Diệp này không gây ra được chuyện gì đâu." Quan Luân Tương thấy bố mình tới để làm chỗ dựa cho mình thì mừng rỡ, "Hôm nay để cho thằng quê mùa mày được mở mang tầm mắt, cho mày xem thử cái gì mới là linh đan rượu dược thật sự." Gã lấy ra kim sang dược, cho một tên tay sai của mình ăn một nửa viên, còn nửa viên thì thoa lên vết thương, sau đó điểm vào vài huyệt đạo của đối phương. Chỉ chốc lát sau, tên tay sai đang nằm rên rỉ dưới đất cũng có thể gắng gượng đứng lên. "Thật lợi hại. Đây là sự thần kỳ của kim sang dược, khó trách sao mọi người lại muốn cầu cạnh họ. Võ sĩ chúng ta cần nhất thứ này. Thầy, nếu tôi có thể kết bạn ý thánh thì tốt biết bao." Nghe những người chung quanh bàn tán với sự kính sợ, Quan Ngôn Tương đắc ý nhìn Diệp Thành, "Loại đan dược thấp kém của mày làm được không?" Nhưng không ngờ Diệp Thành lại lộ ra vẻ thất vọng, "Tôi còn cho rằng kim sang dược còn có gì diệu kỳ lắm, hóa ra cũng chỉ có chút tác dụng đó, đúng là làm người ta cười rụng răng. Để tôi cho các người chiêm ngưỡng đan dược chân chính." Vừa dứt lời, Diệp Thành lấy một viên tăng huyết hoàn ra cho một tên tay sai khác ăn, chuyện xảy ra kế tiếp khiến người nhìn nghẹn họng, vết thương của tay sai kia đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rất nhanh, vị trí đó chỉ còn một dấu vết mờ nhạt, tay sai nhảy bật dậy trông rất có sức sống, chẳng giống như từng bị thương chút nào. Chuyện này không thể nào, mắt Quan Ngôn Tương xoay tròn, dường như gã nghĩ ra gì đó mà hét lớn, đan dược của mày đang làm cạn kiệt sinh mệnh lực trong cơ thể võ sĩ, đừng thấy anh ta đang rất mạnh khỏe mà lầm, tí nữa sẽ kiệt quệ mà chết. Nghe gã nói như vậy, sắc mặt các võ sĩ đều thay đổi, có người đã lấy ra tăng huyết hoàn đổi được hôm qua cầm trong tay, nhìn nó bằng ánh mắt không tin tưởng. "Được, chúng ta cứ chờ xem." Diệp Thành cười khẽ, anh quay về chỗ mình ngồi, người chung quanh đều mở to mắt nhìn tên tay sai kia, nhìn chằm chằm khiến da đầu tên đó run lên. 5 phút, 10 phút, 40 phút trôi qua, Diệp Thành mới đứng lên, tới cạnh tên tay sai kia, cười híp mắt hỏi, "Giờ anh cảm thấy thế nào?" 18. Chương 126, không lưng xin lỗi. Tên tay sai căng thẳng đáp, thật ra thì cũng không có cảm giác gì, khi mới bắt đầu thì hơi ngứa chỗ vết thương, giờ thì nó không khác gì những bộ phận bình thường, không chỉ vậy mà còn có sức lực tràn trề. Vừa dứt lời, anh ta cởi áo, lộ ra vết thương trên ngực thì phát hiện dấu mờ nhạt khi nãy của vết thương cũng không còn. Mọi người trợn mắt há mồm, đúng như câu không có so sánh thì sẽ không có đau thương, trước đó họ chỉ cảm thấy tăng huyết hoàn lợi hại, nhưng lợi hại thế nào thì cũng chưa rõ ràng. Mà hôm nay, có kim sang dược làm nền, họ mới phát hiện đan dược của Diệp Thành thần kỳ thế nào, đúng là khiến người ta bất ngờ. Vẻ mặt Quan Trường Hưng rất khó coi nhưng không lộ biểu cảm gì, trên thực tế trong lòng lại dâng lên sát ý cuồn cuộn, không thể để tên này sống sót. "Hiện giờ các vị nói gì đây?" Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Diệp Thành cười khẽ nhìn Quan Ngôn Tương. "Hừ." Quan Ngôn Tương chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, tay sai của mình Bình An đứng tại chỗ chẳng khác nào là một cú tát vào mặt mình mọi lúc, gã nào còn mặt mũi ở đây thêm nữa. Nhưng nếu giờ thả gã đi thì Diệp Thành không tên Diệp Thành. "Đợi đã." Hai chữ được thốt ra bằng giọng lạnh nhạt, Diệp Thành đứng lên, Quan Ngôn Tương tức giận chừng anh. "Mày còn muốn sao nữa?" Diệp Thành hít mắt, giọng điệu lạnh như băng, "Sao? Cậu chạy tới chỗ tôi để phá đám chuyện làm ăn của tôi, hạ thấp đan dược của tôi, không xin lỗi mà định đi luôn sao?" Nực cười, Quan Ngôn Tương quát to, "Tao là người nhà họ Quan ở Ma Đô mà phải xin lỗi thằng phàm phu tục tử như mày à? Thức thời thì cút, nếu không thì coi chừng sắp tan xương nát thì đó." Quan Trường Hưng cũng trầm giọng nói, "Anh bạn nhỏ, sợ là cậu không biết một đại sư võ đạo có ý nghĩa gì, nhà họ Quan tôi không sợ quy tắc của nhà họ Trình đâu, nếu cậu không biết điều, đừng trách ông già này không khách sáo." Quan Trường Hưng vừa quát, mấy võ sĩ kê bên đều run rẩy, người nhát gan có tu vi không đủ thì ngồi bệnh xuống đất, đây cũng là uy thế và khí thế của đại sư võ đạo, võ sĩ bình thường hoàn toàn không thể chống lại. Bọn họ không khỏi nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt thương hại, tên nhóc này lại dám đối đầu với nhà họ Quan, sợ là sẽ chết không chỗ chôn rồi. Có những người trí tuệ hơn, nhìn xa hơn thì lại cảm thán trong lòng, theo bọn họ, nếu Diệp Thành muốn sống thì chỉ còn nước giao cách luyện chế tăng huyết hoàn ra thôi. Xem ra ngành sản xuất thuốc chữa thương vẫn nằm gọn trong tay nhà họ Quan rồi, những võ sĩ bình thường vẫn không tránh khỏi kết cục bị chèn ép. Nhưng khi mọi người cảm thấy Diệp Thành sắp phải túi đầu nhận vua, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Diệp Thành bỗng xuất hiện trước mặt Quan Ngôn Tương, không hề khách sáo mà đấm một cú vào mặt gã khiến mũi đối phương gãy nát, máu tươi chảy đầy mặt. "Không phải chứ, tên nhóc này dám ra tay với nhà họ Quan. Đúng là nghe con không sợ cọp." Nhà họ Quan vốn đông đảo họ cao thủ, lại thêm việc liên hôn với thế gia võ đạo khác nên cũng là gia tộc tốt đầu, top 2 của Ma Đô, thế lực vượt xa nhà họ Trình. Một quyền này đơn giản nhưng kế tiếp thì phiền phức rồi, khó lắm. Thật ra, dù tên nhóc họ Diệp không đánh, nhà họ Quan cũng không tha cho cậu ta. Vì họ không bao giờ cho phép người khác chia sẻ thế lực của mình, nhà họ Quan tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác nắm giữ cách điều chế thuốc chữa thương, huống chi đây còn là đan dược tốt như vậy. Quan Nôn Tương không hề nghe lọt những lời bàn tán xung quanh, gã dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Diệp Thành, hét lớn, "Mày đánh tao, mày lại dám đánh tao?" Ngay cả bút Diệp Thành không hề nương tay, lại tung một quyền đánh thẳng vào miệng đối phương, chẳng những khiến gã không thể nói xong mà còn thuận tay đánh bay hai cái răng của gã. Mấy câu nói nhảm như "ngay cả bố tao còn chưa từng đánh tao thì không nên nói trước mặt tôi, nếu không thì rất dễ khiến tôi tặng thêm một cú nữa đấy." Diệp Thành không hề để ý tới Quan Trường Hưng bên cạnh, càng không để tâm thế lực của nhà họ Quan mà vẫn xử con trai người ta là Quan Nôn Tương, một đám võ sĩ nhìn mà há hốc cả mồm. Quan Trường Hưng hít sâu một hơi, nắm đấm vang lên răng rắc nhưng lão vẫn không thể ra tay, không dám ra tay. Vì theo nguồn tin chính xác, gia chủ nhà họ Trình Trình Bắc Hiên đã sắp đột phá thánh vực, không chừng sắp xuất quan trong vài ngày nữa. Trong thế giới võ đạo, thế lực, tiền bạc quan hệ gì đó cũng là vật ngoài thân, đáng tin cậy nhất vẫn là thực lực cá nhân. Nếu Trình Bắc Hiên trở thành võ thánh, dù thế lực nhà họ Quan lớn hơn nữa, mạng lưới quan hệ phức tạp hơn nữa cũng không phải đối thủ của nhà họ Trình. Vì thế, lão nhất định phải tuân theo quy định của nhà họ Trình, nếu không, đến lúc đó, Trình Bắc Hiên mượn cớ này để làm khó dễ, cả nhà họ Qua cũng chịu tai họa diệt vong. Bởi vậy Quan Trường Hưng chỉ có thể nhịn cơn giận, "Anh bạn trẻ, chúng tôi đã biết sai, ông già này xin thay con trai xin lỗi cậu." Người chung quanh trường to mắt đầy kinh ngạc, họ cũng không biết chuyện của Trình Bắc Hiên, có điều thấy Quan Trường Hưng bấm bụng chịu, còn xin lỗi Diệp Thành thì cảm thấy đây chẳng lẽ là cậu chủ một gia tộc lớn nào đó. Nhưng Diệp Thành cũng không chú ý nhiều vậy, nguyên tắc của anh là làm người không thù dai, có ân oán gì thì giải quyết ngay, hơn nữa, người khác sợ nhà họ Trình chứ anh thì không. Vì thế anh cũng nói thẳng, "Nếu đã biết sai thì không lưng xin lỗi đi." "Mày đừng nên quá đáng." Quan Nôn Tương ngẩn phất lên, cố gắng dùng giọng nói để đe dọa đối phương nhưng đáp lại gã cũng là quát cái gì, Diệp Thành không hề khách khí mà cho một thêm một quyền lên mặt đối phương, lý lẽ không phụ thuộc vào âm lượng giọng nói, biết chưa? Mặt mũi Quan Nôn Tương bầm dập, hung dữ nhìn Diệp Thành, dường như muốn khắc ghi gương mặt kẻ thù vào trong đầu. Sau vài giây, gã mới cúi đầu, gàn giọng nói, tôi sai rồi. Ba chữ vừa thốt ra khỏi miệng, chung quanh vang lên tiếng hít ngược vào trong, mọi người nào ngờ thanh niên này đúng là không kiêng nể gì. Theo lý, anh không thể không biết đánh mặt Quan Nôn Tương tương đương khiêu khích nhà họ Quan, mà anh vẫn làm ra chuyện điên rồ này. Sau khi xin lỗi, Quan Nôn Tương chỉ cảm thấy đây là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời mình, trong mắt còn chảy ra nước mắt khuất nhục, nhưng Diệp Thành lại không chịu bỏ qua. Túi đầu xin lỗi không phải nên túi gập người 90 độ à? Cậu không có 60 độ thế này thì chưa đủ thành ý. Quan Nôn Tương nghe xong thì tức run người, trong mắt đầy tơ máu, môi cắn chặt chảy cả máu, nhưng gã vẫn không thể chống lại sức mạnh của Diệp Thành, bị đối phương giơ chân giẫm lên lưng. Cuối cùng, Quan Nôn Tương cũng túi người song song với mặt đất, đặt tới tiêu chuẩn túi đầu 90 độ, chung quanh lặng ngắt như tờ. Cậu chủ nhà họ Quan kiêu ngạo cỡ nào thì giờ thảm thương bấy nhiêu, hai hàng nước mắt chảy xuống theo gương mặt, có tia sợ hãi và hơn hết là thù hận. 18. Chương 127, nghĩa khí. Quan Trường Hưng cũng hung dữ trừng Diệp Thành, dù thiếu chủ của nhà họ Quan là con thứ Quan Ngôn Kiệt nhưng trong lòng lão vẫn yêu thương đứa con cả này vì đây là con của lão và vợ cả. Sau khi vợ đầu qua đời, Quan Ngôn Tương gần như là người mà lão lo lắng nhất. Trơ mắt nhìn con cưng bị người ta giẫm lên lưng sỉ nhục, Quan Trường Hưng tức tới sùi bọt mép, cuối cùng không nhịn nổi mà quát, "Thằng họ Diệp, mày đúng là khinh người quá đáng. Hôm nay tao nể mặt nhà họ Trình không ra tay ở đây, nhưng chỉ cần mày dám rời khỏi Trình gia trang này nửa bước, tao nhất định sẽ ngũ mã phanh thây mày rồi nghiền xương thành tro." Nghe một đại sư võ đạo quát tháo như thế, nhiều võ sĩ không kiềm lòng được mà run rẩy một chút, họ bị sự uy nghiêm và khí thế này dọa sợ, không hề dám sinh ra ý định phản kích. Nhưng Diệp Thành lại không sợ những điều này, anh đá văng Quan Nôn Tương rồi thản nhiên nói, "Được, tôi ở đây chờ." Sau khi hai bố con nhà họ Quan tức giận rời đi, Diệp Thành vân bình thản ngồi xuống nhưng người chung quanh không ai dám tiến lên. Dù sao mức độ nổi tiếng của nhà họ Quan ở Ma Đô trong giang hồ khá cao. Trong mắt mọi người, tên nhóc họ Diệp đã là người chết, tăng huyết hoàn sớm muộn gì cũng thuộc về nhà họ Quan, giờ họ tiến lên mua sắm thì sợ là sẽ đắc tội nhà họ Quan, lỡ đâu bị họ tính sổ sau thì sao đây? Diệp Thành chẳng quan tâm chuyện này, anh đã nhìn ra, đồ vật của mấy võ sĩ cấp thấp này có giới hạn, hơn nữa, đa số đều không có tác dụng với anh. Hiện giờ anh đã có thông tin của Chi Lan Tiên Đảo, tính ra chuyến này cũng không tệ. Điều đáng nhắc tới chính là khi bố con nhà họ Quan đi rồi, Lam Thải Nhi mới lộ mặt, cô ta đi tới trước mặt Diệp Thành, anh định giải thích chuyện vừa rồi thế nào? Diệp Thành liếc cô ta một cái, khinh miệt, kẻ nhút nhát thấy đại sư võ đạo xuất hiện là trốn biệt tâm thì có tư cách gì để nói chuyện với tôi? Lam Thải Nhi bị nẹn họng không nói ra lời, cô ta bối rối im lặng vài phút rồi bỗng nghiến răng nghiến lợi quát, anh có biết mình đang làm gì không? Thế lực nhà họ Quan lớn cỡ nào, anh có biết hay không? Diệp Thành ngáp một cái, không biết, tôi chỉ biết hai bố con họ cùng lên cũng chẳng phải đối thủ của tôi. Lam Thải Nhi giận quá mà cười, anh cứ khoác lác đi, đại sư võ đạo là nhân vật thế nào, sao loại hậu bối mới đôi mươi như anh có thể địch nổi? Diệp Thành mất kiên nhẫn vất tay, cô tin hay không thì tùy, mau biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nếu không thì coi chừng người nhà họ Quan nhìn thấy lại hoài nghi chúng ta là đồng bọn đấy. Lam Thải Nhi tức giận tới mức cả người run rẩy, không thể không nói Diệp Thành nói rất đúng nên cô ta chỉ có thể cao giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Tào không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh sống hay chết, tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Diệp Thành bình tĩnh nói, tôi vốn không có quan hệ gì với nhà họ Tào, càng không quen cô, dù cô muốn quan tâm thì chưa có tư cách đó đâu. Lần này, Lam Thải Nhi thật sự không nói nổi câu gì nữa mà chỉ có thể tỏ ra khinh thường, rời đi dưới ánh mắt trào phúng của đám võ sĩ. Bên kia, Diệp Thành cũng chẳng để tâm, nhìn thấy không có khách thì lại nằm gối lên đùi Tiết Bách Hợp, thoải mái nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, một đám võ sĩ đều không nói gì, e là người thanh niên trước mặt không biết nhà họ Quan ở Ma Đô là người đáng sợ cỡ nào, giờ còn có tâm trạng đưa đẩy với người đẹp. Diệp Thành tất nhiên không biết họ nghĩ gì hoặc là nói dù biết cũng chẳng để ý, người này đang bắt chéo chân, có mặt lên da thịt mịn màng của Tiết Bách Hợp, thậm chí miệng còn hừ vài điệu dân ca. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, Diệp Thành mới từ từ tỉnh lại, duỗi lưng một cái rồi tiện tay thu tăng huyết hoàn, sau đó kéo Tiết Bách Hợp ra ngoài. Dưới ánh mắt Niệm Ai, cười nhạo hoặc không có ý tốt của võ sĩ, Diệp Thành ung dung bước ra khỏi cửa chính trình gia trang, nhưng anh còn chưa đi được vài bước thì hai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi to từ sau lưng. "Anh Diệp Thành." Anh vừa quay đầu lại thì thấy Tào Hinh Toàn đang hồn hển chạy tới, anh ngạc nhiên hỏi, "Sao cô tới đây?" Cô gái này ngẩng đầu, lộ vẻ mặt kiêu căng, "Cô đây nghe nói có người bắt nạt tùy tùng của tôi nên dẫn người tới bảo vệ anh." Mặt Lam Thải Nhi theo phía sau cô ấy lại âm u như trời đầy mây đen, cô ta nói, "Cô chủ, quyết định của cô quá lỗ mãng, thậm chí còn có thể sẽ khiến nhà họ Tào bị hại. Hơn nữa, dù mọi người chúng tôi cùng nhau tấn công thì vẫn không phải là đối thủ của Quan Trường Hưng, cô phải biết ông ta chính là đại sư võ đạo, thực lực mạnh hơn sư phụ chúng tôi rất nhiều. Cô chủ, xin cô đừng tùy hứng nữa, mau rời đi với tôi, đừng tiếp tục phạm lỗi, đừng có dính líu với kẻ chỉ biết khoác lác." Mặt Tào Hinh Toàn tái nhợt, cô ấy cố chấp lắc đầu, "Không, người tập võ chú trọng nghĩa khí, có thể chết vì bạn chí cốt, đây không phải điều mà sư phụ dạy chúng ta năm đó sao? Hôm nay gặp nguy hiểm, tôi vứt bỏ bạn mình để chạy trốn, thế thì là võ sĩ gì chứ là anh hùng gì chứ?" Tào Hinh Toàn nói năng dõng dạc khiến Lam Thải Nhi không thể phản bác, sao cô ta không biết làm võ sĩ thì chữ nghĩa đi đâu, mà trong xã hội chỉ chú trọng danh lợi như hiện nay, cái gọi nghĩa khí bạn bè đã bị mọi người quên đi từ lâu. Nói xong câu cuối, Tào Hinh Toàn ôm eo Diệp Thành, cố chấp nói, "Tóm lại, tôi nhất định phải về với anh ấy, không ai được ngăn cản." "Hây," Lam Thải Nhi thở dài bất đắc dĩ, trong mắt lộ ra quyết tâm quyết chiến, gật đầu, "Nếu cô chủ đã nói vậy, tôi sẽ liều cái mạng này để bảo vệ cô chủ." Trong lòng Diệp Thành có chút cảm động, anh cười xoa đầu Tào Hinh Toàn, "Yên tâm, chỉ một đại sư võ đạo thôi, chẳng là gì với tôi cả." Lam Thải Nhi hừ lạnh, dùng hành động này tỏ rõ sự khinh thường của mình. Diệp Thành không để ý cô ta mà nói tiếp, "Tình cảm của cô hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, người có thể khiến tôi nhớ ơn cũng không nhiều đâu." Bị anh nói như vậy, Tào Hinh Toàn thẹn thùng nói, ai có tình cảm với anh?" Diệp Thành cười ha ha, tay trái nắm cô nhóc Tào Hinh Toàn, tay phải kéo Tiết Bách Hợp, "Anh nên ngang rời đi." Trong mắt Lam Thải Nhi tràn đầy lửa giận nhưng chỉ có thể dẫn cấp dưới theo sau. Rất nhanh, người đi đường trở nên thưa thớt, đèn đường lập loè lúc sáng lúc tắt, chung quanh yên lặng như tờ, thậm chí tiếng côn trùng cũng không có. Lam Thải Nhi thấy tình huống như thì vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt, không ngừng quan sát, sợ sẽ có một đại sư võ đạo sẽ nhảy ra từ bụi cỏ nào đó. 18. Chương 128, tứ đại cao thủ. Quan Trường Hưng cũng hung dữ trừng Diệp Thành, dù thiếu chủ của nhà họ Quan là con thứ Quan Ngôn Kiệt nhưng trong lòng lão vẫn yêu thương đứa con cả này vì đây là con của lão và vợ cả. Sau khi vợ đầu qua đời, Quan Ngôn Tương gần như là người mà lão lo lắng nhất. Trơ mắt nhìn con cưng bị người ta giẫm lên lưng sỉ nhục, Quan Trường Hưng tức tới sùi bọt mép, cuối cùng không nhịn nổi mà quát, "Thằng họ Diệp, mày đúng là khinh người quá đáng. Hôm nay tao nể mặt nhà họ Trình không ra tay ở đây, nhưng chỉ cần mày dám rời khỏi Trình gia trang này nửa bước, tao nhất định sẽ ngũ mã phanh thây mày rồi nghiền xương thành tro." Nghe một đại sư võ đạo quát tháo như thế, nhiều võ sĩ không kiềm lòng được mà run rẩy một chút, họ bị sự uy nghiêm và khí thế này dọa sợ, không hề dám sinh ra ý định phản kích. Nhưng Diệp Thành lại không sợ những điều này, anh đá văng Quan Ngôn Tương rồi thản nhiên nói, "Được, tôi ở đây chờ." Sau khi hai bố con nhà họ Quan tức giận rời đi, Diệp Thành vân bình thản ngồi xuống nhưng người chung quanh không ai dám tiến lên. Dù sao mức độ nổi tiếng của nhà họ Quan ở Ma Đô trong giang hồ khá cao. Trong mắt mọi người, tên nhóc họ Diệp đã là người chết, tăng huyết hoàn sớm muộn gì cũng thuộc về nhà họ Quan, giờ họ tiến lên mua sắm thì sợ là sẽ đắc tội nhà họ Quan, lỡ đâu bị họ tính sổ sau thì sao đây? Diệp Thành chẳng quan tâm chuyện này, anh đã nhìn ra, đồ vật của mấy võ sĩ cấp thấp này có giới hạn, hơn nữa, đa số đều không có tác dụng với anh. Hiện giờ anh đã có thông tin của Chi Lan Tiên Đảo, tính ra chuyến này cũng không tệ. Điều đáng nhắc tới chính là khi bố con nhà họ Quan đi rồi, Lam Thải Nhi mới lộ mặt, cô ta đi tới trước mặt Diệp Thành, "Anh định giải thích chuyện vừa rồi thế nào?" Diệp Thành liếc cô ta một cái, khinh miệt, "Kẻ nhút nhát thấy đại sư võ đạo xuất hiện là trốn biệt tâm thì có tư cách gì để nói chuyện với tôi?" Lam Thải Nhi bị nẹn họng không nói ra lời, cô ta bối rối im lặng vài phút rồi bỗng nghiến răng nghiến lợi quát, "Anh có biết mình đang làm gì không? Thế lực nhà họ Quan lớn cỡ nào, anh có biết hay không?" Diệp Thành ngáp một cái, "Không biết, tôi chỉ biết hai bố con họ cùng lên cũng chẳng phải đối thủ của tôi." Lam Thải Nhi giận quá mà cười, "Anh cứ khoác lác đi, đại sư võ đạo là nhân vật thế nào, sao loại hậu bối mới đôi mươi như anh có thể nổi?" Diệp Thành mất kiên nhẫn vất tay, "Cô tin hay không thì tùy, mau biến mất khỏi tầm mắt tôi. Nếu không thì coi chừng người nhà họ Quan nhìn thấy lại hoài nghi chúng ta là đồng bọn đấy." Lam Thải Nhi tức giận tới mức cả người run rẩy, không thể không nói Diệp Thành nói rất đúng nên cô ta chỉ có thể cao giọng nói, "Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Tào không có bất kỳ quan hệ gì với anh sống hay chết, tôi cũng không nhúng tay vào nữa." Diệp Thành bình tĩnh nói, "Tôi vốn không có quan hệ gì với nhà họ Tào, càng không quen cô, dù cô muốn quan tâm thì chưa có tư cách đó đâu." Lần này, Lam Hải Nhi thật sự không nói nổi câu gì nữa mà chỉ có thể tỏ ra khinh thường, rời đi dưới ánh mắt trào phúng của đám võ sĩ. Bên kia, Diệp Thành cũng chẳng để tâm, nhìn thấy không có khách thì lại nằm gối lên đùi Tiết Bách Hợp, thoải mái nhắm mắt lại. Nhìn thấy cảnh này, một đám võ sĩ đều không nói gì, e là người thanh niên trước mặt không biết nhà họ Quan ở Ma Đô là người đáng sợ cỡ nào, giờ còn có tâm trạng đưa đẩy với người đẹp. Diệp Thành tất nhiên không biết họ nghĩ gì hoặc là nói dù biết cũng chẳng để ý, người này đang bắt chéo chân, có mặt lên da thịt mịn màng của Tiết Bách Hợp, thậm chí miệng còn hừ vài điệu dân ca. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, Diệp Thành mới từ từ tỉnh lại, duỗi lưng một cái rồi tiện tay thu tăng huyết hoàn, sau đó kéo Tiết Bách Hợp ra ngoài. Dưới ánh mắt Niệm Ai, cười nhạo hoặc không có ý tốt của võ sĩ, Diệp Thành ung dung bước ra khỏi cửa chính trình gia trang, nhưng anh còn chưa đi được vài bước thì hai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi to từ sau lưng. "Anh Diệp Thành." Anh vừa quay đầu lại thì thấy Tào Hình Toàn đang hồn hển chạy tới, anh ngạc nhiên hỏi, "Sao cô tới đây?" Cô gái này ngẩng đầu, lộ vẻ mặt kiêu căng, "Cô đây nghe nói có người bắt nạt tùy tùng của tôi nên dẫn người tới bảo vệ anh." Mặt Lam Thải Nhi theo phía sau cô ấy lại âm u như trời đầy mây đen, cô ta nói, "Cô chủ, quyết định của cô quá lỗ mãng, thậm chí còn có thể sẽ khiến nhà họ Tào bị hại. Hơn nữa, dù mọi người chúng tôi cùng nhau tấn công thì vẫn không phải là đối thủ của Quan Trường Hưng, cô phải biết ông ta chính là đại sư võ đạo, thực lực mạnh hơn sư phụ chúng tôi rất nhiều. Cô chủ, xin cô đừng tùy hứng nữa, mau rời đi với tôi, đừng tiếp tục phạm lỗi, đừng có dính líu với kẻ chỉ biết khoác lác." Mặt Tào Hình Toàn tái nhợt, cô ấy cố chấp lắc đầu, "Không, người tập võ chú trọng nghĩa khí, có thể chết vì bạn chí cốt, đây không phải điều mà sư phụ dạy chúng ta năm đó sao? Hôm nay gặp nguy hiểm, tôi vứt bỏ bạn mình để chạy trốn, thế thì là võ sĩ gì chứ, là anh hùng gì chứ?" Tào Hình Toàn nói năng dõng dạc khiến Lam Thải Nhi không thể phản bác, sao cô ta không biết làm võ sĩ thì chữ nghĩa đi đâu, mà trong xã hội chỉ chú trọng danh lợi như hiện nay, cái gọi nghĩa khí bạn bè đã bị mọi người quên đi từ lâu. Nói xong câu cuối, Tào Hình Toàn ôm eo Diệp Thành, cố chấp nói, "Tóm lại, tôi nhất định phải về với anh ấy, không ai được ngăn cản." "Hây," Lam Thải Nhi thở dài bất đắc dĩ, trong mắt lộ ra quyết tâm quyết chiến, gật đầu, "Nếu cô chủ đã nói vậy, tôi sẽ liều cái mạng này để bảo vệ cô chủ." Trong lòng Diệp Thành có chút cảm động, anh cười xoa đầu Tào Hình Toàn, "Yên tâm, chỉ một đại sư võ đạo thôi, chẳng là gì với tôi cả." Lam Thải Nhi hừ lạnh, dùng hành động này tỏ rõ sự khinh thường của mình. Diệp Thành không để ý cô ta mà nói tiếp, "Tình cảm của cô hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, người có thể khiến tôi nhớ ơn cũng không nhiều đâu." Bị anh nói như vậy, Tào Hình Toàn thẹn thùng nói, ai có tình cảm với anh?" Diệp Thành cười ha ha, tay trái nắm cô nhóc Tào Hình Toàn, tay phải kéo Tiết Bách Hợp, "Anh nên ngang rời đi." Trong mắt Lam Thải Nhi tràn đầy lửa giận nhưng chỉ có thể dẫn cấp dưới theo sau. Rất nhanh, người đi đường trở nên thưa thớt, đèn đường lập lòe lúc sáng lúc tắt, chung quanh yên lặng như tờ, thậm chí tiếng côn trùng cũng không có. Lam Thải Nhi thấy tình huống như thì vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt, không ngừng quan sát, sợ sẽ có một đại sư võ đạo sẽ nhảy ra từ bụi cỏ nào đó. 18. Chương 129, sư tử hống. Gần rồi, gần hơn nữa. Đôi mắt Lục Tuyết Tình lóe lên sự hưng phấn, công pháp tu hành của ả ta tên là Huyết Ma Phong Điên Quyết, mạnh hơn rất nhiều so với võ công bình thường. Nhưng một khi vận công là sẽ vô cùng thèm khát máu tươi, giống y hệt quỷ hút máu trong truyền thuyết. Lúc này Lục Tuyết Tình nhìn chằm chằm cổ họng Diệp Thành, ánh mắt ả ta tràn đầy sự thèm khát và tham lam. Đó không chỉ là sự khát máu mà còn là thèm khát pháp bảo bảo vệ. "Chết đi, chết đi, chết đi." Dưới sự kích thích của pháp bảo, ả ta hưng phấn hét lên. Âm thanh đó cứ như là một con gà già mải miết gào lên, khiến cho các cô gái trốn sau lưng Diệp Thành không khỏi run bần bật. Bút. Ngay sau đó Lục Tuyết Tình bay ngược ra ngoài, ngã ập xuống đất. Nhưng ả ta lại bật ngay dậy, cẩn thận liếm máu tươi trên tay cứ như một đứa trẻ liếm kẹo quen vậy. "A ha 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 ha." Máu của đàn ông quả nhiên luôn vô cùng tươi ngon. Hai mắt ả ta đỏ ngầu, cười điên cuồng, nhưng cứ cười mãi ả ta liền thấy tình hình không đúng lắm. "Vì sao? Vì sao các người đều dừng lại? Vì sao? Vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ đó? Vì sao? Vì sao tôi lại đau như vậy? Máu trên tay có vị không đúng lắm." "Không, đây không phải máu của đàn ông, đây là..." Đồng tử Lục Tuyết Tình trợn co lại, ả ta cúi đầu nhìn bụng mình thì thấy nơi đó có một lỗ thủng to như cái miệng xô, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh ở sau lưng. Đó là máu của mình. Ả ta gào lên long trời lở đất. Người phụ nữ tiếng ác đồn xa khiến người ta nghe danh là khiếp đạn này ngã thẳng xuống, bắn hết bùn đất lên. "Đùa, đang đùa đúng không?" Những người khác đều dùng mình ớn lạnh bởi người phụ nữ tham lam tới nỗi mụ mị đầu óc này, họ không khỏi dừng bước. Tuy Huyết Ma Phong Điên Quyết của Lục Tuyết Tình có tác dụng phụ rất lớn nhưng ngược lại, lúc vận công có uy lực rất lớn, không hề thua kém đại sư võ đạo. Ả ta mạnh như vậy mà lại bị một cú đấm nhẹ nhàng của Diệp Thành đánh tới nỗi trọng thương, thế không phải có nghĩa là một đám người họ xông lên là bị đấm mỗi người một cái. Một bên khác, sắc mặt Diệp Thành vẫn rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, "Người tiếp theo." Chỉ ba chữ rất nhẹ nhàng lại khiến trái tim những người còn lại run rẩy. Sắc mặt Quan Trường Hưng thay đổi, ông ta nói, "Chúng ta cùng lên đi, khống chế thằng nhóc này trước đã. Nô Tương sẽ cho Hắc Quả Phụ dùng kim sang dừng ngay, đợi ả ta hồi phục rồi thì sẽ sử dụng thiên cơ ngũ hành trận." Nói rồi ông ta gầm lên rồi xông về phía Diệp Thành. Ba người khác cũng biết về lợi hại trong đó, liền bỏ qua tất cả mưu toan tính kế, đồng tâm hiệp lực hợp tác với nhau. Hai tay Tống Hoa Vũ giơ lên, hơn 10 cây phi đao hợp lại thành hai đường thẳng đâm thẳng về phía Diệp Thành. Đây chính là tuyệt học gác chủ bài của bà ta. Dưới sự công kích liên tiếp, ngay cả tấm thép cũng không chặn nổi. Những người khác thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau rồi tấn công từ nhiều góc độ khác nhau. Mưu đồ của chúng vô cùng hiểm ác, cố tình điều chỉnh góc độ. Nếu Diệp Thành tránh đi thì đòn tấn công sẽ rơi vào các cô gái đứng sau anh. Sắc mặt Lam Thải Nhi trắng bệch, cô ta đã nhận ra dụng ý của đám võ sĩ này, liền vội vàng chặn trước mặt Tào Hình Toàn. Cho dù chân cô ta đã run lẩy bẩy nhưng cô ta vẫn cắn răng không lùi bước. Trong suy nghĩ của cô ta, cho dù Diệp Thành lợi hại thì cũng chỉ có thể tạm thời né tránh những đòn tấn công không góc chết từ tất cả mọi phía này. Nhưng một khi tránh ra thì người gặp xui xẻo sẽ là những người đứng phía sau anh. Khốn kiếp, quả nhiên đàn ông là thứ không đáng tin. Nhưng cho dù liều cái mạng này, mình cũng phải bảo vệ cô chủ thật tốt. Lúc Lam Thải Nhi đang có tâm trạng bi tráng, giơ tay tạo thành thế võ thái cực quyền thì Diệp Thành lại cười khẽ một tiếng, há to miệng ra. Gầm. Bất chợt, có một luồng sóng âm quần quật bùng nổ ra khắp bốn phương tám hướng, thổi bay đám người Quan Trường Hưng ra ngoài. Đám võ sĩ bay xa hơn 10 mét mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể, mắt và mũi họ ngập máu, hai gần như không thể nghe thấy gì. Còn về đống phi đao kia thì như lá rụng trong gió bão, bị thổi bay là tả đầy đất phát ra tiếng đinh đinh đang đang vui hay. Uy lực của tiếng gầm quả là quá đáng sợ. Đây chẳng lẽ là? Quan Trường Hưng cố gắng dãy rủa, vừa mở mồm ra đã phụt ra một ngụm máu lớn, tuyệt học chỉ có võ sĩ có nội lực đỉnh cao mới có thể luyện thành sư tử hống. Diệp Thanh bĩu môi, lạnh nhạt nói, chỉ là môn sư tử hống nhỏ nhoi thôi, sao có thể sánh bằng cuồng hổ tiếu của tôi được? Các người còn có chiêu át chủ bài là tiên có ngũ hành trận đúng không? Tôi cho các người thời gian trị thương. Cứ dãy rủa đi, nhưng đừng có khiến tôi mất hứng. Anh vừa dứt lời, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Nhưng khi thấy anh không hề động đậy, chúng liền lăn lê bỏ toài hợp lại với nhau, tranh cướp kim sang dược để nhanh chóng khôi phục. Tuy kim sang dược có hiệu quả trị thương về nội thương nhưng không quá tốt. Nhưng vừa nãy Diệp Thành cũng nương tay, anh chính là muốn đối phương dùng chiêu mạnh nhất rồi lại nghiền nát con át chủ bài của chúng, để lúc đắc ý nhất chúng lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Tuy Tiết Bách Hợp và Tào Hình Toàn không hiểu vì sao anh làm vậy nhưng vẫn ủng hộ vô điều kiện. Nhưng đối với Lam Thải Nhi thì đây là hành động ngu xuẩn vô cùng. Cô ta tức giận đi lên, thấp giọng quát, anh điên rồi hả? Không thừa thắng tấn công mà còn cho đối phương cơ hội trị thương. Anh có từng nghe câu kiêu binh tất bại chưa, đã từng nghe nói về cái giá của sự kiêu ngạo chưa? Hơn nữa một khi họ dùng thiên cơ ngũ hành trận thì uy lực lớn tới nỗi không thể tưởng tượng nổi, nghe nói còn từng giết chết cả đại sư võ đạo đấy, anh định chống lại kiểu gì? Anh nghĩ mình là ai, Võ Thành à? Diệp Thanh hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Lam Thải Nhi, cậu nghĩ cô là ai? Tôi nói gì làm gì còn đến phiên cô dạy tôi hả? Anh. Lam Thải Nhi tức điên lên nhưng không thể phản bác được, chỉ đành quay đầu kéo tay Tào Hình Toàn đi, cô chủ, chúng ta đi thôi. Anh ta ở lại là tự tìm cái chết đấy, cô chủ là hy vọng tương lai nhà họ Tào, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Tào Hình Toàn vẫn cố chấp dãy rủa, bướng bỉnh nói, không, tôi phải ở lại. Tôi phải đối mặt với kẻ địch cùng anh Diệp Thành. Cô chủ. Lam Thải Nhi quá to, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô đã không còn là trẻ con nữa rồi, gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ, phải nghĩ cho tỉnh Tô Bắc, nghĩ cho nhà họ Tào, nghĩ cho mẹ của cô. Chắc mới luôn có tại chúng chuyện. Có em ở. Nhắc đến Dương Lâm, Tào Hinh Toàn liền im lặng. Sao cô ấy có thể không biết về nỗi đau và trọng trách mà mẹ phải gánh chịu chứ? Thế nên Lam Thải Nhi vừa nói vậy, sự dây rủa của cô ấy liền yếu đi nhiều. Diệp Thành thấy thế thì cười nói, không sao đâu, cô về trước đi, chuyện bên này tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Nói rồi anh quay đầu lại, nhìn thấy đám người đã chữa thương xong và đang nhìn anh chằm chằm, bổ sung thêm một câu, chắc khoảng 2 phút. 18. Chương 130, Tinh Thủy Mộ Dã. Nghe thấy Diệp Thành nói vậy, không chỉ đám người Quan Trường Hưng mà cả Lam Thải Nhi cũng bùng lên lửa giận. Đùa gì vậy chứ, trong 2 phút mà có thể giải quyết 5 cao thủ. Anh nói thật ngu cuồng, phải biết là cuộc đấu giữa các võ sĩ ít nhất cũng phải hơn 10 phút, nhiều thì mấy tiếng. Chỉ còn một chút nội lực thì vẫn có cơ hội biến bại thành thắng. Trừ khi là có sự khắc chế về chiêu thức, lại thêm cả thực lực tuyệt đối đè bẹp đối phương, nếu không thì cho dù là đại sư võ đạo cũng không dám to mồm nói trong 2 phút là có thể giải quyết đối thủ. Tên Diệp Thành này rốt cuộc hủy hệ nhờ hoang đến mức nào mới có thể nói như vậy? Sắc mặt đám người Quan Trường Hưng đã không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là lửa giận ngút trời và cả sự kiêu ngạo của võ sĩ. Sự kiêu ngạo? Quan Trường Hưng hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, tên họ Diệp kia, quả thực là mày rất mạnh, mạnh tới nỗi ngay cả tao cũng không phải đối thủ của mày. Mày có thể đánh bại bọn tao, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục tín ngưỡng của võ sĩ bọn tao. Lao gầm to, quanh người Lao đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ thẫm, râu và tóc bay hết lên, cứ như bị gió lớn điên cuồng thổi. Đôi mắt Lao hiện lên màu trắng bất thường, gần như bao phủ cả đồng tử, nhìn trông như ác quỷ. Tứ đại cao thủ của Ma Đô đều vô cùng kinh ngạc. Hành động này của Quan Trường Hưng hiển nhiên là được ăn cả ngã về không, đốt cháy tất cả nội lực lên đến cực hạn trong một khoảng thời gian ngắn, bộc phát một thứ sức mạnh đáng sợ. Tất nhiên sức mạnh này cũng tựa như sao băng, rực rỡ trong chớp mắt rồi sau đó tàn lụi. Ngay sau đó, e là kinh mạch Quan Trường Hưng sẽ đứt đoạn, trở thành kẻ tàn phế. Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, tứ đại cao thủ đều cười thảm, cắn răng nói, "Thôi, mặc kệ đi, hôm nay phải hy sinh cùng quân tử, để tên họ Diệp này thấy được hắn ngu xuẩn không biết điều cỡ nào." Nói rồi bốn người cũng đồng thời quát to, quanh người họ phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, hiển nhiên là đã bắt đầu liều mạng. Lam Hải Nhi thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng ôm lấy Tào Hình Toàn chạy về phía ngược lại, vừa chạy vừa hét, "Tên họ Diệp kia, anh bị ngốc hả? Tự tìm chết thì cũng đừng có kéo chúng tôi theo, năm cao thủ này nếu liều mạng thì e là khu vực phạm vi 500m đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu cô chủ có chuyện gì, tôi tuyệt đối." Thiên cơ ngũ hành trận. Lúc cô ta đang điên cuồng mắng chửi thì đám người Quan Trường Hưng đồng loạt quát to, dẫm lên năm vị trí khác nhau rồi vận nội công ngũ hành kim một thủy hỏa thổ tấn công về phía Diệp Thành. Trong nháy mắt, giống như sao chổi vụt qua bầu trời, năm luồng sáng nội công màu sắc bay nhanh đến chỗ Diệp Thành, mà năm ánh sáng này còn hợp lại trong không trung, biến thành một luồng sáng lớn, trên đó dường như còn có cột sáng màu vàng kim đang thiêu đốt hừng hực. Thấy cảnh này, sắc mặt Lam Thải Nhi trắng bệch, chợt nảy ra một ý nghĩ, xong rồi, sức mạnh của đòn này e là đã gần với võ thánh, chạy không kịp nữa rồi. Thế là cô ta cắn răng, để Tào Hinh Toàn xuống rồi quay người vận hết toàn bộ nội lực, giơ hai tay ra chắn trước người Tào Hinh Toàn, quát lớn, "Cô chủ, cô mau đi đi." Tôi chắn cho cô. Lam Hải Nhi không nói nữa, cũng không phải là do bị ngắt lời mà là do cảnh trước mắt quá kinh ngạc, khiến cô ta trố mắt há mồm, quên mất mình định nói gì. Chuyện thuộc sở hữu của ZM, Android và Phật Nobel, iOS. Đối mặt với cột sáng màu vàng kim mạnh mẽ tới nỗi trông như muốn nghiền nát tất cả, Diệp Thành lại không hề tránh né. Anh nhẹ nhàng bước lên trước một bước, đấm ra một cú. Nhưng cú đấm này trong mắt người khác lại khiến người ta cảm thấy như đang đứng ở nơi chân trời vô tận, trên cánh đồng cỏ dại bao la bát ngát, trên đầu là trời đêm tĩnh mịch vô cùng. Nhưng đột nhiên, một luồng sao băng phá vỡ cảnh đêm, ngay sau đó là luồng tiếp theo, luồng thứ ba. Đến cuối cùng, hàng ngàn hàng vạn sao băng bay qua trời đêm trở thành màn mưa sao băng to lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ, những viên sao băng này lại rơi xuống chỗ mình, rơi xuống mặt đất, rơi xuống cánh đồng hoang vu này. Ngay lúc này, giọng nói không nhanh không chậm của Diệp Thành mới vang lên trong thai mỗi người. Tinh, thủy, mộ, dã. Sau đó liền thực sự có vô số ánh sao lóe qua bầu trời đêm, cứ như là có vô vàn nắm đấm sao băng, nhiều vô số kể, khiến người ta không thể nào đếm được rốt cuộc có bao nhiêu cú đấm. Nhưng rõ ràng là Diệp Thành chỉ đấm một cú thôi mà. Cho dù là cổ sáng vàng kim vô cùng ngang ngược kia cũng đành bất lực tan vỡ tách rời trước vô số cú đấm, thậm chí còn không kiên trì nổi một phút. Ngay sau đó là những âm thanh bốp 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 vang lên, tiếng cú đấm chạm vào da thịt, thậm chí Lam Thải Nhi đứng nơi không xa còn nổi đầy da gà. Nhìn những võ sĩ vừa nãy còn biến hình như siêu sải dạn, giờ họ đã bị đánh bay ra ngoài, không thể khống chế cơ thể mình. Mà tiếng đánh vang lên không ngừng này cũng khiến ánh sáng đỏ thẫm trên cơ thể họ càng lúc càng tối đi, cuối cùng biết mấy hẳn, ngay sau đó là hàng loạt tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Lần này, Lam Thải Nhi run lẩy bẩy. Cô ta tận mắt nhìn thấy Tang Môn Kiếm Chu Vân béo tròn mập mạp, mặt mũi dữ tợn bị đánh tới nỗi chiều cao thu lại còn chưa đầy một mét. Còn Hắc Quả Phụ có thân hình nóng bỏng nhưng ra tay độc ác bị đánh tới nỗi mắt vẹo mồm siêu, đang là một nữ thần mà biến thành một ả đàn bà xấu xí. Thậm chí ngay cả Quan Trường Hưng có nội lực thâm hậu, là đại sư võ đạo cao quý cũng bị đánh tới nội thương tích đầy mình, chục cái xương trên người cũng lòi ra ngoài thịt. Một cú đấm, Diệp Thành chỉ dùng một cú đấm đã phá tan thiên cơ ngũ hành trận và bùng nổ trong chốc lát hạ gục hoàn toàn năm người. Đúng vậy, giết sạch cả năm người. Khi năm người này rơi xuống đất thì họ đã không còn hơi thở, chỉ còn lại những cái xác không còn nguyên vẹn, thảm hại vô cùng, cảnh đó cứ như là địa ngục vậy. Mẹ. Hai người Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp không chịu nổi nên đã nôn ra. Họ như thế khiến dạ dày Lam Thải Nhi cuộn lên, nhưng dù gì cô ta cũng là một võ sĩ, bởi thế có thể miễn cưỡng vận công khống chế. Mà ngay lúc này, Diệp Thành thu cú đấm về, lạnh nhạt nói, xem ra tôi đã đánh giá cao các người rồi. Từ đầu đến cuối các người còn chẳng kiên trì được một phút. Anh vừa dứt lời, mọi người đã thấy rợn hết tóc gáy. Đặc biệt là Quan Ngôn Tương vẫn còn sống, gã nhìn Diệp Thành như đang nhìn quái vật. Lúc này gã đã sợ tới nỗi ngồi bệt trên mặt đất, liều mạng muốn bò lên nhưng lại nhận ra chân đã mềm nhũn, không thể động đậy được. Thấy Diệp Thành từ từ tới gần, gã liền quỳ trên mặt đấy khóc to, xin lỗi người anh em. À không không, Diệp đại ca, tôi sai rồi, là do tôi hồ đồ, là do tôi có mắt như mù, là do tôi hèn hạ vô liêm sỉ. Ánh mắt Lam Thải Nhi nhìn Quan Ngôn Tương đã thay đổi. Phải biết đây là cậu cả nhà họ Quan, đừng nói là cô ta mà ngay cả ân sư của cô ta mà gặp thì cũng phải cúi đầu không lưng, tiếp đãi cung kính. Nhưng một cậu chủ lớn thế này mà lại dập đầu nhận sai với Diệp Thành, còn không có dũng khí để đứng lên. 18. Chương 131, sự lựa chọn của nhà họ Tào. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh từ từ ép sát. Anh đi không hề nhanh, nhưng không thứ gì có thể khiến anh dừng lại. Quan Ngôn Tương điên cuồng giật đầu, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi trên nền đất cứng ngắc. Thấy thế, ngay cả Tào Hinh Toàn cũng thấy hơi không đành lòng, liền chạy lên khẽ kéo và táo Diệp Thành rồi nhỏ giọng nói: "Anh Diệp Thành, có thể tha cho gã không?" Diệp Thành bình tĩnh nói: "Cô thấy nếu hôm nay họ chiếm thế thượng phong thì họ sẽ tha cho chúng ta sao?" Tào Hinh Toàn không nói nên lời. Cho dù cô ấy có ngây thơ trong sáng đến đâu thì cũng biết nếu vừa nãy hai bố con nhà họ còn thắng, chắc chắn Diệp Thành sẽ phải chết, mà mấy cô gái bọn cô thì sẽ rơi vào tình cảnh đáng sợ hơn cả cái chết. Thấy cô ấy im lặng, Diệp Thành vỗ nhẹ đầu cô ấy, nói, có những lúc phải học cách tàn nhẫn. Tất nhiên, thực ra cô không cần ép bản thân mình tàn nhẫn cũng được. Nói rồi, anh đột nhiên giơ chân lên giẫm mạnh lên đầu Quan Ngôn Tương. Đầu gã nát tươm như quả dưa hấu, máu tươi văng đầy đất. Mãi đến lúc này, Diệp Thành mới nói tiếp, dù sao cũng luôn có người tàn nhẫn thay cô. Tào Hinh Toàn vẫn im lặng. Cảnh tượng đáng sợ trước mặt khiến sắc mặt cô ấy trắng bệch. Nhưng đôi mắt cô nhóc này lại vô cùng kiên định, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhưng Lam Thải Nhi thì lại nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt với ánh mắt không thể tin được, mãi đến khi Diệp Thành đưa Tào Hinh Toàn về lại bên cạnh cô ta thì cô ta mới hồi thần, lắp bắp nói, anh giết hết tất cả mọi người sao? Diệp Thành nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói, sao, có vấn đề gì ư? Vấn đề quá lớn ấy chứ, Lam Thải Nhi phát điên, anh có biết địa vị nhà họ Quan ở Ma Đô không? Anh có biết vợ của Quan Trường Hưng Hồ Tú Tú, cũng là đại sư võ đạo không? Anh có biết thế lực sau lưng Hồ Tú Tua chính là nhà họ Hồ gia tộc võ đạo có sức mạnh đáng sợ không? Diệp Thành lạnh nhạt nói, liên quan gì đến tôi? Họ không tới tìm tôi gây rắc rối thì thôi, nếu mà cứ phiền phức đáng chết bu vào như đám rồi nhặng thì tiện tay đập chết là được. Tiện tay đập chết. Lam Thải Nhi như vừa nghe được một chuyện vô cùng được cười tới nỗi thở không ra hơi. Nhưng ánh mắt cô ta vô cùng lạnh lùng. Anh quả là con nết ngồi đáy giếng ngu xuẩn, chỉ có được chút công pháp đã dám ăn nói ngông cuồng ở đây. Tôi nói cho anh biết, gia chủ của nhà họ Hồ chính là một vị võ thánh chân chính. Diệp Thanh bình tĩnh nói, võ thánh? Thế đã là gì chứ, cũng chỉ là một đứa trẻ con đối với tôi mà thôi. Lam Thải Nhi tức tới nỗi người run lên. Cô ra nhận ra cô ta luôn bất lực mỗi khi đối mặt với Diệp Thành. Cho dù cô ta nói thì đều anh phản bác một cách dễ dàng, cứ như anh chưa bao giờ coi ai ra gì. Đúng vậy, chính là như thế. Lam Thải Nhi chợt hiểu ra, cô ta đã biết nguyên nhân vì sao cô ta luôn ngứa mắt Diệp Thành rồi. Đó là vì người đàn ông này trông có vẻ như vô cùng khiêm tốn này thực ra lại kiêu ngạo từ tận trong cốt tủy. Chuyện mặt thế, anh chưa bao giờ coi ai là đối thủ cả, cứ như là chỉ có bầu trời rộng lớn, mặt đất bao la và cả vũ trụ vô biên này mới có tư cách sánh ngang với anh vậy. Mà điều này cũng là nguyên nhân khiến cô ta, không, khiến tất cả võ sĩ đều ghét anh, bởi bản năng kiêu ngạo của võ sĩ nói với họ rằng con người trước mắt này đang khinh thường họ. Nghĩ vậy, cô ta liền bình tĩnh lại. Cô ta lùi sau hai bước rồi đột nhiên sắc mặt trở nên cung kính. Anh Diệp, không, Diệp tiên sư, át hẳn anh là một đại sư võ đạo trẻ tuổi nên mới kiêu ngạo như thế, trước đây tôi đã thất lễ rồi. Diệp Thanh nhướng mày, nói hơi kinh ngạc, ồ. Nhưng mà, Lam Thải Nhi lại chuyển hướng, lạnh nhạt nói, phiền phức và mối họa mà anh gây ra quả thực quá lớn, nhà họ Tào chúng tôi không thể chấp nhận được. Nói đến đây, hai tay cô ta chắp lại, nói, trước đây cô chủ trẻ người non dạ không hiểu chuyện nên đã gọi anh như tùy tùng, tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Còn tiền thuê phòng tổng thống lúc trước tôi cũng sẽ trả lại hết. Từ nay về sau, anh và nhà họ Tào chúng tôi không có bất cứ liên quan gì nữa. Anh đi đường dương quan sáng ngời của anh, chúng tôi đi cầu độc mục của chúng tôi. Cô ra còn chưa nói xong thì giọng nói quyết đoán của Tào Hinh Toàn đã vang lên, tôi không muốn. Lần này Lam Thải Nhi không nể mặt Tào Hinh Toàn nữa, lạnh giọng quát, cô chủ. Giờ không phải là lúc bướng mình, nếu tiếp tục ở cạnh hạng người này thì e là sau này nhà họ Tào sẽ gặp phải họa sát thân. Bình thường, chỉ cần Lam Thải Nhi nói giọng như vậy là cô nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này cô ấy lại có một biểu cảm quyết đoán hiếm thấy, tôi, không, muốn. Cô chủ. Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói lạnh lùng của Tào Hinh Toàn. Giờ tôi không phải đang thương lượng với cô, mà tôi đang ra lệnh cho cô. Ra lệnh cho cô với tư cách là gia chủ tương lai của nhà họ Tào. Điều này, Lam Thải Nhi sững sờ, sau đó quát lên phẫn nộ, cô chủ, cô có biết cô đang làm gì không? Cô đang đẩy nhà họ Tào vào chỗ chết đấy. Cô sai rồi, cô ấy làm như vậy mới là bảo vệ nhà họ Tào. Rất bất ngờ, người lên tiếng lại là Tiết Bách Hợp. Cô ta từ từ đi lên, nói với vẻ bình tĩnh, tôi không hiểu võ đạo, nhưng theo cách nói của cô, sau này Diệp Thành chắc chắn sẽ đối địch với đám võ sĩ đó, quyết chiến một trận đúng không? Lam Thải Nhi im lặng gật đầu. Cô ta nhìn Tiết Bách Hợp mới thong thả nói, vậy chỉ xem xét từ kết quả, chỉ có hai trường hợp, một là Diệp Thành thắng, hai là Diệp Thành thua. Tạm thời chúng ta không nói đến trường hợp Diệp Thành thắng. Nhưng cô Lam à, cô dựa vào đâu mà cho rằng đám võ sĩ này giết Diệp Thành rồi sẽ đến tìm nhà họ Tào các cô? Vừa dứt lời, Lam Hải Nhi đã thấy lời này không đúng lắm. Trước đây cô ta chỉ muốn phủi sạch quan hệ với Diệp Thành mà bỏ qua vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là sự thân mật mấy ngày nay của Tào Hinh Toàn và Diệp Thành đã bị tất cả mọi người chứng kiến. Chuyện tối nay tuy không ai nhìn thấy nhưng chắc chắn sẽ được truyền đi rất nhanh. Cho dù cô ta có chống chế cỡ nào thì đám người này tuyệt đối không bỏ qua cho nhà họ Tào. Tiết Bách Hợp nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh của đối phương, liền mỉm cười nói, mà lúc này cô lại phủi sạch quan hệ với Diệp Thành, đó thật là một việc ngu xuẩn, chính nó sẽ giết chết nhà họ Tào của cô đấy. Cô đã từng nghĩ, nếu Diệp Thành thắng họ thì sẽ thế nào chưa? Tiết Bách Hợp vừa dứt lời, Lam Thải Nhi liền thấy như có sét đánh trong đầu mình. Đúng vậy, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Nếu Diệp Thành thắng mà cô ta lại phủi sạch quan hệ với anh thì không phải vứt đi một cơ hội cá chép vượt vũ môn sao? 18. Chương 132, 3 năm đấu 3 chiêu. Lam Thải Nhi là người trong cuộc mù mờ, mãi đến khi được Tiết Bách Hợp chỉ rõ cô ta mới nhận ra mình đã làm ra biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, liền sợ tới nỗi đổ đầy mồ hôi lạnh, túi đầu xuống không dám nói gì nữa. Lúc này Tào Hinh Toàn mới lấy hết dũng khí nhìn Diệp Thành, nói, anh Diệp, trước đây là do tôi trẻ con không hiểu chuyện, anh có thể tha thứ cho tôi không? Diệp Thành cười khẽ, anh giơ tay ra xoa đầu cô ấy, sao thế cô nhóc, tự nhiên lại rẻ rặt như vậy. Tào Hinh Toàn mà tôi biết là cô chủ không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên gặp mặt đã nhận tôi làm tùy tùng cơ mà. Thấy thái độ Diệp Thành đối với mình không thay đổi, Tào Hinh Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên ôm lấy cánh tay của anh rồi nói, đáng ghét, là do người ta không biết anh lợi hại như thế mà. Giờ anh Diệp lợi hại thế này, nhận tôi làm đồ đệ được không? Thực ra Tào Hinh Toàn cũng chỉ đang làm nũng mà thôi, cô ấy cũng biết là mình chẳng có thiên phú võ học nào. Đừng nói là đại sư võ đạo, ngay cả chú ba cũng do nể mặt bố mẹ nên mới miễn cưỡng dạy cô ấy thái cực quyền. Cho dù như thế thì ông ta cũng chỉ đồng ý cho Tào Hinh Toàn làm đệ tử trên danh nghĩa của mình mà thôi, hiển nhiên là sợ cô nhóc này thiên phú quá kém nên sau này sẽ khiến dòng thái cực quyền của ông ta mất hết thể diện. Nói như vậy, đôi mắt cô nhóc tối sầm, nhưng không ngờ Diệp Thành lại khẽ gật đầu, nói: "Được." Một chữ rất quyết đoán dứt khoát khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Tiết Bách Hợp rất thấu hiểu Diệp Thành. Cô ta biết rằng ngay cả Châu Hổ và Tiểu Điệp luôn trung thành với anh mà cũng chỉ có thể trở thành đệ tử trên danh nghĩa của anh thôi. Diệp Thành nhẹ nhàng nuốt đầu cô nhóc, cười nói: "Cô là đệ tử đầu tiên đấy. Sau này phải cố gắng vào, đừng có khiến sư phụ mất mặt nhé." Tào Hinh Toàn sững sờ, đôi mắt to tròn của cô ấy nổi lên nước mắt. Cô ấy đột nhiên lao vào lòng Diệp Thành ôm chặt anh, gào khóc cầm lên: "Sư phụ!" Diệp Thành cười khẽ, anh vuốt ve hai bím tóc của cô nhóc, đôi mắt luôn bình tĩnh không sao động của anh cũng thoáng qua sự dịu dàng. Lam Thải Nhi nhìn thấy cảnh này thì nét mặt trở nên âm u. Sau đó mọi người trở về khách sạn, bởi vì chứng kiến quá nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng nên ai cũng vừa kinh hoàng vừa mệt mỏi, nên đều tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Chỉ còn sót lại một mình Diệp Thành ngồi trong phòng khách của phòng tổng thống. Anh rót một ly rượu rồi lặng lặng ngồi ngắm trăng sáng vàng bạc trên bầu trời. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhướng mày, sau đó lạnh nhạt nói, cửa không khóa. Không ngoài dự đoán, người đi vào là Lam Thải Nhi. Hình như cô ta đã ăn diện kỹ càng, không những khuôn mặt được trang điểm tinh xảo mà trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa và hương sữa tắm, lại thêm cả chiếc váy xẻ ta càng khắc họa đường nét cơ thể hoàn hảo của cô ta. Cô ta cứ thế đi vào phòng rồi tiện tay khóa chết cửa phòng lại, khuôn mặt pha cả sự xấu hổ và cả dũng cảm. Cô ta không nói gì, cứ đi từ từ về phía Diệp Thành như vậy. Nhưng Diệp Thành chẳng thèm nhìn cô ta mà lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao? Lam Hải Nhi đứng lại, nói rất tự tin, tôi cũng muốn trở thành đồ đệ của anh. Phụt, Diệp Thành phun đống rượu trong miệng ra. Anh kinh ngạc nhìn Lam Hải Nhi, thấy hơi không hiểu rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Nhưng sắc mặt Lam Thải Nhi rất kiên quyết, trông không hề giống đang đùa. Diệp Thành nhướng mày, nói, lý do. Lam Thải Nhi trầm giọng nói, tôi là vệ sĩ của cô chủ, sao có thể yếu hơn cô chủ được. Nếu cô ấy nhận anh làm sư phụ thì e là sẽ vượt qua tôi rất nhanh, đến lúc đó tôi sẽ không còn lý do gì để ở bên cô chủ nữa. Không không không, Diệp Thành lắc đầu, nói, tôi không hề hứng thú với lý do cô bái sư. Ý tôi là, hãy cho tôi lý do để tôi nhận cô làm đồ đệ. Lam Thải Nhi tức giận, nhưng vẫn nói rất tự tin, bởi vì thiên phú của tôi tốt hơn cô chủ rất nhiều. Nếu ngay cả cô chủ mà anh cũng nhận làm đệ tử thì hãy nhận tôi sẽ làm dạng danh võ đạo của anh. Hơn nữa, nói đến đây, vẻ mặt cô ta xấu hổ hiếm thấy, nhưng vẫn cắn răng nói, anh nhận cô chủ chắc chắn là do khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy và tiền bạc của nhà họ Tào đúng không? Tôi cũng có thể. Chỉ cần anh nhận tôi, anh cũng có thể có được sự hỗ trợ toàn lực của nhà họ Tào. Cô chủ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, anh đừng có đụng vào cô ấy, nhằm vào tôi là được. Ha 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 ha. Diệp Thành cười phá lên, cười rất to, cười rất điên cuồng. Anh vừa cười vừa vỗ sofa như điên, hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt thường ngày. Đây quả là câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ, ha 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 ha. Lam Hải Nhi tức điên lên, cô ta đã hạ quyết tâm to lớn, mang suy nghĩ dâng hiến tất cả vì cô chủ mới nói như vậy, nhưng không ngờ lại bị cười nhạo vô tình như thế. Nhưng tức thì tức, thân phận của Diệp Thành đã khác hẳn ngày xưa, cô ta vẫn không dám nổi nóng với anh, chỉ đành nói với vẻ mặt căng cứng, lời nói của tôi rất buồn cười sao? Ha 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 ha. Diệp Thành cười thêm mấy giây, nụ cười đột nhiên tắt hẳn, lạnh lùng nói, đâu chỉ là buồn cười, quả thực là buồn cười vô cùng. Cô nghĩ tôi hứng thú với cơ thể cô sao? Cô cho rằng tôi sẽ hứng thú với chút thế lực nho nhỏ kia của nhà họ Tào sao? Cô cho rằng thiên phú của cô rất xuất sắc sao? Lam Hải Nhi không hề phản bác hai vấn đề đầu tiên. Có lẽ cô ta cảm thấy Diệp Thành phải giữ thể diện, đang cố làm ra vẻ. Nhưng với vấn đề cuối cùng, cô ta lại kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Tất nhiên rồi, từ khi sư phụ nhận tôi nhập môn đến bây giờ còn chưa đầy 3 năm. Trong 3 năm ngắn ngủi này, tôi đã học được phần lớn các chiêu thức của ông ấy, và còn tiếp cận đến ranh giới của đại sư võ đạo, chỉ cần cho tôi đủ thời gian. Cô ta tự tin nhìn Diệp Thành, nói, tôi thậm chí có lòng tin tôi sẽ vượt qua anh, trở thành đại sư võ đạo trẻ tuổi nhất của thế hệ này. Diệp Thành nghe vậy không nén nổi nữa, bật cười phụt lên. Lam Hải Nhi thấy biểu cảm của anh như vậy thì rất bực mình, anh rốt cuộc không muốn nhận tôi hay là không dám nhận tôi? Chẳng lẽ anh đang sợ tài năng của tôi, sợ sau này tôi vượt qua anh? Diệp Thành nhướng mày, giơ 3 ngón tay ra. Mắt Lam Hải Nhi sáng bừng, nói, ý anh là cho tôi 3 năm, xem tôi có thể vượt qua anh không ạ? Diệp Thành khinh thường nhíu môi, không, ý tôi là tôi chỉ cần dạy cho cô nhóc kia 3 chiêu là cô bé ấy có thể đánh bại cô. Cái gì? Lam Hải Nhi nghe vậy thì bùng nổ. Trước giờ cô ta luôn kiêu ngạo về thiên phú của mình. Tuy tạm thời túi đầu trước Diệp Thành, nhưng cô ta chưa bao giờ nghi ngờ, rồi sẽ có một ngày cô ta có thể giẫm tên đàn ông chết tiệt này dưới chân. Nhưng giờ tên này nói vậy, mình khổ cực tu luyện 3 năm mà không tiếp nổi 3 chiêu anh ta tiện tay dạy. 18. Chương 133, băng tâm quyết. Lúc này, Lam Hải Nhi đang không ngừng tự nhắc nhở bản thân là người đàn ông trước mặt là người mà cô ta không thể đắc tội, nhưng cô ta vẫn không nhịn nổi mà trầm giọng nói, "Này, có vẻ anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy, anh nghĩ mình là ai, dù là võ thánh thì cũng không dám nói năng lung tung như thế đâu." Diệp Thanh thản nhiên nói, "Võ thánh? Đó là thứ gì mà xứng so với tôi?" "Anh?" Lam Hải Nhi tức giận tới mức suýt lao lên liều mạng với Diệp Thành, võ thánh gần như là vị thần đối với võ sĩ, cao cao tại thượng như thần linh, được mọi người tôn kính, sao có thể để người khác sỉ nhục. Nhưng nghĩ tới sự chênh lệch thực lực của hai bên, cô ta không thể không kiềm nén cơn giận, lạnh lùng nói, "Diệp Thành, có lẽ vì cô chủ nên nhà họ Tào không thể không đứng về phe anh nhưng tôi sẽ không thừa nhận anh. Trẻ tuổi ngông nên, tài tài hứng hách, không tôn trọng bề trên dù tôi không biết tại sao cô chủ lại thích anh nhưng tôi đứng trên lập trường của nhà họ Tào, mong là anh có thể thắng. Nhưng thật sự trong lòng tôi lại mong anh sẽ bị người đánh bại, chết thảm trên đấu trường." Diệp Thành khinh miệt, cười lạnh một cái rồi nói, "Trong lòng câu nghĩ sao thì liên quan gì tới tôi? Diệp mỗ này làm người thì cần gì để tâm thế tục bàn tán, cần gì phải nhìn thái độ người khác để sống?" "Giỏi, giỏi, giỏi lắm." Lam Hải Nhi giận quá hóa cười lạnh giọng quát, "Diệp Thành, tôi muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc anh chết thảm. Cá nhân tôi mong tâm nguyện của cô sẽ được thỏa mãn." Diệp Thành lạnh nhạt đáp rồi giơ tay làm tư thế mời, sau đó anh cũng chẳng thèm nhìn Lam Hải Nhi nổi giận đùng đùng bỏ đi mà ngẩng đầu nhìn trăng sáng, suy tư ngẫm nghĩ. Anh đang nghĩ xem mình nên dạy Tào Hình toàn công pháp nào. Thật ra, thiên phú luyện võ của cô nhóc này rất tệ tệ đến thế thảm, nếu không thì một người trung thành với nhà họ Tào như chú ba cũng sẽ không tới mức chỉ nhận Tào Hình toàn làm đệ tử trên danh nghĩa. Nhưng đời trước Diệp Thành là thiên đế, anh thích làm theo ý mình, mặc kệ người ta nói gì, anh đã quyết định nhận Tào Hình toàn làm đệ tử thì nhất định sẽ giúp cô ấy trở thành nhân vật bá chủ một phương, sánh với đất trời, nếu không thì sao dám tự xưng là đệ tử của Diệp Thành anh. Vừa rồi, những lời anh nói với Lam Thải Nhi không phải chỉ là mạnh miệng mà Diệp Thành thật sự chỉ định dạy Tào Hình toàn vài chiêu đơn giản nhưng dùng tốt nhưng nói nó đơn giản thì cũng chỉ là dễ đối với giới tu chân, ví dụ như Tiên Vũ tứ thức trước đó, dù chỉ là công pháp nhập môn nhưng cũng đủ khiến võ sĩ phàm tục sợ hãi không ngừng. Anh muốn dạy cô nhóc đó đánh bại Lam Thải Nhi chỉ trong 3 chiêu không phải chỉ là nói xuông. Nghĩ ngợi hồi lâu, Diệp Thành mới vô thức nhìn tới một quyển công pháp, không, có lẽ cái này cũng không được coi là công pháp. Tên nó là Băng Tâm Quyết, là công pháp nhập thất của danh môn Thượng Tông Huyền Băng môn. Công pháp nhập thất là công pháp dùng để sàng lọc đệ tử, một lần chiêu mộ đệ tử của môn phái lớn có số lượng lên tới mấy chục triệu người, họ làm gì có thời gian và sức lực để kiểm tra từng người. Hễ là đệ tử nhập môn thì cần bưng trà rót nước 3 năm, làm việc vặt 3 năm, gánh nước bổ tuổi 3 năm. Hết 9 năm thì sẽ có cơ hội tu hành Băng Tâm Quyết này, nhưng nếu trong 1 năm không thể tu hành thành công thì vậy thì xin lỗi, qua 10 năm, kẻ đó chỉ có kết cục là bị đuổi khỏi sư môn. Chỉ có đệ tử luyện thành Băng Tâm Quyết mới có tư cách tiến thêm bước nữa, chính thức tu hành công pháp Huyền Thâm của Huyền Băng môn. Vì chỉ có cách học thứ này thì họ mới có thể sử dụng linh khí hệ băng. Hơn nữa, trong mỗi cử động đều mang theo sức mạnh của băng giá, khá là phi phạm. Nói tới cũng là trùng hợp, Băng Tâm Quyết này là công pháp nhập môn nhưng chú trọng tu thân dưỡng tính, mà chiêu thức để chiến đấu với kẻ thù chỉ có 3. Dường như nó được tạo ra để dành cho cô nhóc kia vậy, Diệp Thanh mỉm cười, với thực lực của anh, muốn giúp Tào Hình toàn tu luyện thành công Băng Tâm Quyết là chuyện cực kỳ dễ dàng, chỉ cần có một thứ chứa linh khí hệ băng làm vật dẫn là mọi việc sẽ thuận lợi thôi. Theo như mình cảm ứng, thứ này chắc là đang nằm trong bảo tàng của nhà họ Trình. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thành lại ngẩng đầu, anh nhìn vầng trăng sáng trên trời, lạnh nhạt nói, hôm nay trăng sáng như vậy thì mai sẽ là một ngày trời trong gió mát rồi. Nói như thế, trong mắt anh lóe lên tia sáng lạnh, tỏa ra màu đỏ mờ nhạt, anh không có hành động gì mà cây đại thụ ngoài cửa sổ đã bị cắt thành hai. Tới khi nhìn lại phòng của Diệp Thành thì anh đã biết mất khỏi sofa từ bao giờ. Cho tới lúc này, một giọng nói vang vọng trong không khí. Đúng là thời tiết tốt để giết người. Đêm nay cũng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Vào lúc bình minh, Tào Hinh Toàn đã dẫn đám cấp dưới đứng cung kính chờ ở cửa, cô ấy dịu dàng nói: "Sư phụ, nên xuất phát thôi." Diệp Thành ra khỏi khách sạn thì không khỏi cười rộ lên, hóa ra là Tào Hinh Toàn đã tìm một cỗ kiệu từ đâu đó để cho cấp dưới khiêng trên vai, định nâng anh tới khu biệt thự nhà họ Trình. Sao anh không đoán ra được cô nhóc này đang nghĩ gì cơ chứ, nhưng anh không nói ra mà chỉ cười bước lên kiệu. Rất nhanh, mọi người đã đến bên ngoài khu biệt thự nhà họ Trình, lúc này, các đại sư võ đạo cũng đã tới. Mỗi khi có một đại sư vào bàn, người đón khách ở cửa sẽ lớn tiếng thông báo về thế lực và thế gia tương ứng của đại sư đó, dùng cách này để cho thấy thân phận và địa vị của họ. Tào Hinh Toàn kéo Lam Thải Nhi sang thì thầm vào câu, tuy cô ta không quá bằng lòng nhưng vẫn ngẩng đầu, cao giọng nói, Diệp đại sư tỉnh Tô Bắc dẫn theo thiếu chủ Tào Hinh Toàn của nhà họ Tào cầu kiến. Lời này vừa nói ra, người chung quanh tức khắc xôn xao bàn tán, chuyện tối qua đã lan truyền rộng rãi, nhiều người đều tự động thừa nhận người thanh niên này có thực lực đại sư võ đạo. Nhưng sao vị đại sư võ đạo này lại biến thành người nhà họ Tào tỉnh Tô Bắc? Nhưng tiếp theo, chính Tào Hinh Toàn đứng ra trả lời nghi vấn của họ. Dáng vẻ cô ấy trái ngược hẳn với sự hoạt bát hàng ngày, cung kính cúi đầu, sư phụ, tới nhà họ Trình rồi ạ. Cô gái này đã được một vị đại sư võ đạo nhận làm đệ tử, là gần quan được ban lộc ạ. Mọi người giật mình, trong sự hâm mộ thì họ cũng không nhịn được mà phải thán phục sự thông minh của cô gái này. Dù là thế, vẫn có không ít người xì xào, rõ ràng họ không đánh giá cao thế lực này. Ha ha, thiên phú của cô chủ nhà họ Tào này đã rõ như ban ngày, dù nhận một vị đại sư võ đạo làm sư phụ thì sao chứ? Sợ là mấy chục năm sau, cô ta sẽ khiến sư phụ mình mất mặt thôi. Hừ, mấy chục năm sau cơ gì chứ? Phải xem tên họ Diệp có sống được qua hôm nay không đã, cậu ta cho rằng nhà họ Quan ở Ma Đô là kẻ vô dụng à? Tuy Quan Trường Hưng vô dụng, đứng chót trong giới đại sư võ đạo nhưng vợ ông ta là Hồ Tú Tú lại cực lợi hại, huống chi, tôi nghe nói ra chủ nhà họ Hồ là một võ thánh chân chính đấy. 18. Chương 134, võ thánh xuất quan. Tiếng bàn tán chung quanh càng lúc càng lớn, những người này chẳng hề nể nang đám người Diệp Thành, thể hiện sự ác ý và khinh miệt chẳng hề kiêng nể ai, thậm chí họ còn bàn luận là có phải Tào Hinh Toàn đã dùng sắc đẹp dụ dỗ Diệp Thành nhận mình làm đệ tử không. Tào Hinh Toàn tức giận tới mức cả người run rẩy, nhưng chung quanh quá đông, cô ấy không thể cãi lại từ người, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt oan ức. Nhưng không ngờ là khi đám người này thấy biểu cảm của Tào Hinh Toàn thì lại được nước lấn tới, thậm chí có nhiều người còn thuận miệng biên thành bài vẻ, lớn tiếng đọc ra. Hừ. Diệp Thành thấy thế thì giận tái mặt, anh hừ lạnh một tiếng, người đang ồn ào nhất lập tức tái mét cả mặt, miệng phun máu tươi, sắc mặt trở nên xám xịt nhanh chóng. Mấy người chung quanh cũng giảm bớt phóng túng, họ mới nhận ra là dù sau này tên họ Diệp này chết thảm thế nào trong hôm nay thì cậu ta vẫn là đại sư võ đạo, võ sĩ bình thường chỉ có thể cung kính nhìn lên. Thấy mọi người đã ngoan ngoãn một chút, Diệp Thành mới xoay người, nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc đang mít ướt, "Cháu ngoan, hôm nay sư phụ sẽ dạy con chuyện đầu tiên khi muốn trở thành một kẻ mạnh. Đừng bao giờ để tâm tới những lời của mấy con kiến, chúng chỉ biết nói, sẽ không ra tay, rõ ràng mình làm sai mà còn cố tình ác độc suy đoán về người mạnh hơn mình. Hãy coi chúng như động lực, chúng chỉ đang hâm mộ và ghen ghét." Có thể nói lời này là lời châm biếm hoàn mỹ, lửa giận bùng lên trong mắt đám người chung quanh nhưng những người này lại không dám khiêu khích Diệp Thành, chỉ có thể trừng mắt đầy hung dữ, nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là Diệp Tiên Đế đã bị hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, trong chỗ sâu nhất của khu biệt thự nhà họ Trình truyền ra một hồi rung lắc dữ dội, tiếp theo, hồ nước trong sân xuất hiện từng ngọn sóng mạnh mẽ, bầy chim sợ hãi bay tán loạn, ngay cả những động vật nhỏ cũng vội vàng rời khỏi nơi truyền ra khí thế kia. Gần như là đồng thời, một âm thanh hùng hồn vang vọng khắp nơi, trời cao ban chứng cớ, đất rộng làm chứng nhân, hôm nay, Trình Bác Hiên tôi đã vượt mọi khó khăn, khổ tu gần trăm nay, cuối cùng hôm nay cũng nhập thánh vực. Nghe xong những lời này, trong mắt các võ sĩ đều hiện lên tia sợ hãi, nhưng trong lòng họ cũng rất kích động, sự kích động thật sự từ trong tâm hồn, mình đúng là tích đức ba đời mới có thể may mắn chứng kiến thời khắc một võ thánh ra đời khi còn sống thế này. Qua vài giây, họ nghe thấy tiếng cười mừng rỡ của bảy vị trưởng lão nhà họ Trình, "Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, từ hôm nay, nhà họ Trình lại có thêm một võ thánh." Lời vừa dứt, đám võ sĩ cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ lạy hướng phát ra âm thanh, "Chúc mừng Trình võ thánh, xin ra mắt Trình võ thánh." Cứ như vậy, sự hoa lệ do Tào Hinh Toàn bày ra đã bị khí phách khi xuất quan của Trình Bắc Hiên đè ép, sau khi nhiều võ sĩ quỳ lạy, nhiều võ sĩ nhìn đám người Diệp Thành với ánh mắt không có ý tốt. Lời Diệp Thành vừa nói đã đắc tội gần như đắc tội toàn bộ mọi người ở đây, họ sợ hai thực lực đại sư võ đạo mà không dám tiến lên, nhưng giờ đã khác, nhà họ Trình có một vị võ thánh. Tên nhóc này còn tiếp tục kiêu ngạo được không, dù mạnh cỡ nào thì có mạnh bằng võ thánh không? Thậm chí, ngay cả trong mắt Lam Thải Nhi cũng xuất hiện tia mừng rỡ. Không chỉ cô ta cảm thấy tên họ Diệp quá mức ngang tàng, tuy mình trung thành với nhà họ Tào nhưng trong lòng lại mong người này bị vả mặt. Dù sao Tào Hinh Toàn cũng chưa từng trải sự đời, thấy võ thánh vừa xuất hiện, mọi người quỳ bái thì rất luống cuống, quay đầu nhìn người duy nhất mà mình có thể dựa vào. Nhưng không ngờ Diệp Thành lại cười nhạt, "Đồ nhi, con có nhớ sư phụ từng nói là muốn những trưởng lão nhà họ Trình từng bắt nạt con quỳ xuống hát chinh phục không?" Mọi người nghe thấy câu này thì sửng sốt, ngay cả Tào Hinh Toàn cũng đưa ra, lúc này sư phụ nhắc tới mấy câu đùa giỡn này để làm gì? Diệp Thành cười khẽ, "Hôm nay là cơ hội tốt, sư phụ đã đồng ý với con thì nhất định sẽ làm được." Người chung quanh lập tức hít sâu một hơi, bắt những trưởng lão nhà họ Trình quỳ xuống hát chinh phục thì có khác gì diệt tộc. Tên nhóc họ Diệp này quá càn rỡ, biết ra chủ nhà họ Trình đã tiến vào thánh vực mà còn dám nói bậy bạ ở đây. Ngay cả Lam Thải Nhi cũng không nhịn được mà quát, "Diệp Thành, anh nói năng tôn trọng một chút cho tôi, dù anh là sư phụ của cô chủ nhưng nói năng vô lễ với võ thánh như vậy, tôi tuyệt đối không tha thứ, vì võ thánh không thể bị khinh nhục." Diệp Thành liếc cô ta một cái, lười nói chuyện với cô ta mà cúi đầu nói với Tào Hinh Toàn, "Còn có tin hay không?" Mọi người chung quanh cười lạnh, thầm nghĩ Diệp Thành đúng là không biết tự lượng sự, không ngờ lại dám đối đầu với võ thánh, không thấy ngay cả Lam Thải Nhi đứng sau cũng không kìm được lửa giận sao. Dù con nhóc kia không phân biệt được đúng sai nhưng sao có thể không biết sự lợi hại của võ thánh. Nhưng không ngờ Tào Hinh Toàn lại cười, "Con tin." Cô ấy nói như thế không phải là vì nể mặt sư phụ hay là bị ép buộc mà là trong lòng thực sự tin tưởng Diệp Thành, tin tưởng là chỉ cần người trước mắt nói ra, anh nhất định sẽ làm được. Diệp Thành cười, nắm tay Tào Hinh Toàn đi vào trong khu biệt thự nhà họ Trình, bỏ lại đám võ sĩ đang chờ chế rêu họ ở lại nhìn nhau. Thấy hai người hoàn toàn biến mất, có người mới dám lên tiếng niệm ai, "Hừ, tôi còn cho rằng thằng họ Diệp có bản lĩnh gì, hóa ra là chỉ biết lừa con nít, con bé kia cũng ngu, dám tin vào chuyện vớ vẩn của thằng đó." Mọi người nghe xong, định gật đầu hùa theo thì lại nghe thấy tiếng vèo trong không khí, người vừa nói bậy kia đã ngã ra đất, chết ngắc. Họ hoảng sợ nhìn lại, trên cổ người này có vết thương, tuy không lớn nhưng một chiêu cắt cổ, cạnh thi thể còn có một mảnh lá liễu. Mọi người nhìn nhau, phóng lá hoa giết người chứng tỏ một điều là tu vi Diệp Thành chưa tới võ thánh nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Lúc này, giọng Diệp Thành mới truyền lại từ nơi xa, "Võ thánh không thể khinh nhục, tôi càng không thể bị làm nhục. Người làm nhục tôi, phải chết." Chuyện xuyên nhanh. Sau khi tiến vào sảnh, mọi ngóc ngách đều có võ sĩ trẻ tuổi giỏi giang, hiển nhiên đây là đời sau của các thế gia võ đạo. Tuy họ còn trẻ, nhưng cũng có người đã tỏa ra khí thế dày dạn kinh nghiệm, khác với các võ sĩ bên ngoài. Tào Hinh Toàn thấy thế thì trong lòng sợ hãi, nhưng Diệp Thành lại xoa tóc cô ấy, cười nói, "Đồ nhi đừng sợ, chờ sư phụ dạy con ba chiêu để đánh đám người kia thành đầu heo hết nha." 18. Chương 135, Thiên Tiêu lên sàn. Lời anh nói quá mức khó tin khiến người đàn ông phong thái ngời ngời bên cạnh quát, "Thử, đúng là nói khoác không biết ngượng." Người xung quanh cười nói, "Ha, thằng nhóc này nói điên nói khủng chọc tới kẻ hung ác rồi à? Đây chính là Hồ Hạo Nhiên, cậu cả nhà họ Hồ ở Ma Đô, có tu vi sắp xỉ đại sư võ đạo, là người thừa kế chức vị gia chủ đời kế tiếp được thừa nhận, ngay cả Hồ Võ Thánh cũng rất yêu thương anh ta, gửi gắm kỳ vọng rất cao." Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Nếu anh không tin thì có thể thử xem." Mọi người kinh ngạc và sửng sốt, nhà họ Hồ ở Ma Đô có danh tiếng hiển hách trong giới võ đạo, nhưng người trước mắt có tuổi tác không kém Hồ Hạo Nhiên mà lại không sợ hắn ta, chẳng là đây là đệ tử của lão quái vật nào đó? Can đảm đấy. Hồ Hạo Nhiên nghe thấy thì giận dữ, từ nhỏ hắn ta đã được nuông chiều, không cho phép ai làm trái ý mình. Hắn ta tiến lên, vận khí ngưng thần định dạy dỗ thằng danh không biết trời cao đất rộng này. Nhưng bỗng nhiên, thất trưởng lão của nhà họ Trình Trình Bắc Hạn đứng chắn giữa hai người, "Hồ thiếu hiệp, đại hội giao lưu võ đạo này do nhà họ Trình tổ chức, xin cậu làm theo quy tắc của chúng tôi, hôm nay chưa bắt đầu giao lưu, dù là ai cũng không được lén động võ." "Hừ." Hồ Hạo Nhiên bĩu môi lùi về sau hai bước, dù hắn ta kiêu căng thế nào thì cũng biết không thể đối đầu với võ thánh, nhưng người này đi được hai bước lại quay đầu cười lạnh. "Thằng danh, đừng tưởng mày thoát được rồi nhé, tới khi bắt đầu giai đoạn tự do thi đấu trong đại hội, cậu đây sẽ khiêu chiến mày, đánh mày vỡ nát kinh mạch, bẻ gãy tay chân, thuận tiện đánh gãy cái chân nhỏ dưới bụng mày. Đương nhiên, mày cũng có thể trốn tránh nhưng sau này, mày sẽ mang lại sự nhục nhã không thể rửa sạch cho sư môn vì mang tiếng đệ tử sợ chiến mà lui, không dám chấp nhận lời khiêu chiến của ngôi sao mới trong giới võ đạo. Ha ha ha." Nhìn Hồ Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Thành không khỏi cong môi, thằng ngu nên coi anh là đại tân sinh mới nhập môn sao? Nhưng những võ sĩ chung quanh lại không nghĩ vậy, họ cho rằng nụ cười này của Diệp Thành là cười khổ, tức khắc nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình và niệm ai. Diệp Thành cũng chẳng muốn để ý tới họ, anh phất tay gọi Tào Hinh Toàn, "Tới đây." Cô nhóc chạy tới như chú mèo con bám chủ, Diệp Thành đặt một tay sau lưng Tào Hinh Toàn, truyền một tia linh khí băng giá vào trong người cô ấy. Cô nhóc hét lên một tiếng nhưng sau đó lại có cảm giác lạnh buốt, mà không hề làm cơ thể bị thương, ngược lại còn là cảm giác mát mẻ thoải mái, thế nên cảm thấy an tâm. Diệp Thành hài lòng gật đầu, một tia linh khí này đã đủ cho Tào Hinh Toàn có nội kình luyện băng tâm quyết trong 3 ngày, sau đó anh sẽ chỉ dạy cô ấy 3 chiêu của băng tâm quyết. Dù sao đây cũng là công pháp do anh chọn lựa kỹ càng, 3 chiêu này đơn giản tới mức con nít nhìn xong cũng học được, cho nên dù thiên phú Tào Hinh Toàn có kém tới đâu, cô ấy sẽ học được rất nhanh. Lam Hải Nhi ở cạnh nhìn thấy thì không khỏi cười lạnh, "Diệp Thành, anh dạy mấy thứ linh tinh này cho cô chủ, còn dám nói là cô ấy học được 3 chiêu là sẽ đánh bại được tôi sao?" Diệp Thành còn chưa nói gì, Tào Hinh Toàn đã vung nắm đấm, tức giận nói, "Sư tỷ Thải Nhi, cô không được nghi ngờ sư phụ. Công pháp sư phụ truyền cho tôi rất thần kỳ. Không tin thì tới đánh một trận đi." Lam Hải Nhi nghẹn họng, bắt cô ta đánh nhau với Tào Hinh Toàn chẳng khác nào ép một chàng trai dịu dàng đánh bạn gái. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi hồi lâu mới nói bằng giọng không tình nguyện, "Không, không cần, tôi tin Diệp đại sư." "Hừ." Tào Hinh Toàn thấy thế thì đắc ý ngẩng đầu nhìn Diệp Thành như đang tranh công. Diệp Thành thấy cô ấy đáng yêu thì nhéo mũi đối phương một cái. "Đây không tính là gì, chờ lát nữa sư phụ dạy cho con chiêu thức, đánh bại hết đám thiên tài thế gia võ đạo kia thì mới coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." "Ha ha." Tào Hinh Toàn thẻ lưỡi, tay quàng cổ Diệp Thành, hai người sánh bước đi vào trong sảnh. Thiết Bách Hợp và Lam Thải Nhi theo sau cũng thấy cảnh này, trong mắt hiện lên tia ghen tuông. Khi vào sảnh, võ sĩ ngày càng nhiều, không chỉ là những võ sĩ đại tân sinh mà còn có cả đại sư võ đạo thế hệ trước. Tuy Lam Thải Nhi không muốn để ý tới Diệp Thành nhưng cô ta không từ chối yêu cầu của cô chủ, chỉ có thể lạnh mặt, nhỏ giọng giới thiệu từng cao thủ cho họ. "Đây là Vệ Tiên chính gia chủ nhà họ Vệ ở tỉnh Liêu Vũ, thực lực không tầm thường, đã là đại sư võ đạo trung kỳ, cấp bậc như quan trường hương thì không thể đánh với ông ấy hơn 20 hiệp. Người theo sau ông ấy là Vệ Hưng Đằng, từ nhỏ anh ta tu hành phích lịch thối, chân sấm sét, có lẽ hiện giờ đã sắp đột phá đại sư võ đạo. Những người mặc áo vải bên kia là cái bang. Cô chủ đừng cười người ta, cái bang là bang phái lớn nhất võ đạo Hoa Hạ, bang chủ Hồng Đại Phúc chính là võ thánh, ba vị trưởng lão khác đều là đại sư võ đạo. Từ người cầm gậy trúc màu xanh đi đầu chắc là tam trưởng lão tu luyện đả cầu đồng pháp, nếu đúng vậy thì người theo sau ông ta chính là võ sĩ đại tân sinh nổi bật nhất của cái bang Thiết Địch Tiên Tô Sán. Nghe nói anh ta rất có thiên phú, đang tu luyện đả cầu đồng pháp thì lại ngộ ra một loại võ học mới, cầm một cây sáo bằng sắt tung hoành khắp tỉnh Quảng Thành, chưa từng gặp được địch thủ. Người kia. Nói một hồi Lam Thải Nhi đột nhiên hít ngược một hơi, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa bái phục nhìn sang một hướng, Tào Hinh Toàn nhìn thấy hướng đó thì thấy một chàng trai mặc đồ trắng, đang một mình đi tới, vì vậy khỏi cảm thấy tò mò. Sư tỷ Thải Nhi, đó là ai vậy? Người dẫn anh ta vào là đại sư võ đạo sao? Lam Thải Nhi hít sâu một hơi rồi mới nói, người này tên Lục Tinh Hà, không môn không phái, biệt danh là Tinh Hà cư sĩ nên không ai đi cùng anh ta, còn vì sao anh ta có thể vào thì là bởi chính anh ta cũng là đại sư võ đạo. Hoa, Tào Hinh Toàn không khỏi cảm thán, vậy chẳng phải cũng lợi hại như sư phụ sao? Lam Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, sư phụ của cô. Dám chắc anh ta là đệ tử của một cao nhân lãnh đời, bị cưỡng ép bơm vào nội lực để thăng cấp lên đại sư võ đạo thôi. Nếu không anh ta sẽ không kiêu ngạo, không coi ai ra gì như thế. Lam Thải Nhi luôn suy nghĩ ngày đêm, nghĩ xem thực lực Diệp Thành đến đâu, tại sao lại có sức mạnh to lớn như thế, cuối cùng, cô ta tự cho là thông minh nghĩ ra điều trên, hơn nữa còn rất tin tưởng. Dù sao, nếu không phải như thế thì thiên phú của đối phương quá khủng khiếp. Đây là việc mà kẻ ngạo mạn như Lam Thải Nhi không thể thừa nhận. 18.